Chương 117, kiếm là thế gian vô tình nhất 7 chương 117, kiếm là thế gian vô tình nhất 7 thời gian ngày lại ngày trôi qua, Lăng Vũ Hàn đã hãm sâu trong đó không cách nào tự kiềm chế. Nàng đã từng, kiểu gì cũng sẽ gửi hy vọng ở người khác đến trợ giúp, quen thuộc tại có người làm dựa vào. Mà bây giờ nàng đã không còn là cái kia cần dựa vào người khác tiểu cô nương. Dù là bị trọng thương, nàng cũng chỉ sẽ tìm cái chỗ bí mật liếm láp vết thương. Trong bất chi bất giác, nàng thậm chí đều không có ý thức được. Ban đầu là vì Mạc Tướng Khanh mới lưu tại Thanh Vân phòng, mà bây giờ, mục tiêu của nàng đã biến thành đạp vào kia chí cao chi vị, đứng tại cái này tiên giới chi đỉnh. Cùng lúc đó, Mạc Tướng Khanh nhưng thủy chung không thay đổi. Giang Phong cho hắn cùng Lăng Vũ Hàn hoàn toàn khác biệt đãi ngộ. Làm tông chủ thân truyền, Mạc Tướng Khanh muốn cái gì liền có cái gì. Công pháp, đan dược, bồi luyện, thậm chí tông môn trưởng lão tự thân dạy dỗ. Đi tại trong tông môn, nhìn thấy hắn thời điểm, một chút địa vị hơi thấp trưởng lão đều muốn vì đó hành lễ. Theo Mạc Tướng Khanh, Giang Phong cũng không phải như vậy tội ác tại trời. Chỉ cần mình cùng Giang Phong đổ ước kết thúc, Lăng Vũ Hàn liền có thể cùng mình thu hoạch được đồng dạng đãi ngộ. Đến lúc đó, hai người lại có thể trở lại lúc ban đầu thời gian tốt đẹp. Vì thế, hắn thậm chí mỗi ngày đều muốn đi trước Thanh Vân phòng, gặp một lần Lăng Vũ Hàn. Ngay từ đầu, hai người sẽ còn cách thật xa mặt mày đưa tình. Nhưng về sau, Lăng Vũ Hàn liền bắt đầu không còn gặp Mạc Tướng Khanh. Bởi vì mỗi lần Mạc Tướng Khanh đến, đều sẽ dẫn tới một đám đệ tử đi theo. Những đệ tử này lấy nữ đệ tử làm chủ, dù sao Mạc Tướng Khanh thế nhưng là tông chủ chân truyền. Nếu như có thể kết làm đạo lữ lời nói, đơn giản có thể nói là một bước lên trời. Dù sao tông chủ không có dòng dõi, chân truyền sẽ cùng tại nửa cái hài tử. Nhưng các nàng lại phát hiện, Mạc Tướng Khanh mỗi ngày đều sẽ đến Thanh Vân phòng, mỗi lần đều đối cái kia tạm dịch đệ tử ném đi mập mờ ánh mắt. Tại vị này tông chủ chân truyền trước mặt, các nàng tự nhiên là không dám làm thứ gì. Nhưng đợi đến Mạc Tướng Khanh rời đi về sau, Lăng Vũ Hàn liền thành bọn hắn phát tiết đối tượng. Cái gì treo cao nhánh, kẻ yếu liền nên quỳ xuống, đừng vọng tưởng còn có thể xoay người loại hình tầng tầng lớp lớp. Đối diện với mấy cái này tất cả đỉnh núi chân truyền đệ tử, Lăng Vũ Hàn thực lực hoàn toàn không đáng chú ý, chỉ có thể nhịn chịu loại này ức hiếp. Cuối cùng, không chịu được nàng cũng chỉ có thể lựa chọn không thấy Mạc Tướng Khanh. Nhưng Mạc Tướng Khanh cũng không biết những này, ba lần hai lần không có gặp Lăng Vũ Hàn, biết đối phương là đang cố ý trốn tránh mình về sau, Mạc Tướng Khanh trầm mặc. Giang Phong đã nói, tựa như là một cây gai, như nghẹn ở cổ họng. Xa lánh. Hắn trên người Lăng Vũ Hàn, cảm thấy xa lánh. Chẳng lẽ nói, chỉ là cách ra một đoạn thời gian, chỉ là không còn giao lưu, tình cảm liền sẽ bởi vậy trở thành nhạt sao? Mạc Tướng Khanh có chút ăn dấm, hắn muốn cũng không muốn lưu ở Vạn Đạo Kiếm Tông. Là Lăng Vũ Hàn tự tác chủ trương, lưu tại Thanh Vân phòng, mình là vì không cô phụ nàng sở tác sở vi, mới lưu tại tông chủ phòng, làm cái này chân truyền. Bây giờ, Lăng Vũ Hàn vậy mà đều không thấy mình. Cái này khiến Mạc Tướng Khanh rất có một loại bị cô phụ cảm giác. Mà cùng lúc đó, Giang Phong cũng đang quan sát hai người biến hóa. Cái gọi là tình so kim kiên, Giang Phong xưa nay không tin tưởng. Sự thật cũng đã chứng minh, có một số việc chính là chịu không được khảo nghiệm. Nhất là đương song phương nỗ lực không ngang nhau thời điểm. Thanh Vân phòng dưới, Lăng Vũ Hàn lần nữa gặp được Giang Phong. Chỉ bất quá lần này, sắc ý của nàng không còn rõ ràng, nhưng lại càng thêm thuần túy. Thấy thế, Giang Phong hài lòng nói, "Không tệ, đã học được cẩn tàng tự thân, đó cũng là thời điểm dạy ngươi tiếp theo khóa. Trước hai khóa, ngươi học xong tự tư, tự lợi, vậy cái này thứ ba khóa, ta muốn dạy ngươi, chính là vô tình." Giang Phong rút ra trường kiếm, khỏe mắt liếc qua đảo qua Lăng Vũ Hàn, trong lòng vẫn còn có chút chần chờ. Mình dạy chính là không phải có chút quá mức, Vạn Đạo Kiếm chủ sẽ không truy sát mình a. Bất quá nghĩ lại, mình đây cũng là Vạn Đạo Kiếm chủ người dẫn đường. Mình cũng không có dạy nàng khi sư diệt tổ a một kiếm này, ta dạy cho ngươi đoạn tuyệt nhân gian tình dục. Nếu ngươi chỉ là cái phàm nhân, bản tọa sẽ không để cho ngươi làm như thế, nhưng ngươi lựa chọn tu tiên, lựa chọn mạnh lên, lựa chọn ta Vạn Đạo Kiếm Tông. Giang Phong cầm trong tay trường kiếm đưa cho Lăng Vũ Hàn. Âm thanh lạnh lùng nói, "Đạo, chỉ có một người có thể đi, cường giả sinh, kẻ yếu chết. Ngươi vì tình dục, từ bỏ mạnh lên cơ hội, tạo thành bây giờ hậu quả. Hiện tại, chính là ngươi vì lúc trước tình dục phụ trách thời điểm." Lăng Vũ Hàn cười lạnh thành tiếng, "Bất quá đều là ngươi lấy cớ thôi. Ngươi chỉ là nhìn ta thống khổ, ngươi rất vui vẻ, ngươi chính là thuần túy biến thái, không thích có người thoát ly người trưởng không thôi." Giang Phong từ chối cho ý kiến, cũng không phủ nhận Lăng Vũ Hàn. Chỉ là bình tĩnh nói ra, thì tính sao đâu? Đây là cường giả đặc quyền. Người với người sinh ra tới chính là không công bằng, nếu như là con của ta, hắn sinh ra tới liền sẽ vượt qua địa vị của các ngươi, thành tựu cũng sẽ cao hơn các ngươi. Đây là ta mang cho hắn ưu thế, cũng là hắn sinh ra đã có đặc quyền. Mà ngươi, đã không có loại này đặc quyền, lại không muốn bị loại này đặc quyền quản hạt. Giang Phong mỉm cười nhìn về phía Lăng Vũ Hàn, bình tĩnh hỏi, dựa vào cái gì đâu? Dựa vào cái gì ngươi không hề làm gì, liền có thể làm cho tất cả mọi người xoay quanh ngươi đâu? Ngươi muốn cải biến đây hết thảy, chính là muốn nhận thường nhân không thể nhẫn, làm thường nhân không thể làm. Muốn cải biến đây hết thảy, vậy cũng chỉ có thể mạnh hơn ta, là ngươi có được tuyệt đối quyền nói chuyện thời điểm, đây hết thảy tự nhiên sẽ theo ngươi ý nghĩ, ý chí của ngươi thay đổi. Cái này chính là cường giả đặc quyền. Giang Phong lời nói này để Lăng Vũ Hàn chậm chạp nói không ra lời. Nàng muốn phản bác, lại tìm không thấy bất kỳ phản bác nào lời nói. Giang Phong mang theo nàng, một đường không nói gì đi tới một chỗ tiểu sơn thôn. Nhìn thấy phía dưới quen thuộc thôn, Lăng Vũ Hàn sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh. Lắc đầu, dùng gần như cầu xin ánh mắt nhìn về phía Giang Phong. Lẩm bẩm nói, "Không, ta văn ngươi, ngươi không thể làm như thế." Giang Phong trên mặt không thấy bất kỳ biểu lộ gì, bình tĩnh nói ra, "Tại ngươi không có chút nào thực lực, lại lựa chọn ngỗ nghịch ta một khắc này. Ngươi nên suy nghĩ ngỗ nghịch một vị cường giả sẽ mang đến hậu quả như thế nào. ngươi vì làm tình yêu, trong lúc nhất thời xúc động, sẽ tiếp nhận như thế nào đại giới? Hiện tại, ngươi không có lựa chọn cơ hội, kẻ yếu, không có nói không quyền lử. Lăng Vũ Hàn lập tức giống như là bị rút đi toàn thân trên dưới khí lực, sủi lơ ở giữa không trung. Giang Phong bước xuống trường kiếm, lạnh lùng nói ra, để bọn hắn chết tại trong tay của ngươi, còn có thể chuyển thế đầu thai, còn có luân hồi một thế cơ hội. Nếu là bản tọa xuất thủ, bọn hắn cũng chỉ có thể đi bản tọa vạn hồn phiên bên trong, thưởng thụ tuyên cổ trường tồn thống khổ. Lăng Vũ Hàn mở to hai mắt nhìn, đầu tiên là chấn kinh, tiến tới chuyển biến thành phẫn nộ. Giang Phong, ta nhất định sẽ giết ngươi, ta nhất định sẽ. Lăng Vũ Hàn cắn răng nghiến lợi nói. Giang Phong lại là lơ đễnh, cười lạnh nói, ngươi đối ta hận, trong mắt của ta bất quá lời nói vô căn cứ. Đây hết thảy đều chỉ bất quá là ngươi gieo gió gặt bão thôi. Ngươi quên sao? Tình yêu của ngươi, ngươi mặc ca ca, ngươi vì hắn, từ bỏ mình mạnh lên cơ hội, từ bỏ hết thảy, ngươi đã quên sao? Chương 118, kiếm là thế gian vô tình nhất 8 chương 118, kiếm là thế gian vô tình nhất 8 Lăng Vũ Hàn im ắng khóc sụt sùi. Nàng từ nhỏ ở sơn thôn này lớn lên, nơi này một ngọn cây quạt cỏ, mỗi một trưởng bối đều là nhìn xem nàng lớn lên. Nàng ăn chính là cơm trong nhà, mặc chính là bách gia áo. Nơi này bao hàm nàng tốt đẹp nhất hồi ức. Nhưng hôm nay, Giang Phong liền đứng tại bên người nàng, băng lãnh mũi kiếm chỉ hướng cái này yên tĩnh trí viết thôn. Lăng Vũ Hàn nghẹn ngào cầu khẩn nói, "Không, ta không tu tiên, ta van cầu ngươi, ngươi thả qua ta đi, van cầu ngươi." Giang Phong nhìn xem Lăng Vũ Hàn bộ dáng này, không nhúc nhích chút nào. "Cầu? Cầu hữu dụng không? Ngươi bây giờ muốn, hẳn là mạnh lên về sau, có một ngày muốn đem đây hết thảy tìm trở về. Cương giả mới có quyền nói chuyện, cầu khẩn chỉ có thể đạt được chế dê ước." Chỉ vào dưới núi thôn, Giang Phong bắt đầu đếm ngược. 3, 2, 1. Một khắc cuối cùng, Lăng Vũ Hàn cơ lấy trường kiếm bỏ xuống dưới. Nhìn thấy Lăng Vũ Hàn đến, đầu thôn bác gái hai mắt tỏa sáng, nhiệt tình tiến lên đón. "Tiểu Hàn a, tại sao trở lại?" "A nha, làm sao con mắt đỏ ngầu, có phải hay không khóc?" Bác gái quan tâm lôi kéo Lăng Vũ Hàn hỏi. "Không có việc gì, chúng ta không tu tiền, ngươi là bác gái nhìn xem lớn lên, bác gái cái này vĩnh viễn có ngươi một miếng cơm ăn. Còn chưa ăn cơm đây đi, đi, đi nhà ta đi ăn cơm, bác gái làm cho ngươi ngươi thích ăn nhất đồ ăn." Bác gái lôi kéo không nói một lời Lăng Vũ Hàn hướng phía trong làng đi đến. Trên đường còn gọi lấy Lăng Vũ Hàn trở về. Trong làng hết thệ cũng liền mười mấy hộ cư dân, nghe thấy la lên nhao nhao ra đón. Nhìn thấy là Lăng Vũ Hàn, đều lộ ra chất phát tiếu dung. Phát giác được Lăng Vũ Hàn tâm tình không tốt, cũng là nhao nhao mở lời an ủi. "Tiểu Hàn không có việc gì, tu tiên loại sự tình này một lần không thành còn có hai lần, còn có chúng ta những này người nhà làm hậu thuẫn của ngươi không phải. Tiểu Hàn tỷ tỷ, ngươi nhất định được, ta tin tưởng ngươi." "Tiểu Hàn a, đừng nản chí, kiên trì bền bỉ mới là tu tiên chi đạo." "Tiểu Hàn đây này." Lăng Vũ Hàn tại bước vào thôn một khắc này, cả người đều là đờ đẫn. Nàng nhìn xem những này thân ảnh ở trước mặt mình đi qua, những cái kia thanh âm quen thuộc hư vô mở mịt ở bên tai tiếng vọng. Trong ngượng ngùng, mình tựa hồ bị lôi kéo đi tới bác gái trong nhà. Trên mặt bàn là mình thích nhất đồ ăn. Trong bữa tiệc, trong làng trưởng bối cùng bọn nhỏ nhao nhao tới thăm viếng cùng ăn ủi. Lăng Vũ Hàn nhưng thủy chung nghe không rõ bọn hắn đang nói cái gì, bên tai tràn đầy bù bù, trước mắt chẳng cảnh càng là hư ảo. "Beng!" Một tiếng sấm nổ, đem Lăng Vũ Hàn suy nghĩ kêu gọi trở về. Đợi đến nàng thanh tỉnh thời điểm, thời gian đã đến đêm mưa. Tay nàng cầm trường kiếm, đang đứng tại cửa thôn dưới cây. Trường kiếm nhuốm máu, ở trước mặt nàng là kia nhiệt tình nhất bác gái. Chỉ bất quá, lúc này bác gái đã không có hô hấp, mà trong ngực của nàng còn chăm chú che chở một tuổi trẻ tiểu cô nương. Tiểu cô nương kia tại trong đêm mưa lung lay chưa thi thể lạnh băng, kêu không nói, "Khương mụ mụ, Khương mụ mụ, ngươi thế nào, ngươi thế nào?" "Khương mụ mụ, ngươi tỉnh a, ta lạnh quá, ta thật là sợ a, tỷ tỷ nàng thật đáng sợ." Lăng Vũ Hàn lấy lại tinh thần, trường kiếm trong tay ở một tiếng rơi trên mặt đất. "Oeng!" Lại là một tiếng sấm nổ. Lăng Vũ Hàn tại cái này trong đêm mưa quỳ rạp xuống đất, trong mắt nước mắt hỗn hợp có nước mưa dị rào rơi xuống. "Ta đều làm cái gì?" "Không, không, 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 không." Lăng Vũ Hàn gào thét lớn, từng quyền đánh mặt đất. Nàng không rõ ràng bởi vì cái gì, không biết vì cái gì loại thống khổ này sẽ giáng lâm trên người mình. Rõ ràng mình có tiên duyên, có tư chất, vì cái gì, vì sao lại rơi vào hôm nay tình trạng này? Giang Phong không sai, đều là Giang Phong sai. Nếu không phải hắn, nếu không phải là hắn nói. Lăng Vũ Hàn cắn chặt răng, trong lòng đối Giang Phong sát ý ngập trời mà lên. Lúc này giữa không trung quan sát đến đây hết thảy Giang Phong, cảm nhận được như thế thuần túy sát ý, cũng không khỏi đến lưng phát lạnh. "Không được, cũng không thể tất cả đều trách ta trên thân, đây đều là hệ thống chỉ điểm, muốn trách trách hắn đi." Giang Phong một cái lắc mình đi tới Lăng Vũ Hàn trước mặt. Nhìn về phía trong mắt sát ý phảng phất ngưng tụ thành thực chất Lăng Vũ Hàn, nói ra, "Thế nào, muốn giết ta? Ngươi đang trốn tránh đây hết thảy, tựa như là ngươi vừa mới ngơ ngơ ngác ngác. Ngươi không nhớ ra được những cái kia coi ngươi là làm nữ nhi nhìn người, là thế nào chết tại dưới kiếm của ngươi. Ngươi không nhớ ra được, bọn hắn đã từng đối ngươi đủ kiểu cầu khẩn, ngươi không nhớ ra được, trong tay ngươi trường kiếm mổ giết nhiều ít thân nhân. Ngươi tại, trốn tránh." Lăng Vũ Hàn trường kiếm trong tay trực chỉ Giang Phong, giận dữ hét, "Ngươi nói bậy, ta không có, bọn hắn không phải ta giết, là ngươi giết." Giang Phong khẽ cười nói, "Không, bọn hắn chính là ngươi giết. Ngươi vì mình cái gọi là tình yêu, tạo thành hôm nay nơi này phát sinh hết thảy. Đây là ngươi gieo gió gặt bão, đây là ngươi, chồng ác nhân, kết xuống hậu quả xấu." Lăng Vũ Hàn hai tay che đầu, thống khổ hô lớn, "Không, đây đều là ngươi quỷ biện. Không, những này đều không có quan hệ gì với Mặc Ca Ca, đều là ngươi sai, đều là ngươi sai." Lăng Vũ Hàn càng nói thanh âm càng nhỏ. Thẳng đến cuối cùng, vô lực bị giảm xuống trong đêm mưa, chỉ còn lại có thống khổ khóc nức nở. Nàng mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng trong lòng đã công nhận Giang Phong. Là mình trước mặt mọi người bắt Giang Phong vị này kiếm vực người mạnh nhất, thiên hạ kiếm thủ mặt mũi. Đối phương nếu là từ bi, lấy đi của mình tính mệnh đều xem như việc thiện. Kết quả chính là, nhất thời lời nói, đổi lấy tự tay giết chết toàn thôn thân nhân. Lăng Vũ Hàn trước đó một mực không dám thừa nhận, chính là khó có thể chịu đựng thống khổ này trọng lượng. Mà bây giờ, nàng không thể không đối mặt. Giang Phong đem dưới chân trường kiếm đá phải Lăng Vũ Hàn trước mặt. Bình tĩnh nói, ngươi còn có người cuối cùng không có giết, giết nàng, ta thu ngươi kết thân truyền đệ tử. Lăng Vũ Hàn tay run run nắm lên trường kiếm, phản phất cái sắc không hồn đi đến tiểu nữ hài trước mặt. Tay nâng kiếm rơi, tại một tiếng oanh minh tiếng sấm bên trong, đã mất đi ý thức. Giang Phong phất phất tay, một đoàn thanh khí kéo lại Lăng Vũ Hàn, cũng xua tán đi trên bầu trời mây đen. Tiểu nữ hài ngơ ngác nhìn về phía Giang Phong, bị một màn này chấn kinh đến nói không ra lời. Giang Phong thở dài, tự giễu cười nói, ta còn tại dạy người đoạn tình tuyệt dụng, đáng tiếc chính ta lại là làm không được, cũng khó trách ta không có cách nào cùng những cái kia nhân vật chính dựng lên. Lực lượng pháp tắc tản ra, Giang Phong tiên đế chi cảnh, thêm nữa thế giới ý chí trợ giúp, tùy tiện liền thay đổi sinh tử. Trước đây Trần gia có chút bận thịu, mặc dù tính không được chết tử thế, nhưng bọn hắn sau khi chết dân chúng địa phương vẫn là tán thưởng. Về sau Ma Thú Sơn mạch đội xe, chỗ cung cấp thôn trang nhưng thật ra là một chỗ phỉ ổ, dựa vào cướp bóc mà sinh, giết bọn hắn cũng coi là công đức một kiện. Duy chỉ có thôn nhỏ này, người nơi này thuần chân thiện lương, thẳng đến cuối cùng cũng không có chân chính oán hận Lăng Vũ Hàn. Bởi vì tại trong mắt những người này, Lăng Vũ Hàn chính là nàng, bọn hắn con gái ruột. Đối với mình hài tử, như thế nào lại thật oán hận, chỉ là bất đắc dĩ mình không cách nào đến giúp hài tử thôi. Giang Phong thật sự là không cách nào nhìn xem bọn hắn cứ như vậy chết đi, mà thờ ơ chí ít, không thể để cho bọn hắn gánh vác lấy Lăng Vũ Hàn thí thân thống khổ chết đi, dù sao đây hết thảy đúng là mình một tay bày kế. Mặc dù không cách nào nói rõ tình huống cụ thể, nhưng Giang Phong có thể để cho nếu như bọn hắn muốn hận, liền hận mình đi. Chương 119, kiếm là thế gian vô tình nhất 9 chương 119, kiếm là thế gian vô tình nhất 9 các ngươi nhớ kỹ, đây hết thảy đều là ta buộc Lăng Vũ Hàn làm, các ngươi muốn báo thủ, muốn giết, liền đến giết ta đi. Giang Phong nói xong lời nói này, tiên đế khí thế hơi chấn động. Những phàm nhân này đục thân nhao nhao sụp đổ. Linh hồn bị Giang Phong tự tay đưa vào luân hồi. Nhìn lại trong hôn mê vẫn tại run rẩy rơi lệ, nghẹn ngào không thôi Lăng Vũ Hàn, Giang Phong bất đắc dĩ thở dài. Đoạn tình tuyệt dục, lại nói nghe thì dễ, có thể lật tổ phía dưới không chứng lành, không giải quyết những cái kia vực ngoại thiên ma, liền sẽ không có chân chính bình tĩnh. Mang theo Lăng Vũ Hàn về tới Vạn Đạo Kiếm Tông. Rất nhanh, Lăng Vũ Hàn trở thành vị thứ hai tông chủ chân truyền tin tức truyền ra. Kiếm Tông một đám phong chủ đã sớm biết Giang Phong sẽ làm như vậy, nhao nhao biểu thị thực lực ngươi mạnh, ngươi chơi như thế nào đều được. Thanh Vân kiếm chủ lại là bất mãn tìm tới cửa. Trưởng môn sư minh, ngươi cái này không có suy nghĩ đi. Thanh Vân kiếm chủ hờn dỗi nói ra, rõ ràng Lăng Vũ Hàn là ta Thanh Vân phong tạp dịch đệ tử, ngươi cái này thương lượng đều không thương lượng một chút, liền cho ta muốn đi, có ngươi làm như vậy sự tình sao? Giang Phong cười ha ha, ngứa ra ngứa đúng hay không? Ngươi, ta cho ngươi biết, ngươi không cần uy hiếp ta. Sớm muộn có một ngày, thực lực của ta mạnh hơn ngươi thời điểm, cũng sẽ đem ngươi treo lên rút. Nhìn xem Thanh Vân kiếm chủ cái này đã sợ lại mạnh miệng dáng vẻ, Giang Phong chỉ cảm thấy một trận buồn cười. Dựa theo nguyên kịch bản, đối phương mới là Lăng Vũ Hàn sư tôn. Tự mình làm xong nhiệm vụ liền phải rời đi, đến lúc đó dạy bảo Lăng Vũ Hàn nhiệm vụ còn phải giao cho đối phương. Giang Phong bày ra một bộ đại sư minh dáng vẻ, ngữ trọng tâm trường nói ra, không phải ta cái này làm sư minh bá đạo, mà là nàng này bất phàm. Lăng Vũ Hàn trên người có đại khí vận, không chỉ có liên quan đến ta Vạn Đạo Kiếm Tông, càng là liên quan đến kiếm vực, liên quan đến chư thiên vạn giới. Bản tọa đã cảm giác được trong minh minh thiên ý đang kêu gọi, chỉ sợ thời gian không nhiều liền muốn phi thăng rời đi giới này. Đến lúc đó, Lăng Vũ Hàn chính là của ngươi đệ tử, ngươi muốn cho bản tọa nhớ kỹ, tình yêu yêu thực thị tiêu sương, anh em hồng phấn cô lâu. Không phải đến địa chí cao chi cảnh, không chiếm được chân chính bình tĩnh sinh hoạt. Thanh Vân kiếm chủ không hiểu Giang Phong nói lời là có ý gì, nhưng hắn có một chút là rất rõ ràng. Đó chính là Giang Phong vị sư minh này tuyệt sẽ không hại chính mình, mà lại nghiêm túc như vậy dặn dò mình, còn là lần đầu tiên. Hắn nghiêm túc nhẹ gật đầu, "Tốt, ta đã biết. Cái kia sư minh ngươi lúc nào đi?" Giang Phong liếc mắt, cười mắng, "Mau mau cút, nhanh như vậy liền muốn tiếp nhận bản tọa chỗ ngồi. Ngươi có thực lực này sao?" Thanh Vân kiếm chủ cười hắc hắc, rũa ra hai ngón tay như vậy bóp, gần nhất chợt có nhận thấy thực lực khoảng cách sư minh cũng liền kém một chút như vậy mà thôi. Nói, Thanh Vân kiếm chủ hơi lộ ra một tia tiên đế khí tức. Lần này cho Giang Phong nhìn tê. Mình thế nhưng là thật nhớ kỹ, vừa xuyên qua mà đến thời điểm, Thanh Vân kiếm chủ chỉ là tiên vương. Bây giờ vậy mà thành tiên đế. Đây chính là nhân vật chính sư tôn sao. Quả nhiên là kinh khủng như vậy. Được rồi, đừng xú thí, nhớ kỹ bản tọa cùng ngươi đã nói lời nói, lần sau gặp mặt, ngươi nếu là không làm tốt những việc này, đừng trách bản tọa quất ngươi. Thanh Vân kiếm chủ liên tiếp lui về phía sau, cười nói, biết biết, vậy ta đi trước. Thanh Vân kiếm chủ thực lực đột phá tiên đế, Giang Phong cũng là càng thêm an tâm không ít. Lúc này, Lăng Vũ Hàn cũng từ mấy ngày trong hôn mê ung dung tỉnh lại. Trông thấy canh giữ ở mình bên giường Mạc Tướng Khanh, lập tức nước mắt chảy ròng. Một màn này thấy Mạc Tướng Khanh trong lòng chua chua, muốn mở lời an ủi, lại muốn đem trước mặt khả nhân nhi kéo vào trong ngực, nhưng cuối cùng vẫn là không có động tác. Bởi vì Giang Phong nói cho hắn biết, là bởi vì trong khoảng thời gian này biểu hiện của hắn tốt, mới đặc biệt đem Lăng Vũ Hàn thu làm môn hạ. Muốn Lăng Vũ Hàn tiếp tục lưu lại nơi này, mỗi ngày nhìn thấy nàng, liền cần Mạc Tướng Khanh làm được càng tốt hơn. Hắn có thể là một vị đại sư minh, lại không thể là Lăng Vũ Hàn thanh mai trúc mã, tuyệt đối không thể biểu lộ ra bất luận cái gì tình yêu yêu thái độ. Nhìn xem thuốc thiết không thôi Lăng Vũ Hàn, Mặc tướng khanh cuối cùng chỉ có thể đứng người lên băng lãnh nói ra, đã tỉnh, vậy thì bồi ta đi gặp sư tôn đi. Lăng Vũ Hàn nhìn xem người thương rời đi bóng lưng, trong lòng sau cùng một điểm ngọn lửa dập tắt. Từ thuốc thiết đến tự dễ ước, cuối cùng cười ra tiếng. A ha 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 ha. Trong tiếng cười mang theo tê tâm liệt phế thống khổ, Lăng Vũ Hàn khỏe mắt chảy xuống huyết lệ. Giờ phút này, nàng chân chính minh bạch Giang Phong nói tới, thực lực mới là hết thệ căn bản là có ý gì. Chỉ có được nắm giữ hết thể lực lượng, mới có thể đối kháng hết thể địch nhân, để thế giới này biến thành mình muốn bộ dáng. Lăng Vũ Hàn biểu lộ dần dần trở nên băng lãnh lại tinh mịch, đứng dậy ra khỏi phòng đi vào quảng trường gặp được Giang Phong. Kia một bộ áo trắng, tiên khí bồng bềnh thân ảnh, Lăng Vũ Hàn lúc này phảng phất muốn đem hắn thật sâu khắc vào trong linh hồn. Đồ nhi ngoan, người rốt cuộc tỉnh. Giang Phong bình tĩnh nói ra, bản tọa kỳ thật tính không được cái gì tốt sư phó, không có chân chính dạy bảo qua đồ đệ. Cho nên, hai người các ngươi làm bản tọa đệ tử, bản tọa cũng không dạy đạo các ngươi cái gì, thuận theo tự nhiên thuận tiện. Như đối công pháp điện tịch có cái gì không thông chỗ, đều có thể đi thỉnh giáo truyền công trưởng lão, nếu là có tâm cảnh bất ổn nhưng đến phía sau núi tìm bản tọa. Nơi này là công pháp và đan dược, các ngươi nhưng tự hành lấy dùng. Nói, Giang Phong đem một tôn ngọc đỉnh ném đi ra. Ở trong đó phục trang đẹp đẽ, Lăng Vũ Hàn dò xét một phen, không khỏi mở to hai mắt nhìn. Nàng tại tạp dịch phòng, cùng những đệ tử kia liều sống liều chết giành được đan dược. Ở chỗ này, ngay cả đính vào đỉnh ngọn nguồn bùn cũng không bằng. Các loại tuyệt phẩm, thánh phẩm công pháp cái gì cần có đều có. Liền ngay cả pháp bảo đều là thế gian hiếm có cực phẩm thiên khí. Mình theo đuổi, thậm chí tha thiết ước mơ, tại đỉnh kia bên trong, bất quá là có thể tùy ý chọn hao tài thôi. Ngay tại Lăng Vũ Hàn chuẩn bị lấy dùng những đan dược này cùng công pháp, làm bản thân lớn mạnh thực lực thời điểm, một bên Mặc tướng khanh lại là bất vi sở động. Lăng Vũ Hàn lấy đi đan dược và công pháp, quay người rời đi, sau khi đi mấy bước vẫn là nhịn không được. Hỏi, sư minh, ngươi không cần những vật tư này sao? Mặc tướng khanh hừ lạnh một tiếng, ta không cần hắn đổ vật, hắn mơ tưởng khống chế ta, càng là để cho ta tu hành, ta thì càng không. Lăng Vũ Hàn cũng không có nói thứ gì, mà là mang theo vật tư về tới động phủ của mình bên trong bắt đầu tu luyện. Liên tiếp mấy ngày, Mặc tướng khanh ngay cả gặp đều không gặp được Lăng Vũ Hàn. Cái này khiến hắn có chút bực bội, rõ ràng Vũ Hàn muội muội đều đến tông chủ phong, ngược lại vẫn là giống như trước đây không được gặp mặt. Chẳng lẽ nói, Vũ Hàn muội muội thật cùng mình sơ biễn? Mỗi lần nghĩ tới đây, Mặc tướng khanh liền ghen tuông đại phát. Ba phen mấy bận la lên, rốt cục tại Lăng Vũ Hàn chịu không được bực bội về sau, gặp được người thương. "Vũ Hàn, ngươi vì cái gì không thấy ta?" Vừa mới gặp mặt, Mặc tướng khanh liền phát ra chất vấn. Lăng Vũ Hàn nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói, "Ta tại tu luyện. Chúng ta rất lâu không gặp, ngươi chẳng lẽ liền không muốn ta sao?" Tu luyện, liền biết tu luyện. Chẳng lẽ tu luyện so ta đối với ngươi quan trọng hơn sao?" Mặc tướng khanh phát ra linh hồn thảo vấn. Cái này không thể nghi ngờ thể hiện ra Giang Phong địa vị cùng thân phận, lại càng làm cho Tô Mạt Lệ trong lòng khó chịu. "Ngươi Giang Phong lợi hại hơn nữa thì sao? Con của ngươi còn không phải quỷ gối ta bên chân liếm đáy giày của ta." Giang Phong cùng Lý Bí Thư Hàn Nguyên vài câu, ánh mắt nhìn về phía Tô Mạt Lệ. "Ta nghe nói, ta Giang ra một phần hợp đồng tại trong tay của ngươi, là thế này phải không?" Tô Mạt Lệ khẽ nhíu mày, nàng rất không thích Giang Phong loại này giọng chất vấn khí. Không nhịn được nói ra, "Làm sao? Tất cả mọi người ở đây đều biết, chẳng lẽ Giang gia chủ là cái cuối cùng biết đến sao?" Chương 120, kiếm là thế gian vô tình nhất 10 chương 120, kiếm là thế gian vô tình nhất 10 Lăng Vũ Hàn rủ xuống lông mày thấp mắt, trong lòng cũng đang vì vấn đề này sinh ra nghi hoặc. Mình từng đầy mắt lòng tràn đầy đều là Mặc Kaka. Vì Mặc Kaka, thậm chí nguyện ý trước mặt mọi người chống đối Giang Phong, chỉ vì cùng với Mặc Kaka. Nhưng hiện nay, Lăng Vũ Hàn đối mặt vấn đề giống như trước, đối mặt cái này đã từng mình vô luận như thế nào, cũng sẽ không có chút điểm chần chờ cái vấn đề lúc. Nàng do dự, tu hành cùng Mặc tướng khanh, đến tột cùng cái nào đối với mình quan trọng hơn? Có được thực lực, mình liền có thể cùng với Mặc Kaka, một đời một thế không phân ly. Nhưng mình trực tiếp lựa chọn cùng một chỗ, hiện nay xem ra cũng không phải không được. Nhưng nếu như thế chọn, đối mặt Giang Phong, thậm chí đối mặt cái khác đồng dạng cường giả, mình nào có cơ hội thoát ly kia phía sau chụp vào mình hát thủ đâu? Ai nghĩ trưởng khống mình, liền có thể tùy tiện trưởng khống vận mệnh của mình? Hay là mình bây giờ vẫn như cũng bị người trưởng khống? Lăng Vũ Hàn trầm mặc, lựa chọn tu hành, liền không thể để ý tới Mặc Kaka. Lựa chọn Mặc Kaka, tương lai liền không cách nào thủ hộ giữa hai người mỹ hảo. Giờ phút này, Lăng Vũ Hàn khắc sâu cảm nhận được cái gì gọi là thế gian khó được song toàn pháp. Đành phải khẽ lắc đầu, "Mặc Kaka, có một số việc ngươi không hiểu, tu hành là tất nhiên, nhưng cái này cùng ta đối với ngươi tình cảm nhưng không có liên hệ. Ta muốn tu luyện đi, dùng ngươi khi đó nói với ta, ta hiện tại làm hết thệ cũng là vì hai người chúng ta tốt." Nghe xong Lăng Vũ Hàn phen này không rõ nội tình, Mặc tướng khanh lập tức nhướng mày, nghi ngờ nói, "Ngươi đang nói cái gì? Cái gì gọi là cũng là vì hai người chúng ta? Ta làm hết thệ đều là vì ngươi. Nếu không phải ta, ngươi có thể?" Mặc tướng khanh lúc này ghen tuông đại phát, hắn chỉ cảm thấy đây là Lăng Vũ Hàn đang cố ý không thấy chính mình. Nhưng mà phía sau hắn lại không dám nói ra miệng, chỉ có thể ngậm miệng không nói. Hắn thấy, cái gì cũng là vì hai người. Càng là đơn thuần nói nhảm. Rõ ràng chỉ cần lại đợi thêm nửa năm chờ đến mình cùng Giang Phong đổ ước kết thúc liền tốt. Tại sao phải vội vã như vậy? Nhưng hắn chú định không chiếm được đáp án, Lăng Vũ Hàn khuôn mặt lạnh lùng rời đi, độc lưu Mặc tướng khanh một người ở chỗ này. Phía sau núi, Giang Phong thần thức đương nhiên sẽ không xem nhẹ nơi này. Phát giác được Lăng Vũ Hàn đối Mặc tướng khanh lạnh lùng, Giang Phong minh bạch, kế hoạch của mình thành công. Bây giờ Lăng Vũ Hàn đã đem đối Mặc tướng khanh truy cầu, trong bất chi bất giác thay thế thành đối đại đạo truy cầu. mục tiêu cũng từ cùng Mạc Tướng Khanh cùng nhau tu hành, cảm thụ tình yêu mỹ hảo, biến thành một thân một mình thăng cấp, sau đó lại hưởng thụ không nhận người khác tả hữu mỹ hảo. Bây giờ Lăng Vũ Hàn không còn mềm yếu, mà là cường ngạnh, ngoan lệ, quả quyết. Tại thoát ly hồn tiết trưởng khống về sau, Lăng Vũ Hàn đối Mạc Tướng Khanh ấn tượng cũng là chuyển tiếp một. Nàng cảm thấy Mạc Tướng Khanh quá ngây thơ, lại mười phần tiểu hài tử khí. Mình ở bên ngoài chịu tội trong khoảng thời gian này, Mạc Tướng Khanh vậy mà đặt vào nhiều như vậy tài nguyên không cần. Hắn dĩ nhiên thẳng đến cảm thấy, Giang Phong có một ngày sẽ bỏ qua chính mình, mà chưa từng nghĩ tới, muốn thông qua tu luyện, thu hoạch được lực lượng đến nắm giữ vận mệnh của mình. Giận không tranh. Càng quan trọng hơn là, Lăng Vũ Hàn cảm nhận được Mạc Tướng Khanh cố này cảm giác ưu việt, giống như mình hôm nay có thể đi vào tông chủ phòng, đều là công lao của hắn đồng dạng. Đây càng là để Lăng Vũ Hàn không thích. Đây là tại phủ định mình nỗ lực, càng là đang phủ định trong làng thân nhân nhóm chết. Nhưng Lăng Vũ Hàn đồng dạng không cách nào nói ra, nàng là dựa vào lấy mình nô đi vào tông chủ phong. Bởi vì nàng không cách nào đối mặt trong làng người thân chết. Bởi vì, nàng từ lúc ngỗ nghịch Giang Phong bắt đầu, hết thảy liền đều tại nam nhân kia trưởng khống hạ còn sống. Giờ phút này, Lăng Vũ Hàn ở các loại xoắn suýt bên trong bất chi bất giác đi tới Giang Phong bên người. Giang Phong bình tĩnh nói, bản tọa đã nhận ra ngươi mê mang, nói đi. Lăng Vũ Hàn có chút túi đầu xuống. Vì cái gì, ta cảm thấy Mặc ca ca không còn là trước kia dáng vẻ, là hắn thay đổi, vẫn là ta thay đổi. Giang Phong đứng dậy nhìn về phía Lăng Vũ Hàn, ánh mắt của đối phương bên trong mang theo một chút khẩn cầu, tựa hồ muốn nghe thấy là đối phương thay đổi mà mình không thay đổi. Nhưng hiện thực thường thường là tàn khốc. Giang Phong bình tĩnh nói, là ngươi thay đổi, cũng là hắn thay đổi. Ngươi sẽ không đã hình thành thì không thay đổi, ngươi lưu không được đã từng mình, cũng lưu không được đã từng hắn. Ta từng có qua một con yêu thích nhất thú nhỏ, hắn bồi bạn tuổi thơ của ta thời gian, là tầm ta linh ký thác. Về sau, ta trưởng thành, hắn lại không cách nào theo giúp ta đi đến cái này tu hành đỉnh phong con đường. Nói Giang Phong phất tay vẽ ra một bức thú nhỏ cùng hài đồng chơi đùa đùa giỡn chẳng cảnh. Giả bộ thương cảm nói ra, nhưng hắn thời gian tươi đẹp, vĩnh viễn lưu tại trong tim ta. Tại hắn bước về phía tử vong trước một giây, là ta tự tay tiến hắn rời đi. Có người nói ta tàn nhẫn, không hiểu nhân tình, nhưng chỉ có chính ta rõ ràng, là ta rất ưa thích hắn, cho nên mới không muốn để cho hắn rời đi, cải biến hắn trong lòng ta tướng mạo. Cho nên, cho tới hôm nay, hắn ở trong lòng ta vẫn là hoàn mỹ nhất đồng bạn một trong. Lăng Vũ Hàn nghe thấy lời nói này như có điều suy nghĩ, lẩm bẩm nói, hoàn mỹ nhất sao? Giang Phong tiếp tục nói ra, phàm trần tục thế bất quá thoảng qua như mây khói, hoàn mỹ sự vật lưu tại trong lòng liền tốt. Chính như cùng bản tọa nhất quán chuẩn tắc, chỉ có cảnh giới thực lực mới là chân thực. Cái khác, bất quá đều là hoa trong gương, trăng trong nước thôi. Lăng Vũ Hàn như có điều suy nghĩ rời đi. Nàng tìm được Mạc Tướng Khanh, cùng người thương ngồi đối diện nhau lẫn nhau tố tâm sự. Thằng đến trò chuyện lên đã từng mỹ hảo quá khứ thời điểm, Lăng Vũ Hàn đột nhiên rút ra trường kiếm, một kiếm đâm xuyên qua Mạc Tướng Khanh tim. Kiếm khí rào sát, Mạc Tướng Khanh hết cách xoay chuyển. Hắn mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn về phía Lăng Vũ Hàn, hỏi, vì cái gì? Lăng Vũ Hàn ngữ khí bình tĩnh, tựa hồ một mực tại khống chế không nổi rơi lệ người kia, không phải nàng. Ta thay đổi, ngươi cũng tại biến, nhưng ngươi chú định không cách nào theo giúp ta đến cuối cùng, hiện tại, ta muốn đem tốt nhất ngươi lưu tại trong tim ta. Lăng Vũ Hàn bình tĩnh lời nói, lại mang theo một cố gần như cố chấp lại vặn vẹo yêu thương. Mà liên tại Mạc Tướng Khanh thân tử đạo tiêu một khắc này, Lăng Vũ Hàn quanh thân khí thế đột nhiên biến đổi. Băng lãnh, tuyệt tình. Giờ này khắc này, nàng vô tình kiếm đạo triệt để lại thành. Hữu tình giống như vô tình thắng hữu tình. Người hữu tình, kiếm vô tình. Chậm rãi đứng dậy, nhìn xem đã không một tiếng động Mạc Tướng Khanh thi thể, Lăng Vũ Hàn trên mặt đã không còn mảy may biểu tình biến hóa. Đã từng cái kia mang cho nàng mỹ hảo ký ức thanh mai trúc mã, đã chết tại buổi chiều này, vĩnh viễn lưu tại trong trí nhớ. Đồng dạng chết vào hôm nay, còn có cái kia đã từng huyễn tưởng ở trong thôn, hai người cùng chung quãng đời còn lại, dắt tay sống quãng đời còn lại Lăng Vũ Hàn. Mà giờ khắc này đứng lên, là vô tình kiếm kiếm chủ, Lăng Vũ Hàn. Giang Phong cảm nhận được loại tình huống này, không khỏi nhíu mày. Trong lòng nổi lên nói thầm, cái này giống như không đúng lắm a. Mình giống như điều giáo cái gì đồ vật ghê gớm ra. Hy vọng sẽ không đối tương lai tạo thành quá lớn ảnh hưởng liền tốt. Hệ thống, nhiệm vụ của ta có tính không hoàn thành. Tính? A, vậy là tốt rồi, trở về đi. Giang Phong mười phần vô lại nói. Hệ thống tựa hồ cũng là có chút im lặng, bất quá đang tra xem thời gian trường hà về sau, xác thực phát hiện Lăng Vũ Hàn từ đó không hề bị ảnh hưởng. Lúc này mới quyết định mang đi Giang Phong. Ngay tại Giang Phong rời đi kia một giây, Lăng Vũ Hàn ánh mắt đột nhiên biến đổi, hướng phía Giang Phong vị trí nhìn lại. Kia là xuyên thủng tuế nguyệt ánh mắt, tuyệt không phải trước mắt Lăng Vũ Hàn có khả năng có được. Nhìn xem đã biến mất Giang Phong, Lăng Vũ Hàn mỉm cười, ngươi để cho ta tìm thật đáng a, sư tôn. Chương 121, liếm chó nhi tử quá nghịch thiên một chương 121, liếm chó nhi tử quá nghịch thiên một lưu quang lóe lên, Giang Phong về tới quen thuộc trong vô ngân tinh không. Theo hệ thống ban thưởng cấp cho, Giang Phong cảm giác được trong tay đạo kiếm cùng mình liên hệ càng thêm chặt chẽ. Loại kia phản phất một đôi trời sinh cảm giác, đủ để cho kiếm chiêu phát huy thực lực nâng cao một bước. Đây chính là kiếm tâm thông minh. Có chút ý tứ. Giang Phong cảm thụ được mới lấy được lực lượng, khẽ gật đầu biểu thị hài lòng. Hệ thống, tiếp tục mở ra phó bản, ta muốn trở nên mạnh hơn. Giang Phong có chút không kịp chờ đợi muốn tiếp tục tiến hành phó bản, dĩ nhiên không phải bởi vì chính mình tự tay tạo nên một vị vô tình kiếm chủ, chỉ là đơn thuần vì Nam Tần phát sáng phát nhiệt thôi. Phó bản đang trong quá trình mở ra lần này xuyên qua phó bản, liếm chó nhi tử quá nghịch thiên phó bản giới thiệu văn tắt, ngươi là giá trị bản thân vạn ức gia tộc xí nghiệp người cầm lái, lại chưa từng nghĩ nhi tử lại là cái siêu cấp liếm chó, vì nữ nhân không tiếc bại hoại gia sản, đem hết thể đều đưa cho nữ thần, chỉ vì chiếm được nữ thần cười một tiếng hạn chế, không, túc chủ không thể hủy hoại thế giới này bản nguyên pháp tắc, nhiệm vụ mục tiêu, nao tản giá trị. Thấp hơn 15, trước mắt não tản giá trị 95, nhiệm vụ ban thưởng, trí cao quy tắc, 1/5, Giang Phong nhìn xem ban thưởng khẽ nhíu mày hỏi, cái này trí cao quy tắc là cái gì? Là đột phá cấp giới chủ cần thiết bản nguyên pháp tắc một trong, đồng dạng là tấn thăng đến pháp tắc cấp cường giả điều kiện tất yếu. Trông thấy câu trả lời này, Giang Phong hai mắt tỏa sáng. Đây chẳng phải là nói, mình khoảng cách cấp giới chủ tiến hơn một bước. Mình còn chưa, chỉ cần có thể đạt tới cấp giới chủ, liền có thể trở lại nguyên sơ thế giới tiến hành nhiệm vụ. Đem so sánh với cái khác chư thiên thế giới, nguyên sơ thế giới mới là mình chân chính nhà. Mình luôn luôn vội vàng cho thế giới khác quét tuyết, trong nhà mình nhưng cũng là nguy cơ trùng trùng gấp đón đỡ giải quyết. Tốt, mau mau bắt đầu đi. Giang Phong đã mong đợi. Một giây sau, Giang Phong thân ảnh biến mất tại tinh không bên trong. Nữ tần thế giới. Vạn đạo kiếm chủ tại Giang Phong hoàn thành nhiệm vụ một khắc này, trong mắt mê ly trong nháy mắt biến mất. Vũ Hàn, thế nào? Có cái gì không đúng kình sao? Mặc tướng khanh hỏi. Lăng Vũ Hàn lộ ra một vòng cực kỳ ôn nhu tiểu dung, lắc đầu ôn nhu nói, Mặc ca ca, có ngươi tại, thật tốt. Đương nhiên, ta sẽ vĩnh viễn bồi tiếp ngươi. Cha. Ngươi nếu là không đồng ý chuyện này, ta liền không nhận ngươi cái này cha. Giang Phong bị một trận đại hống đại khiếu bừng tỉnh, mở mắt ra phát hiện một thanh niên đẹp trai đang đứng tại mình bên giường, thở phì phò nhìn mình chằm chằm. Tìm kiếm một chút kịch bản, Giang Phong sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Thân phận của mình là Trung Quốc Giang Thị tập đoàn người cầm lái. Giang Thị tập đoàn có được hơn vạn ước tài sản, càng là Ma Đô chính thương lượng giới người nói chuyện. Nói một câu Ma Đô thổ hoàng đế không quá đáng chút nào, mà đứng tại mình bên giường, đúng là mình cô thân thể này ở cái thế giới này nhi tử, Giang Hằng. Rất nhiều người cảm thấy, phú nhị đại đều là khí độ bất phàm. Từ nhỏ tiếp nhận giáo dục tốt, vô luận học thức vẫn là tầm mắt đều muốn so người bình thường cao hơn một bậc tồn tại. Sự thật cũng xác thực như thế, dù sao cũng là thân gia vạn ước tập đoàn người thừa kế. Từ nhỏ đến lớn, Giang Hằng tiếp nhận giáo dục, có khả năng lấy được bồi dưỡng, đều là cao cấp nhất cũng tốt nhất. Nhưng nhiều như vậy chất lượng tốt tài nguyên, lại không có thể nuôi dưỡng được một cái hợp cách Giang Thị tập đoàn người thừa kế. Ngược lại bồi dưỡng được một cái cứu cực vô địch lớn liếm chó. Giang Hằng đối một cái gọi Tô Mạt Lệ nữ nhân yêu của Nhật. Vì Tô Mạt Lệ, Giang Hằng không tiếc móc sạch mình tiểu kim cố, lại để cho Giang gia ra mặt cầm xuống rất nhiều hoàn toàn lấy lại cho Tô gia sinh ý để Tô gia cái này không có danh tiếng gì tiểu gia tộc, tại Ma Đâu nghiễm nhiên thành mới phát một phương bá chủ. Mà Giang Phong nguyên thần, đối với cái này mặc dù cũng là phẫn nộ, nhưng thân gia vạn ước tập đoàn người cầm lái, còn không có đem chuyện này để vào mắt. Thẳng đến trước mấy ngày, Giang Hằng đem Giang gia giá trị hơn 40 tỷ hợp đồng, tặng không cho Tô Mạt Lệ, trực tiếp liền đem Giang Phong khí tiến vào ý cờ U. Dựa theo nguyên tắc kịch bản, nguyên thân là thật không qua lần này ý cờ U chi hành. Sau đó Giang Hằng liền sẽ thuận lý thành chương kế thừa Giang gia tập đoàn, tiếp theo càng thêm tận hết sức lực địa cho Tô Mạt Lệ cùng Tô gia truyền máu. Cuối cùng, tại bỏ ra hết thể về sau, chỉ đổi tới Tô Mạt Lệ một câu ta thu ngươi lễ vật, không có nghĩa là ta sẽ đồng ý hai chúng ta quan hệ. Mà Giang Hằng thì là tại thống khổ tại Giang Phong vì cái gì không cho hắn lưu lại càng nhiều di sản phẫn nộ bên trong, bị Giang gia cựu nhân giết chết. Có thể nói là từ đầu đến đuôi đời thứ hai hố cha ruột, hai họa toàn cả gia tộc điển hình. Bất quá, hiện tại Giang Phong tới, những sự tình này đều có thể phòng ngừa xuất hiện. Cha, ngươi tại sao không nói chuyện à? Ngươi không nói lời nào ta coi như ngươi chấp nhận, vậy cái này ngươi tư nhân con dấu ta liền lấy đi. Giang Hằng vừa nói, một bên hướng Giang Phong đặt ở bên người tư nhân con dấu chụp tới. Thứ này đắp lên trên văn kiện, sẽ cùng tại Giang Phong đồng ý tại Ma Đô, cái này mai con dấu cùng Ngọc Tỷ cũng không có gì đặc biệt lớn chênh lệch. Gan chó tử không nhỏ. Giang Phong trừng mắt, vừa định muốn phát ra tiên đế khí thế, một giây sau lại thu hồi lại. Hơi cảm giác một chút thế giới này, phát hiện tối đa cũng liền gánh chịu hóa thần thực lực, còn kém không nhiều là thế giới cực hạn. Nghĩ nghĩ hệ thống cho ra hạn chế. Giang Phong minh bạch, đây là tại cho mình tiến vào nguyên sơ thế giới làm nền. Trước đây đều là hệ thống trợ giúp áp chế cảnh giới, hiện tại muốn Giang Phong mình khống chế mình. Một bên Giang Hằng bị đột nhiên xuất hiện quát lớn giật nảy mình, lấy lại tinh thần về sau phẫn nộ nói, cha, ngươi giống ta làm gì? Giang Phong vén chăn lên từ trên giường đứng dậy, giật xuống bao trùm ở trên người các loại dụng cụ, lạnh lùng nhìn về phía Giang Hằng. Ngoài cửa, y tá cùng bác sĩ cùng cận vệ nhau nhau vào. Giang tiên sinh, thân thể của ngài không thể. Giang Phong một ánh mắt đánh gãy bác sĩ. Bác sĩ tại cùng Giang Phong đối mặt một khắc này, phản phất nhìn thấy một đầu mánh hổ xuống núi, cả người không tự chủ liền ngậm miệng lại. Ngươi bắt ta con dấu, là lại phải cho cái nào Tô Mạt Lệ đưa tiền có phải hay không? Giang Phong bình tĩnh hỏi. Vừa nghe thấy Tô Mạt Lệ danh tự, Giang Hằng trên mặt lập tức hiện ra một vòng ngọt ngào biểu lộ. Ai nha, ngươi cũng đừng quản nhiều như vậy, đây là một lần cuối cùng, cha, ta thể đây chính là một lần cuối cùng. Mạt Lệ là ngươi tương lai con dâu, hiện tại cho lại nhiều, tương lai không phải cũng vẫn là chúng ta Giang gia sao? Giang Phong cười ha ha, vươn tay ba vỗ Giang Hằng mặt. Lạnh giọng nói ra, ngươi thật đúng là con trai ngoan của ta. Giang Hằng nhíu mày, cha, ngươi như thế dùng sức làm gì? Giang Phong cười ra tiếng, thở dài một hơi. Mà nó, hạng này xem như luyện phế đi. Vừa dứt lời, Giang Phong bột một tiếng một cái miệng động, đem Giang Hằng giống như là rút như con toy xoay tròn lấy đánh bay ra ngoài. Bàn tay giòn vàng quanh quẩn ở trên 100 mét vuông xa hoa trong phòng bệnh. Mà Giang Hằng cũng là trực tiếp bị rút bay lên, bột một tiếng trùng điệp đập vào một bên trên bàn trà. Chương 122, liếm chó nhi tử quáng lịch thiên 2 chương 122, liếm chó nhi tử quáng lịch thiên 2 cái này. Đột nhiên xuất hiện bàn tay, nhìn ngây người tất cả mọi người ở đây. Những bác sĩ kia còn tốt, mặc dù Giang Hằng hoàn khố tại Ma Đô là có tiếng, Nhưng Giang Phong yêu triều cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Bọn hắn cũng không biết một tát này chấn kinh trình độ. Mà những cái kia đi theo Giang Phong tiếp thân tâm phúc bảo tiêu, giờ phút này đơn giản đều muốn kinh điệu cái cảm. Bọn hắn thế nhưng là rõ ràng nhất Giang Hằng đến cỡ nào thụ lao ra sủng ái. Cứ như vậy nói đi, Giang Hằng cho Giang Phong hai bàn tay, Giang Phong cũng chỉ sẽ không đau không ngứa mắng hai câu. Về phần động thủ, tối thiểu bọn hắn đi theo lão gia mười mấy năm qua, chưa từng thấy lao ra đối Giang Hằng động đậy một lần tay. Nhưng bây giờ, không chỉ có động thủ, xem ra vẫn là đánh cho đến chết. Kia xương giống như là bóng da đồng dạng nửa bên trên quai hàm, in một cái rõ ràng tử thanh sắc dấu bàn tay. Giang Phong sắc mặt lạnh lùng, chỉ vào Giang Hằng nói, mấy người các ngươi, bắt hắn cho ta cứu tỉnh, đừng để hắn chết là được. Ở đây bác sĩ còn có chút không có lấy lại tinh thần, nghe thấy Giang Phong phân phó, lúc này mới vội vàng tiến lên xem xét lên Giang Hằng thương thế. Cái này không nhìn không biết, xem xét giật mình. Giang Hằng toàn bộ cái cằm đều bị phiến chật khớp, Giang Hằng tức thì bị quạt bay mấy quả, cả người càng là lâm vào nao chấn động, con người cũng bắt đầu khuyết tán. Bác sĩ ngay tại khẩn cấp cứu rút, Giang Phong thì là không nhanh không chậm mặc quần áo tử thế, mang theo mấy tên cận vệ chuẩn bị tiến về hội trường. Đồng thời cũng lưu lại mấy tên bảo tiêu canh giữ ở bệnh viện, chỉ cần Giang Hằng tỉnh, trực tiếp đem hắn kéo tới thấy mình. Giờ này khắc này, kia giá trị hơn 40 tỷ hợp đồng vẫn chưa hoàn toàn rơi xuống đất. Kém, chính là Giang Phong vị này ma đô thổ hoàng đế tư nhân còn giấu. Đây cũng là vì cái gì Giang Hằng sẽ xuất hiện tại Giang Phong trước giường bệnh nguyên nhân. Đổi lại lúc khác, chỉ sợ Giang Phong chết rồi, đứa con bất hiếu này cũng sẽ không xuất hiện tại trong phòng bệnh. Ma đô, biển trời thất tinh cấp khách sạn tầng cao nhất phòng tiếp khách. Là ma đô cấp cao nhất thương vụ khách sạn, nơi này chuẩn bị có thể so với hoàng cung phòng tiếp khách. Chính thương lưỡng giới cao tầng đều rất thích ở chỗ này thương thảo nghiệp vụ, mà có thể đặt trước tới đây phòng tiếp khách cũng là một loại địa vị cùng quyền thế biểu tượng. Lúc này, trong phòng tiếp khách chưa từng có náo nhiệt. Một người mặc màu trắng muộn lễ váy nữ tử đang bưng chén rượu cùng ma đô các đại thế gia gia chủ chạm cốc. Nữ tử như là cao ngạo thiên nga trắng, tuyết trắng cái cổ tựa hồ sẽ không vì bất luận kẻ nào thấp đầu lâu của nàng. Mà ở đây một đám ma đô thế gia người phát ngôn, đối với cái này cũng là không thèm để ý chút nào. Bởi vì vị mỹ nữ kia tên là Tô Mạt Lệ, mà tại sau lưng nàng đứng đấy, thế nhưng là Vạn Đức tập đoàn, vượt ngang chính thương lượng giới Giang gia. Dù là hai phe còn không có đính hôn, nhưng chỉ bằng Giang Hằng thái độ đối với nàng, liền có thể nói rõ hết thảy. 40 tỷ giá trên trời hợp đồng, Giang gia nói đưa liền đưa. Mấu chốt ở chỗ, đây là chính thức công trình. Nhận được chính thức công trình, sẽ cùng tại chỉ nửa bước vào quyền lực kết cấu bên trong. Ở đây nhiều ít thân người giá cũng không thua ở Giang gia, vẫn như trước đối Tô Mạt Lệ, cái này không có thực tên Giang gia thiếu mãi mãi cũng đúng. Bởi vì cái gì? Cũng là bởi vì Giang gia có thể ở cấp trên xã hội chen mồn vào được. Bọn hắn không phải thiếu tiền, mà là thiếu khuyết mở cửa chìa khóa. Cái kia 40 tỷ sinh ý, chính là mở ra thông hướng quyền lực cầu thang chìa khóa. Có cái này chìa khóa, ngươi mới có thể tiếp xúc đến di vãng hẹn trước vài chục năm đều không gặp được quan lại quyền quý, mới có thể cùng bọn hắn liên lạc với quan hệ. Có thể nghĩ, phần này hợp đồng tầm quan trọng. Mà đem phần này hợp đồng đưa cho Tô Mạt Lệ, cũng nói Giang gia, ít nhất là Giang Hằng thái độ đối với Tô gia. Cho nên tại trong tiệc rượu, đám người đối Tô Mạt Lệ có thể nói là cực điểm lấy lòng. Mà Tô Mạt Lệ rõ ràng cũng hưởng thụ trong đó. Tô gia gia sản bất quá mười mấy ức, lại có thể bị những này trăm tỷ phú hào thổi phồng, muốn nói trong lòng không có tại thoải mái, đây tuyệt đối là lời nói dối. Tô tiểu thư, không biết Giang công tử lúc nào đến a? Chúng ta phần này hợp đồng cũng nên ký tên một chút. Đột nhiên xuất hiện không hài hòa thanh âm, để Tô Mạt Lệ sắc mặt biến đổi. Nhìn về phía đối phương, phát hiện là chính thức phái tới ký kết Lý bí thư, Tô Mạt Lệ lúc này mới bày ra một bộ sắc mặt tốt. Vẻ mặt ôn hòa nói ra, còn xin Lý bí thư chờ một chút, hắn đã đáp ứng ta 3 giờ rưỡi trước đó nhất định sẽ đến, hắn chưa từng nuốt lời. Lý bí thư mỉm cười, như thế liền tốt, ta buổi chiều còn có buổi họp, hy vọng sẽ không ảnh hưởng. Kia là đương nhiên. Lý bí thư nói xong bưng chén rượu liền rời đi. Tô Mạt Lệ sắc mặt lại là trong nháy mắt âm trầm xuống, lấy điện thoại cầm tay ra cho Giang Hằng đánh qua, lại phát hiện không cách nào kết nối. Giang Hằng, ngươi tốt nhất lập tức cho ta nghe, nếu không ngươi cũng đừng nghĩ gặp lại ta một mặt. Trong lòng đã cho Giang Hằng hạ tối hậu thư, nhưng điện thoại vẫn như cũng là không cách nào kết nối. Nhưng vào lúc này, phòng tiếp khách cổng truyền đến bạo động đưa tới chú ý của nàng. Mơ hồ nghe thấy Giang gia chủ danh tự, Tô Mạt Lệ trên mặt biểu lộ lúc này mới hơi dễ nhìn một điểm. Mặc dù Giang Hằng không đến, nhưng Giang Phong tới không thể nghi ngờ là tốt hơn. Tô tiểu thư, Giang gia chủ tới, chúng ta cùng nhau đi nên đón một cái đi. Đối mặt những nhà khác chủ mời, Tô Mạt Lệ bất vi sở động. Bình tĩnh nói, ta không thích quá nhiều lễ nghi phiền phức. Một đám gia chủ khỏe miệng giật một cái, cũng mặc kệ Tô Mạt Lệ, vội vàng đi mau mấy bước hướng phía cổng nên đón tiếp lấy, sợ đi chậm liền rơi xuống đằng sau không gặp được người. Tô Mạt Lệ nhìn xem bọn hắn cái bộ dáng này, trong lòng càng thêm kinh thường. Linh ngọn, thử. Trong lòng nhà rãnh một phen, đặt chén rượu xuống, Tô Mạt Lệ vẫn như cũng là cái kia cao cao tại thượng thiên nga trắng. Lúc này, Giang Phong cũng tại một đám gia chủ ân cần thăm hỏi âm thanh bên trong đi tới trong phòng tiếp khách, gặp được cái nhìn kia liền có thể nhận ra nữ chính Tô Mạt Lệ. Không thể không nói, so với nữ tần bên kia nữ chính, hoặc là chính là hơn 300 cân nội tình rất tốt tập đẹp, hoặc là chính là cái gọi là tự tin nữ thần kỳ thực phổ thông không thể lại phổ thông, thuần dựa vào quang hoàn hấp dẫn người. Nam tần bên này nữ chính, ngược lại là cái đỉnh cái đều tại tướng mạo phương diện này kéo căng. Tô Mạt Lệ kia cao quý dáng vẻ, đúng là 10 phần hấp dẫn người. Nhìn thấy Giang Phong, Tô Mạt Lệ khẽ gật đầu ra hiệu. Dưới cái nhìn của nàng, cái này đầy đủ. Giang Phong mang trên mặt cười, đáy mắt hàn ý lại là trong nháy mắt ngưng tụ. Xem ra bề ngoài thật đúng là nhất biết cả người. Giang gia chủ, nghe nói thân thể ngươi ôm việc gì, còn tưởng rằng không gặp được ngươi nữa nha, không nghĩ tới vẫn là như thế long tinh hổ mạnh a. Nguyên bản đối Tô Mạt Lệ sắc mặt không chút thay đổi Lý Bí Thư, nhìn thấy Giang Phong đến, cũng là cười tiến lên đón, thậm chí chủ động đưa tay ra, nắm tay thời điểm còn muốn có chút không người tỏ vẻ tôn kính. Chương 123, liếm chó nhi tử quá nghịch thiên ba. Chương 123, liếm chó nhi tử quá nghịch thiên ba. Tô Mạt Lệ loại giọng nói này, lập tức liền để tràn diện bầu không khí hạ xuống điểm đóng băng. Bất quá ở đây một đám gia tộc gia chủ cũng đều đang mong đợi tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Giang Hằng phải chăng cùng ngoại giới truyền ngôn như thế, đối với nữ nhân này hữu cầu tất ứng. Giang Phong lại có hay không thật coi Tô Mạt Lệ là làm con dâu, thái độ như thế nào? Cái này đều quan hệ đến những người này tinh đứng đội cùng lựa chọn. Giang Phong đi đến Tô Mạt Lệ trước mặt, thân ảnh cao lớn cơ hồ có thể đem Tô Mạt Lệ cả người che lại. Giờ phút này đứng tại trước mặt nàng, liền như là như núi lớn. Tô Mạt Lệ trong lòng có chút bối rối, nhưng nàng cũng không chuẩn bị lùi lại, ngược lại tiến thêm một bước, cường ngạnh ánh mắt nhìn về phía Giang Phong. Giang tiên sinh, hợp đồng ngay tại ta chỗ này, nhưng ta cũng muốn hỏi hỏi ngươi, Giang Hằng cùng ta cam kết con dấu ngươi mang đến sao? Giang Phong cười ha ha, mang trên mặt nụ cười hiền hòa nói ra, con dấu ta ngược lại thật ra không mang tới. Tô Mạt Lệ sắc mặt bỗng nhiên trở nên lạnh, nàng chưa kịp mở miệng, Giang Phong lời kế tiếp để sắc mặt nàng lại thư hoan không ít. Bất quá, ta mang đến một kiện khác đồ vật. Giang Phong tựa hồ cố ý tại điều động mọi người lòng hiếu kỳ, Tô Mạt Lệ cũng là không nhịn được thúc giục nói, Lý bí thư buổi chiều còn có buổi họp, Giang tiên sinh ngươi vẫn là có việc nói nhanh một chút đi. Giang Phong gật gật đầu, một bộ vì người khác cân nhắc bộ dáng. Đã như vậy, vậy ta cũng liền không che giấu. Nói tới chỗ này, Giang Phong trên người khí chàng đột nhiên biến đổi. Từ cái kia gặp người cười ba phần khẩu Phật tâm xà, biến thành chân chính mãnh hổ xuống núi, ăn người không nhả xương cái chủng loại kia. Loại khí thế này biến hóa, để ở đây một đám gia chủ không khỏi trong lòng siết chặt. Trong lòng đều đối Giang Phong tiến vào ý cờ ưu chuyện này sinh ra hoài nghi. Chẳng lẽ tin tức này cũng là lão hồ ly này thả ra bom khói hay sao? Giang Phong phủi tay, âm thanh lạnh lùng nói, "Dẫn tới." Đám người tại rối loạn tương bừng bên trong tản ra, mấy tên cận vệ kéo lấy hai đạo lưu lại vết máu màu đen túi đan dệt đi đến. Trông thấy một màn này, người đều không khỏi che miệng lại. Tất cả mọi người là thượng lưu xã hội người thành công, loại trang diện này tự nhiên là không hiếm thấy qua. Thậm chí có thể nói ở đây trong những người này, cơ bản không có trên tay không có dính qua nhân mạng. Nhưng này dù sao cũng là việc không thể lộ ra ngoài, Trung Quốc vẫn là cách nói luật. Giống như là ngay thẳng như vậy, tại trước mặt nhiều người như vậy, trong đó còn có Lý Bí Thư ở đây tình huống dưới làm ra loại sự tình này. Chỉ sợ ngoại trừ Giang Phong vị này ma đô thổ hoàng đế, cũng không có người thứ hai. Ánh mắt của mọi người từ bình tĩnh Giang Phong trên thân chuyển hướng Lý Bí Thư, phát hiện đối phương trên mặt biểu lộ không thay đổi chút nào, giống như tập mãi thành thói quen bình tĩnh. Trong lòng cũng đều đã nắm chắc. Nhưng Tô Mạt Lệ chỗ nào rõ ràng những chuyện này, nhìn thấy hai cái nhuốm máu túi đan dệt bị kéo vào, sắc mặt trong nháy mắt khó coi. Giang tiên sinh, ngươi đây là muốn làm cái gì? Uy hiếp ta sao? Tô Mạt Lệ trầm giọng chất vấn. Giang Phong cười khẽ hai tiếng, khinh thường nói, ngươi thì tính là cái gì, ta Giang gia cho ngươi để mặt, ngươi thật đúng là cảm thấy mình là phượng hoàng. Cho nàng nhìn xem. Giang Phong vừa dứt lời, túi đan dệt mở ra, từ bên trong lăn xuống ra hai cái đã ngất đi người. Đợi cho mọi người thấy rõ hai người này tướng mạo thời điểm, lập tức quá sợ hãi. Tô Mạt Lệ càng là tức giận không thôi, nào tới trước xem xét thương thế, la lên, mụ mụ, ba ba, các ngươi thế nào? Mau tỉnh lại a! Tô Mạt Lệ hô hai tiếng, nhưng Tô phụ Tô mẫu lúc này đã hơi thở mờ manh, căn bản là không có cách đáp lại. Tô Mạt Lệ mắt đỏ nhìn hằm hằm Giang Phong, giận dữ hét, Giang Phong, ngươi cũng làm cái gì? Ta cho ngươi biết, ta sẽ cùng con trai ngươi sự tình, nhất đao lưỡng đoạn. Giang Hằng vĩnh viễn đừng nghĩ gặp lại ta. Lời này vừa nói ra, mọi người ở đây nhao nhao lộ ra hoang mang biểu lộ, không ít người càng là miệng hơi cười chuẩn bị xem kịch vui. Giang Phong khinh thường nhìn lướt qua Tô Mạt Lệ. Ngu xuẩn, người tới đây này. Giang Phong thanh âm bình tĩnh lại mang theo một cô uy nghiêm. Nghiêm chỉnh huấn luyện tư nhân bảo tiêu lập tức tiến lên, những người này đều là từ bộ đội đặc chủng xuất ngũ xuống tới trong tinh anh. Mỗi người lương 1 năm 1.000 vạn cất bước, bọn hắn chuẩn tắc chính là, ngoại trừ Giang Phong, Thiên Vương lão tử tới cũng không được. Đột nhiên xuất hiện bảo tiêu, lập tức trấn trụ chẳng tử. Tô Mạt Lệ liên tiếp lui về phía sau, gương mặt xinh đẹp bên trên cũng lóe lên bối rối. Ngươi muốn làm gì? Tô Mạt Lệ có chút không nắm chắc được Giang Phong muốn làm gì, chỉ có thể một bên lui lại một bên tìm cơ hội. Ánh mắt đảo qua Lý Bí Thư thời điểm, lập tức nghĩ đến chủ ý vội vàng hô, "Lý Bí Thư, ngươi trông thấy, Giang Phong lạm dụng tư hình, đây chính là đại tội." Lý Bí Thư bưng chén rượu lên nhẹ nhàng điệu nhấp một miếng, đáy mắt kia khinh miệt khinh thường không che giấu chút nào. Quay người cười nói với Giang Phong, "Giang tiên sinh, ta buổi chiều còn có buổi họp, vừa rồi uống rượu có chút choáng, muốn tìm một chỗ tỉnh rượu, ngươi nhìn thuận tiện hay không?" Giang Phong an bài thủ hạ mang Lý Bí Thư nên rời đi trước, tiến về sát vách sảnh nói là tỉnh rượu. Kỳ thật chính là Lý Bí Thư minh bạch, chuyện kế tiếp mình làm chính thức người phát ngôn, không tiện ở chỗ này xem kịch vui. Cái này nhìn như không thấy một màn, để Tô Mạt Lệ mắt tròn váng. Giang Phong lúc này như cùng cười mặt hổ tới gần Tô Mạt Lệ, nói ra, ta không biết ngươi dùng cái gì thủ đoạn từ Giang Hằng trong tay lừa gạt đến hợp đồng, nhưng ta hiện tại cho ngươi một cái lấy công chuộc tội cơ hội, đem hợp đồng cho ta. Tô Mạt Lệ nghe thấy lời nói này cả giận nói, cái gì gọi là lừa gạt? Đó là ngươi nhi tử cho ta. Giang Phong giỗi ra một ngón tay lắc lắc. Không không không, đầu tiên, ta đối với chuyện này không biết chút nào, cái này kêu là lừa gạt. Tiếp theo, Giang Hằng đã không phải là con của ta, hắn đã từ Giang gia tộc phổ bên trong bị loại bỏ. Giang Phong lời kia vừa thốt ra, trong hội trường trong nháy mắt vỡ tổ. Cái gì? Giang Hằng bị đá ra Giang gia rồi? Ta đã sớm nói Giang Hằng không xứng với Giang gia chủ huyết mạch, quả nhiên vẫn là chuẩn bị luyện tiểu hảo. Giang gia chủ anh minh a. Tô Mạt Lệ sắc mặt tái xanh, trầm giọng nói, thì tính sao? Hợp đồng tại trong tay ai chính là của người đó, ta dựa vào cái gì giao cho ngươi? Giang Phong buông tay, vậy liền không có biện pháp. Trận nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, âm thanh lạnh lùng nói, làm nàng. Sau lưng hơn 10 người bảo tiêu lập tức xông lên phía trước, không chút do dự chuẩn bị lạc thủ tối hoa. A, Tô Mạt Lệ cái nào gặp qua loại tràng diện này, lập tức bị cả kinh nguyên địa ôm đầu hét dầm lên. Phanh phanh phanh. Chỉ nghe thấy ba tiếng vang trầm trầm, ba đạo thân ảnh bay ngược trở về. Giang Phong ánh mắt trong nháy mắt trở nên lạnh thấu xương, khóe miệng mang theo một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Ồ, còn có cao thủ. Tô Mạt Lệ chậm rãi mở mắt, đứng tại trước mặt nàng, là một người mặc khách sạn nhân viên phục vụ chế phục anh tuấn nam tử. Nam tử cúi người vươn tay, lo lắng hỏi, "Tiểu thư, không có sao chứ?" Tô Mạt Lệ lập tức đỏ mặt, có chút lời nói không có mạch lạc nói ra, "Không có. Không có việc gì. Đà tạ ngươi giúp ta." Long Nạo Thiên tà mị cười một tiếng, quay người nhìn về phía Giang Phong nghĩa chính ngôn từ nói ra, "Ta Long Nạo Thiên nhất xem thường khi dễ nữ nhân người, loại sự tình này, ta không có khả năng nhìn thấy mặc kệ." Chương 124, Liếm chó nhi tử quá nghịch thiên 4 chương 124, Liếm chó nhi tử quá nghịch thiên 4 đinh. Kiểm chắc đến ẩn tàng kịch bản, Long Vương xuống núi, phó bản sát nhập bên trong Giang Phong trong đầu kịch bản xuất hiện biến hóa. Nguyên bản thương chiến tiết mục, nhiều hơn cái xuống núi Long Vương Long Nạo Thiên. Ý đi hải võ song tuyệt, dáng vẻ đường đường. Cùng Tô Mạt Lệ vừa thấy đại yêu, cuối cùng Tô Mạt Lệ phá đổ Giang gia, Long Nạo Thiên thì là toàn bộ tiếp thủ Giang gia ở cấp trên giao thiệp, trở thành tân nhiệm ma đô thổ hoàng đế. Đơn giản nhất Long Vương xuống núi kịch bản. Hiểu rõ một chút kịch bản về sau, Giang Phong ánh mắt cùng Long Nạo Thiên đối đầu. Long Nạo Thiên biểu lộ trong nháy mắt nghiêm trọng. Hắn rõ ràng cảm nhận được, trước mặt cái này từ đầu đến cuối mang theo mỉm cười nam nhân mười phần không đơn giản. Trên người đối phương tản ra một cỗ mịt mờ, nhưng lại cường đại đến để cho mình tim đập nhanh khí tức. Loại tình huống này, chỉ có mình ở trên núi mấy vị kia sư phụ mới cho qua chính mình. Nhưng đám thợ cả nói qua, sau khi xuống núi, phàm tục võ giả bên trong mình đã là vô địch a. Long Nạo Thiên chắp tay trầm giọng nói, không biết tiền bối sư tòng môn gì, tại hạ thần ẩn cốc Long Nạo Thiên. Giang Phong mỉm cười, chưa nghe nói qua, về phần tình huống của ta, ngươi cũng không xứng hỏi. Long Nạo Thiên con ngươi nhắm lại, đối phương đã như vậy không nể mặt mũi, vậy cũng đừng trách mình. Long Nạo Thiên cười lạnh một tiếng, đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Đối với nữ nhân độc thủ, các hạ cũng không phải hảo hán, hôm nay chuyện này, ta Long Nạo Thiên quản định. Đúng lúc này, một đạo hư nhược thanh âm truyền đến. Mạt Lệ, ngươi ở đâu? Ta tới, ta đến trước. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp Giang Hằng bị hai tên bảo tiêu giống như là kéo giống như chó chết mang lấy kéo tiến đến. Nửa bên mặt sưng lên láo cao, lúc nói chuyện đều trôi nước bọt. Trông thấy Giang Phong thời điểm, kia đáy mắt lóe lên hoảng sợ không giống làm bộ. Nhưng khi hắn nhìn thấy Tô Mạt Lệ thời điểm, cô này hoảng sợ lại bị mừng rỡ che giấu. Mạt Lệ, ngươi còn tại liền tốt, Mạt Lệ ta đến chậm, nhưng xin ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi cầm xuống hợp đồng. Giang Hằng vừa nói, một bên quay người chỉ hướng Giang Phong, vây mặt hất hàm sai khiến phân phó nói, cha, ngươi cũng nhìn thấy, Mạt Lệ thế nhưng là ngươi con dâu tương lai, chuyện này ngươi nhất định phải đáp ứng ta. Tô Mạt Lệ nghe thấy lời này không hề nghĩ ngợi, lập tức phản bác, ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Ta và ngươi không có bất cứ quan hệ nào, đây hết thảy đều là ngươi mong muốn đơn phương thôi, ta chưa từng đáp ứng ngươi bất cứ chuyện gì. Giang Hằng vui vẻ gật đầu nói ra, đúng đúng đúng, ta đều biết, là ta mong muốn đơn phương, ta liền nguyện ý cho ngươi đưa tiền, đây đều là ta. Giang Phong nghe đến đó thật sự là nghe không nổi nữa, cất bước tiến lên, một cước đem Giang Hằng hất tung ở mặt đất, một chân dẫm lên Giang Hằng đầu, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là ai, cũng xứng ở chỗ này nói chuyện. À, ta quên nói cho ngươi biết, ngươi bây giờ đã không phải là ta Giang Phong con trai, càng không phải là người Giang gia, ngươi cũng không xứng họ Giang. Giang Hằng nghe thấy lời này đầu tiên là sức sở, lập tức tức giận không thôi, muốn đem Giang Phong giẫm tại trên đầu mình chân dịch chuyển khỏi, nhưng lại căn bản cảm động không được đối phương. Chỉ có thể phẫn nộ hô lớn, ngươi làm như vậy xứng đáng ta sao, hổ dữ không ăn thịt con. Ta chẳng qua là cho ngươi con dâu tương lai đưa ít tiền, ngươi cứ làm như vậy, ngươi còn có lương tâm sao? Giang Phong khinh thường nói, cho nên nói lao hổ chỉ là cái xuất sinh, mà ta Giang mẫu người cũng không có gì không ăn thịt con thuyết pháp. Ta nhìn thấy ngươi liền phiền, ngươi cũng đừng nói chuyện. Giang Phong phủi tay, bọn bảo tiêu đi lên đem Giang Hằng chống, kéo tới một bên, đem hắn tứ chi đánh gãy, Giang đều cho ta đánh xuống đến. Chỉ cần còn có thể nói chuyện, liền cho ta đánh cho đến chết. Luôn yêu thích nói một ít hài tử lời nói, vậy cái này một bụng người trưởng thành Giang cũng coi là bạch lớn, giữ lại vô dụng. Những người hộ vệ kia nghe thấy lời này còn có chút chần chờ, nhưng phát giác được Giang Phong ánh mắt bất thiện về sau, lập tức không nói hai lời liền đem Giang Hằng kéo xuống. Giang Hằng còn tưởng rằng đây chỉ là Giang Phong nói nhảm, còn đối với mấy cái này bảo tiêu uy hiếp nói, ta nói cho các ngươi biết, phụ tử không có không cùng, các ngươi thực có can đảm động thủ, ta về sau không tha cho các ngươi. Các ngươi dám động thủ liền chờ chết đi các ngươi. Bảo tiêu đội trưởng lúc này mặt lộ vẻ do dự đi tới, thấp giọng nói, lao ra, ngài nhìn cái này. Giang Phong giơ tay lên treo giữa không trung, đội trưởng tiến lên một bước, đem mặt mình bu lại. Ba. Giang Phong thưởng đội trưởng một cái miệng rộng. Bình tĩnh nói, trở về lĩnh một năm tiền lương, ngươi đội trưởng này không cần làm, tuổi già ta Giang gian bôi. Giang Phong tại đội trưởng kia ánh mắt khiếp sợ bên trong, tiện tay điểm một bảo tiêu. Tên kia bảo tiêu còn có chút chần chờ, nhưng đầu óc rất thanh tỉnh, lúc này tiến lên quỳ một chân trên đất. Lao ra xin phân phó. Giang Phong gật gật đầu, ngươi chính là tân nhiệm đội trưởng, biết nên làm như thế nào sao? Tên này bảo tiêu trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Trọng trọng gật đầu, thuộc hạ minh bạch. sau đó trở về Giang Hằng trước mặt, trên mặt lộ ra tàn nhẫn biểu lộ. Không nói hai lời, một cước đạp nát Giang Hằng một cái chân, ngay sau đó giắc một chút bẻ gãy một cái cánh tay. Giang Hằng bị đau phát ra như rết heo chu lên. Thanh âm này nghe ở đây một đám tân khách đều là sắc mặt trắng bệnh. Liền ngay cả Long Nạo Thiên biểu lộ đều mười phần nghiêm trọng. Hắn cũng không nghĩ tới, Giang Phong đối với mình con ruột ra tay đều ác như vậy. Lại nghĩ tới Giang Phong kia ẩn ẩn để cho mình cảm giác được kiêng kỵ thực lực, Long Nạo Thiên thầm nghĩ trong lòng không ổn. Vừa vặn sau che chở chính là mình lần đầu tiên trông thấy, liền thể muốn bắt lại mỹ nữ. Cứ như vậy rời đi, rõ ràng cũng không phải Long Nạo Thiên tính cách. Các hạ thực lực nổi bật, tội gì cùng chúng ta những bọn tiểu bối này làm nhiều so đo, không bằng đều thối lui một bước, chúng ta. Long Nạo Thiên còn muốn dùng miệng độn để Giang Phong lượn bộ. Nhưng một giây sau, một tiếng vang giòn tại bên trong phòng tiếp khách quanh quẩn. Long Nạo Thiên mở to hai mắt nhìn che lấy má trái. Giang Phong tại vừa rồi tất cả mọi người không có chú ý tới một cái mắt, cho Long Nạo Thiên một bàn tay. Long Nạo Thiên nửa bên mặt bên trên, mắt trần có thể thấy sưng lên tới một cái sáng loang dấu bàn tay. Kẻ đầu têu Giang Phong tựa như là người không việc gì, cười hỏi, "Chúng ta thế nào?" "Nói tiếp a." Long Nạo Thiên kiềm nén lửa giận, cắn răng nghiến lợi nói ra, "Chúng ta đều là võ giả, có một số việc." Lần này Long Nạo Thiên đánh lên 12 phần cảnh giác, nhưng nói được nửa câu, hắn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, ngay sau đó trên má phải lại chuyển tới đau rát đau nhức. Lại một cái tát. Lần này Long Nạo Thiên là thật nổi giận, chỉ vào Giang Phong, "Ngươi..." Giang Phong vẫn còn giống như là người không việc gì, cười hỏi, "Ta thế nào? Long tiên sinh ngươi thì thế nào?" Long Nạo Thiên hàm răng cắn vang lên ken két. Nếu không phải Giang Phong đấy mắt kia xóa trêu tức quá mức trước mắt, Long Nạo Thiên thậm chí còn coi là đây không phải hắn làm, mà là âm thầm khác giấu cao thủ. Lúc này, ở đây một đám các gia chủ cũng ý thức được không thích hợp. Mặc dù bọn hắn không phát hiện được Giang Phong xuất thủ, nhưng Long Nạo Thiên kia xưng lên đến lão cao mặt cũng không phải giả. Trong lúc nhất thời, bọn hắn đối Giang Phong trước đây đủ loại nghe đồn nhau nhau tỏ vẻ khinh thường. Người quản loại này ngay cả mình thân nhi tử đều thu thập người, gọi không quả quyết. Quản loại này có thể bất động thanh sắc, tùy ý thu thập cái kia một chút liền không đơn giản Long Nạo Thiên Giang Phong, gọi nằm tại ý cờ u bên trong không còn sống lâu nữa. Vậy chúng ta những người này chẳng phải là đã xuống mồ? Chương 125, liếm chó nhi tử quá nghịch thiên năm chương 125, liếm chó nhi tử quá nghịch thiên năm Long Nạo Thiên trên mặt đau rát, bên tai đều là một trận bù bù, cả người đã là dáng chống đỡ lấy đứng ở chỗ này. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, xuống núi trước đó, sư phụ lời thề son sắt cùng mình nói dưới núi không người là đối thủ của mình. Nhưng mình vừa xuống núi, liền bị người quạt hai cái miệng rộng lại không hề có một chút năng lực phản kháng nào. Cái này không chỉ có để Long Nạo Thiên sợ hãi, càng làm cho hắn vô địch chi tâm bị hao tổn. Dù sao Giang Phong mặc dù để lộ ra cường giả khí tức, nhưng bề ngoài mê hoặc tính thật sự là quá mạnh. Giờ phút này, thật sâu ý thức được Giang Phong cường hãn Long Nạo Thiên, trong lòng đã có muốn lui bước ý nghĩ. Bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được, Giang Phong kia đạm mạc đáy mắt chỗ sâu, cản giấu một tia nhỏ mà tinh sắc ý. Mình lưu lại, sẽ chết. Lúc này, Tô Mạt Lị đứng dậy, chỉ vào Giang Phong hô, không phải liền làm một cái hợp đồng sao? Ngươi muốn, vậy ta liền cho ngươi. Nhưng là ngươi Giang gia làm như vậy sự tình, đưa ra ngoài hợp đồng còn muốn thu hồi lại, ta Tô Mạt Lị xem thường ngươi. Nói, Tô Mạt Lị còn mười phần không nói dáng vẻ gắt một cái nước bọn, cười lạnh nói, "Chư vị, hôm nay Giang Phong vì 40 tỷ ngay cả thân nhi tử đều không cần, ngày mai đâu, hậu thiên đâu? Chư vị chẳng lẽ cảm thấy mình so nhi tử đối Giang Phong còn thân hơn gần sao?" Tô Mạt Lị lời nói này ngược lại là có chút lực sát thương. Đám người hơi suy nghĩ một chút, trong mắt đều lóe lên khát sát thái. Nhưng Giang Phong lơ đễnh, bởi vì lấy Giang gia thân phận địa vị, tại Ma Đô đã không phải là người khác lựa chọn phải chăng hợp tác với Giang gia, mà là chỉ có đối Giang gia đầy đủ có lợi ích người mới có thể có tư cách đạt được Giang gia nâng đỡ đưa thân thượng lưu xã hội. Dưới loại tình huống này, Giang Phong làm cái gì, bọn hắn đều chỉ có thể nhẫn nhịn. Tựa như là hoàng đế hậu cung, Giang Phong có thể liền ban được chết Tần Phi hoặc là lựa chọn sủng hạnh ai, nhưng Tần Phi cũng không có trái lại chọn lựa hoàng đế tư cách. Bởi vì hoàng đế vĩnh viễn chỉ có một vị. Thấy mình nói lời không thể kích động quan hệ, Tô Mạt Lị cũng biết đây không phải mình kiên trì là được sự tình. Từ trong bao đeo móc ra USB ném cho Giang Phong, rõ ràng trong lòng vô cùng tức giận, nhưng lại vẫn như cũ biểu hiện ra dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió nói ra, thiên kim tan hết còn phục đến. Giang gia chủ hôm nay xem như cho ta một bài học, để cho ta minh bạch, có ít người chính là thích vui đùa người khác chơi. Dứt lời, lôi kéo Long Nạo Thiên tay muốn đi. Ta để các ngươi đi rồi sao? Giang Phong thanh âm bình tĩnh rơi xuống, hơn 10 người bảo tiêu trong nháy mắt vây quanh hai người. Long Nạo Thiên lập tức bày ra tư thế chiến đấu, nhưng trong lòng của hắn lại là lần thứ nhất như thế không chắc. Tô Mạt Lị đôi mi thanh tú nhíu chặt, âm thanh lạnh lùng nói, hợp đồng đã trả lại ngươi, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Chẳng lẽ muốn lấy lớn hiếp nhỏ, đối ta cái này nhược nữ tử đánh không thành? Kia Giang gia chủ thật đúng là có phong độ. Giang Phong cười khẽ một tiếng, ngươi không cần cho ta chụp mũ cao, ta không để mình bị đẩy vòng vòng. Miệng nhỏ bà bá, ngược lại là thật biết nói. Bất quá, xã hội này cũng không phải là ai có đạo lý, ai đứng tại đạo đức điểm cao liền hữu dụng. Giang Phong bình tĩnh thái độ, để Tô Mạt Lị cảm giác được một tia không ổn. Nói xong chỉ một bên đã ngất đi Tô phụ Tô mẫu, hỏi, thế nào, ngay cả cha mẹ cũng không cần sao? Tô Mạt Lị lúc này mới hồi phục tinh thần lại, mình bị Long Nạo Thiên hấp dẫn quá nhiều lực chú ý, lập tức quên ba mẹ mình còn tại hội trường bên kia không biết sinh tử. Vội vàng vào tới, bảo hộ ở phụ mẫu trước người nhìn hằm hằm Giang Phong nói, ngươi muốn làm gì, ta cho ngươi biết. Giang Phong giỗi ra một ngón tay lung lay. Không có dinh dưỡng ta thật sự là lười nói, hiện tại là thời điểm đem ngươi ăn ta Giang gia đồ vật đều phun ra. Giang Phong đảo mắt ở đây một vòng, bình tĩnh nói, chư vị đều là người chứng kiến, Tô gia những năm gần đây ăn ta Giang gia nhiều ít tài nguyên, mọi người lòng dạ biết rõ. Ta Giang mỗi người nếu là cứ như vậy tùy ý sự tình phát triển tiếp, sợ là còn có người cảm thấy ta là dễ khi dễ. Giang Phong tìm một chỗ ngồi xuống, phân phó nói, Tô tiểu thư, giao ra những năm này ta Giang gia đưa cho ngươi tài nguyên cùng trợ giúp. Con người của ta thiện tâm, liền không hướng ngươi muốn lợi tức, nhân mạch loại hình cũng đều tiền mặt cho ta liền tốt, miễn cưỡng thu ngươi 30 tỷ, không quá phận à. Tô Mạt Lị cắn chặt răng ngà, cả giận nói, vậy cũng là Giang Hằng tự nguyện, ngươi làm sao có ý tứ muốn trở về. Một bên đã hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu Giang Hằng, nghe thấy lời này còn dáng chống đỡ lấy một ngụm khí lực. Yếu ớt nói, đều là ta tự nguyện, không liên quan Mạt Lị sự tình, để nàng. Đi. Giang Phong chỉ một ngón tay, Tiêu Hảo. Bảo an đội trưởng trong mắt hung quang chợt hiện, một quyền hung hăng nện ở Giang Hằng trên huyệt thái dương. Chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, Giang Hằng con mắt nổi lên, chết không thể chết lại. Một màn này cả kinh Tô Mạt Lị rít gào lên, nhưng rất nhanh lại thu âm thanh. Bởi vì Giang Phong ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía bên mình. Giang Hằng đã chết, ai có thể chứng minh những cái kia tài nguyên không phải ngươi đạo văn, mà là có người đưa cho ngươi đâu? Tô Mạt Lị mở to hai mắt nhìn, trong lòng chỉ cảm thấy Giang Phong là cái từ đầu đến đuôi biến thái. Ngươi vậy mà liền vì loại sự tình này, liền giết con trai ruột của mình. Nhưng càng là nghĩ như vậy, Tô Mạt Lị thì càng sợ hãi phát run. Giang Phong kia ngồi trên ghế nhàn nhã thân ảnh, giờ phút này phảng phất ma thần tản ra làm cho người run rẩy khí tức. Đủ rồi. Ngay tại Tô Mạt Lị sợ nhất thời điểm, Long Nạo Thiên đứng dậy, đưa tay chỉ Giang Phong, nghĩa chính ngôn từ nói ra, như ngươi loại này không đem mạng người coi ra gì người, ta Long Nạo Thiên. Ba. Lời còn chưa nói hết, Long Nạo Thiên cả người đều bị Giang Phong một bàn tay đập bay ra ngoài, đập vỡ mấy cái bàn, dáng chống đỡ lấy mới bỏ lên, há miệng chính là mấy quả răng mang theo huyết thủy phun ra. Long Nạo Thiên nhìn về phía Giang Phong ánh mắt, giờ phút này hung ác vô cùng. Dạng như vậy, tựa như là bị trọng thương sói hoang, hung tính che giấu lý tính, hắn giờ phút này đã không biết cái gì gọi là sợ hãi. Giang Phong có chút hăng hái cười cười nói ra, ha ha, ánh mắt này ta rất thích, tựa như là trước khi chết dãy rủa bại quyền. Long Nạo Thiên trong mắt sát cơ bạo khởi, gầm nhẹ một tiếng muốn chết, lập tức hướng phía Giang Phong bật lên. Bất động minh vương, mở. Long Nạo Thiên gầm nhẹ một tiếng, quanh thân bộc phát ra trận trận khí lãng. Ở đây một đám ma đô cao tầng, thấy thế đều là sắc mặt giật mình, vội vàng lui lại nhưng lại không dám thật rời đi, sợ bỏ lỡ thứ gì. Cũng không phải bọn hắn thích xem bắt quái, mà là Long Nạo Thiên cổ võ giả thân phận vừa ra, rất nhiều chuyện liền không đồng dạng. Cổ võ giả, đây chính là không cần tìm kiếm phương pháp, liền có thể nối thẳng thượng lưu xã hội tồn tại. Cùng dạng này người giao hảo, không thể nghi ngờ là một lần gia tộc nhảy lên trời cơ hội a. Giang Phong nhìn xem bộc phát ra lực lượng mạnh nhất Long Nạo Thiên, ánh mắt bên trong hiện lên khinh thường. Nhận chân náo qua băng, lười biếng thanh âm truyền vào Long Nạo Thiên trong tai. Một giây sau, Long Nạo Thiên chỉ cảm thấy mình bắt trọng bất động minh vương, giòn giống trang giấy đồng dạng. Giang Phong một cái kia hời hợt đồ băng, không chỉ có trực tiếp đánh nát bất động minh vương, càng là đem đầu của mình đạn ông tác hưởng. Long Nạo Thiên là thế nào tới, chính là làm sao trở về, thậm chí trở về tốc độ xa so với tới càng nhanh. Nghiên ép, không chút huyền niệm, tôi khô lạc hủ nghiên ép. Chương 126, liếm chó nhi tử quá nghịch thiên 6 chương 126, liếm chó nhi tử quá nghịch thiên 6 lần này Long Nạo Thiên kém chút mất đi. Vẫn là cắn đầu lưỡi, dáng chống đỡ lấy mới lắc lắc ung dung đứng lên. Nhưng thời khắc này Long Nạo Thiên nhìn đồ vật đều đã là bóng chồng. Ngươi rốt cuộc là ai? Long Nạo Thiên cảm nhận được Giang Phong kia kinh khủng đến cực điểm thực lực, giờ phút này nghiễm nhiên là không có chiến ý, nhưng hắn muốn biết, Giang Phong thân phận chân thật đến tột cùng là cái gì, mình thua ở trong tay ai? Giang Phong khinh thường khẽ cười nói, ngươi không xứng biết. Ngược lại nhìn về phía một bên Tô Mạt Lị. Đã ngươi không định giao ra, cũng tốt. Dù sao ta Giang mỗi người cũng không phải cái gì tội ác tày trời người, ta thiện lương là mọi người đều biết. Giang Phong mỉm cười nói ra, ta có là biện pháp để ngươi trả hết số tiền kia. Sau lưng thư ký đi tới, đưa qua một sấp văn kiện, Giang Phong móc ra mình tư in ở phía trên phủ xuống tên của mình. Thư ký tiếp xuống đi đến Tô Mạt Lị trước mặt, mở ra cặp văn kiện. Bên trong kẹp lấy, rõ ràng là một phần làm nô làm tỳ văn tự bán mình. Càng quan trọng hơn là, phần này văn tự bán mình lại là Tô Mạt Lị phụ mẫu liên danh ký. Bọn hắn dùng một khối tiền, bán mất Tô Mạt Lị. Ngươi, đem cái này cho ta. Tô Mạt Lị còn muốn đưa tay đi đoạt, thư ký lại là tay mắt lanh lẹ khép lại cặp văn kiện. Nghiêm túc cảnh cáo nói, Tô tiểu thư, văn tự bán mình nhận pháp luật đế quốc bảo hộ, ngươi bây giờ đã là Giang tiên sinh vật sở hữu, còn xin không muốn làm chuyện phạm pháp. Tô Mạt Lị mở to hai mắt nhìn, không thể tin hô, cái gì văn tự bán mình, ta nghe đều chưa nghe nói qua. Giang Phong lúc này đi tới, chưa nghe nói qua không sao, chỉ cần thứ này tồn tại, đồng thời hữu dụng là được. Ta cũng không sợ nói cho ngươi, cái này văn tự bán mình là ta dùng hình buộc cha mẹ ngươi ký, nhưng là, nó hữu hiệu như cũ. Tô Mạt Lị đang lui về sau mấy bước, sắc mặt trắng bệch nhìn về phía Giang Phong. Cho đến lúc này, nàng mới hiểu được Giang Phong hôm nay tới đây nguyên nhân. Không phải là vì Lý Bí Thư, cũng không phải vì cái này 40 tỷ. Chính là đơn thuần vì mình, vì để cho mình cảm nhận được tuyệt vọng mà thôi. Tô Mạt Lị rõ ràng cảm nhận được, Giang Phong có một chương nhìn không thấy đại thủ, đang thao túng ma đô hết thảy. Mình, tựa như là kiếp như lai trong tay Tôn Hầu Tử, căn bản trốn không thoát cái này ngũ chỉ sơn. Không, ngươi không thể làm như thế, Trung Quốc căn bản không có cái gì văn tự bán mình, đều là giả, đều là giả. Tô Mạt Lị lắc đầu liên tục, nàng căn bản không tin tưởng loại chuyện này thật tồn tại. Nhưng trên thực tế, thứ này chính là thật tồn tại. Giang Phong đang trên đường tới hiểu rõ một chút thế giới này thế giới quan. Thế giới này bề ngoài nhìn qua, cùng phổ thông đô thị không có khác gì. Nhưng sau lưng, thống trị Trung Quốc thượng tầng giai cấp, lại là tu tập cổ võ giả. Những người này có đơn độc một bộ luật pháp dùng để đặc thù quản lý. Đồng thời bọn hắn cũng lũng đoạn cổ võ, để người bình thường căn bản tiếp xúc không đến. Giống như là Ma Đô những gia tộc này trong miệng thượng lưu xã hội, chính là những người này sáng tạo đặc quyền thế giới. Tại phàm nhân trong xã hội, khế ước nô lệ đương nhiên là không tồn tại. Nhưng ở phía trên, loại vật này lại là thật sự tồn tại. Giang Phong đi đến Tô Mạt Lệ trước mặt, một tay cầm bút lên vị này nữ chính cái cầm cẩn thận chu đáo một phen. Không thể không nói chính là, Tô Mạt Lệ đẹp rất có một loại đô thị chỗ làm việc nữ cường nhân phong thái. Gia dặn, tài trí, còn mang theo một cố cao cao tại thượng lãnh đạo. Đúng là khó gặp mỹ nhân, không hổ là Long Vương xuống núi nữ chính. Lúc này, Long Nạo Thiên cũng thanh tỉnh lại, trông thấy Giang Phong vậy mà đối bị mình coi là độc chiếm Tô Mạt Lệ động thủ độc cước, lập tức nổi giận. Dừng tay. Giống to một tiếng, Long Nạo Thiên còn muốn xông lên, nhưng lần này đều không cần đến Giang Phong xuất thủ. Chỉ dựa vào bảo tiêu cũng đủ để khống chế lại Long Nạo Thiên. Ừm, xảy ra đại sự gì như thế nhau nhau? Lý Bí Thư lúc này từ giữa ở giữa đi ra, trông thấy phía ngoài hỗn loạn tràng diện không để ý chút nào. Giang Phong cười nói ra, không có gì, gia môn bất hạnh, đều là chút trong nhà sự tình. Lý Bí Thư không nhìn nửa chết nửa sống Tô phụ Tô mẫu, đồng dạng đối đều chết hết Giang Hằng làm như không thấy. Đi vào Giang Phong trước mặt, nhìn một chút khế ước nô lệ, gật đầu nói, không nghĩ tới loại vật này Giang tiên sinh đều có thể đem tới tay, bội phục bội phục. Giang Phong đem 40 tỷ hợp đồng USB đưa cho Lý Bí Thư, nói ra, đây chính là hợp đồng, Lý Bí Thư trở về mới hảo hảo nghiên cứu một chút, chúng ta ngày mai trò chuyện tiếp. Lý Bí Thư tiếp nhận USB, không chút do dự gật đầu nói, đương nhiên có thể, vậy ta sẽ không quấy rầy Giang tiên sinh chuyện tốt. Một màn này, để Tô Mạt Lệ triệt để tuyệt vọng. Nàng vốn cho rằng Lý Bí Thư nhìn thấy kia hoang đường khế ước nô lệ, sẽ nói thứ này chính là giả, nhưng lại không nghĩ tới, cái này vậy mà thật là thật. Bình một tiếng ngồi quỳ chân trên mặt đất, Tô Mạt Lệ đáy mắt đã mất đi cao quang. Mình không hiểu thấu liền bị bán, vẫn là bị phụ mẫu bán cho Giang Phong làm nô lệ. Cái này, xác định không phải đang nằm mơ sao? Ngay tại Lý Bí Thư chuẩn bị rời đi thời điểm, một thanh âm từ cổng truyền đến. Tiểu Lý Tử, ta nhìn ngươi cũng không cần trở về, ngươi bị giải chức. Lý Bí Thư nhíu mày, vừa định quát lớn lên tiếng, nhưng khi hắn thấy rõ ràng người tới về sau, trên mặt biểu lộ trong nháy mắt trở nên đặc sắc. Thị trưởng, ngài sao lại tới đây? Lý Bí Thư chạy chậm nên đón tiếp lấy, lại bị người tới một ánh mắt dọa đến chỉ có thể đứng tại chỗ không biết làm sao. Hừ, ta nếu là không đến, còn không biết các ngươi làm cái gì tốt hí đâu. Trương thị trưởng hừ một tiếng, lại khinh thường liếc nhìn Giang Phong, ngay sau đó mở cửa miệng, có chút không người trên mặt hiện ra nụ cười hiền hòa. Mục tiểu thư, mời đến, chính là chỗ này. Theo Trương thị trưởng dẫn đường, một người mặc lộng lây xanh đen sắc tơ lụa lễ phục dạ hội nữ tử, dẫm lên giày cao gót đi đến. Nữ tử này khí thế trên người càng thêm cao quý trang nhã, một đôi mắt phượng từ đầu đến cuối mang theo cao cao tại thượng nhìn xuống vạn vật thần thái. Phản phất bất luận kẻ nào trong mắt của nàng đều là sâu kiến đồng dạng. Duy chỉ có tại Long Nạo Thiên cùng Giang Phong trên thân, ánh mắt của nàng mới hơi dừng lại. Các ngươi ai kêu Long Nạo Thiên? Thanh lãnh thanh âm truyền đến. Long Nạo Thiên mặc dù không biết đối phương tại sao muốn tìm mình, nhưng tình huống trước mắt, mình cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở đối phương. Vội vàng dãy rủa lấy mở miệng, ta chính là Long Nạo Thiên. Một biển tiểu đối Trương thị trưởng khẽ bước cẩm. Trương thị trưởng lập tức giống như là chó săn đồng dạng đi vào Long Nạo Thiên trước mặt. Nhìn xem bị bảo tiêu khống chế lại Long Nạo Thiên, lập tức cả giận nói, các ngươi biết hắn là ai sao? Dám đối Long thiếu gia như thế bất kính, đều cút ngay cho ta. Nói xong làm bộ đẩy một cái. Nhưng lúc này bảo tiêu đội trưởng khác không rõ ràng, hắn chỉ biết là hẳn là phục tùng Giang Phong. Lão bản ngay cả không phục tùng mệnh lệnh bị cách chức tiền nhiệm đội trưởng, đều hứa hẹn muốn nuôi đối phương cả một đời. Mình còn có đạo lý gì không vì ông chủ như vậy liều mạng? Một cái ánh mắt hung ác, Trương thị trưởng lập tức bị dọa đến lui về sau mấy bước. Lấy lại tinh thần, phát giác được mình có chút mất mặt, lập tức bày ra một độ ngoài mạnh trong yếu dáng vẻ đe dọa, lớn mật. Trong mắt các ngươi có còn vương pháp hay không? Ta bảo các ngươi thả người không nghe thấy sao? Bảo tiêu đội trưởng khinh thường cười khẽ một tiếng, vương pháp? Lao tử ngoại trừ nhà ta Giang lão gia bên ngoài, ai cũng không nghe, lại bức ta liền là ngươi. Chương 127, liếm chó nhi tử quá nghịch thiên bảy chương 127, liếm chó nhi tử quá nghịch thiên bảy ngươi. Trương thị trưởng chỉ báo trước mặt bảo tiêu, nhưng nghĩ lấy thân phận của mình không cần thiết cùng loại tiểu nhân vật này nói cái gì, mất thân phận. Ngược lại nhìn về phía Giang Phong, âm thanh lạnh lùng nói, Giang Phong, đây chính là thủ hạ ngươi người. Ngươi xem một chút ngươi cũng làm chuyện gì tốt. Giang Phong cười khẽ một tiếng, làm sao? Ngươi thật đúng là đem mình làm bàn thái. Ta nể mặt ngươi thị trưởng thành phố, không nể mặt ngươi là cái rắm. Trương thị trưởng nháy mắt, trên mặt lộ ra chút không thể tin biểu lộ. Nhất thời đều có chút nghẹn lời, không biết nói cái gì là tốt. Hắn không nghĩ tới, Giang Phong vậy mà đối với hắn khẩu suất của nôn, không chút nào cho hắn người thị trưởng này mặt mũi. Hắn làm sao dám a? Giang Phong, ngươi là cánh cứng cắp rồi à, ngay cả ta đều không coi vào đâu đúng không? Tốt tốt tốt. Trương thị trưởng bị chọc giận quá mà cười lên, chỉ vào Giang Phong uy hiếp nói, ngươi có lá gan, hôm nay liền lời gì đều đừng nghe, một con đường đi đến đen. Ta nhìn dưới gầm trời này ai có thể cứu được ngươi. Một bên một biển tiểu cao ngạo đôi mắt đảo qua Giang Phong, đáy mắt đều là khinh miệt. Một cái không có tu vi võ đạo phàm nhân thôi, tự cho là có quyền lợi có địa vị liền có thể muốn làm gì thì làm, thật tình không biết chỉ là hết ngồi đáy giếng thôi. Ngược lại nhìn về phía Long Nạo Thiên, mặc dù lúc này Long Nạo Thiên toàn thân đẫm máu khí tức bề bại, nhưng trên thân kia cố vương bá chi khí lại là vô luận như thế nào cũng làm hao mòn không xong. Một biển tiểu một chút nhìn ra được đối phương thâm hậu tu vi võ đạo, khẽ bước cầm biểu thị tán thưởng. Loại đến tuổi này liền có thể có như thế thực lực cường hãn, không hổ là thần ẩn cốc mấy vị kia lão tiền bối đệ tử. Trương thị trưởng. Một quyển tiểu thanh âm truyền đến, Trương thị trưởng lập tức túi đầu không lưng một đường chạy chậm tới cởi hỏi, "Một tiểu thư, ngài còn có cái gì phân phó?" Một quyển tiểu chỉ Long Nạo Thiên, "Người này ta muốn dẫn đi, về phần còn lại sự tình, cũng không cần ta nhiều quan tâm đi." Trương thị trưởng liên tục gật đầu, "Kia là tự nhiên, kia là tự nhiên. Ngài yên tâm, chuyện này ta nhất định xử lý tốt đến tiếp sau, tuyệt đối sẽ không để ngài, để Long thiếu gia hao tâm tổn trí." Một quyển tiểu gật gật đầu, "Vậy là tốt rồi." Giang Phong ở một bên cứ như vậy nhìn xem bọn hắn chắc bước, rốt cục không nín được cười ra tiếng. Bất thình lình tiếng cười, để trang diện trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Một quyển tiểu ánh mắt lạnh như băng liếc nhìn tới, Giang Phong tranh thủ thời gian quát tay, "Không có việc gì không có việc gì, ngươi tiếp tục giả vờ bức, ta vừa rồi thật sự là nhịn không được, ta hết sức kìm nén." Một quyển tiểu đôi mắt đẹp nhắm lại, thư lạnh nói, "Hết ngồi đáy giếng." Giang cười một ra người, lúc đầu không muốn. Một quyển tiểu lời còn chưa nói hết, chỉ cảm thấy trên mặt mình đau rát, ngay sau đó bên tai truyền đến một trận bù bù, cả người trời đất quay cuồng ngã xuống. Nếu không phải bên người đi theo người hầu tay mắt lanh lẹ kéo một cái, một quyển tiểu nhất định sẽ quằn xuống đất. Đợi đến nàng lấy lại tinh thần thời điểm, kia cao lạnh trên mặt thình lình in lên một trường bình quang tột đỉnh dấu bàn tay. "Cái này, tiểu thư." Người hầu thấy thế lên tiếng kinh hô. Một quyển tiểu cũng ý thức được không thích hợp, móc ra mang theo người trang điểm kính xem xét, lập tức khí nàng ngay cả tấm gương đều bóp nát. "Đáng chết, đến cùng là ai? Là ai dám đối một gia người xuất thủ, cút ra đây cho ta." Một quyển tiểu lúc này đều không lo được bảo trì cao quý phong độ, nổi giận đùng đùng gào thét, muốn để hủy mình mỹ lệ gương mặt người ra. Trong lúc nhất thời, khí thế kinh khủng ép ở đây trừ Giang Phong bên ngoài tất cả mọi người đều có chút không thở nổi. Nhất là Long Nạo Tiên, đầy mắt kinh ngạc nhìn về phía một quyển tiểu. Đây cũng là cái thực lực không kém hơn mình cường giả, thậm chí, mình toàn thịnh thời kỳ, cũng bất quá như thế. Cái này dưới núi, thật sự nhiều cường giả như vậy, tùy tiện lôi ra tới một cái, đều làm mình không có nắm chắc chiến thắng đối thủ sao. Lúc này Long Nạo Tiên tâm tính phát sinh một điểm biến hóa. Một quyển tiểu liếc nhìn một vòng, cuối cùng ánh mắt như ngừng lại Giang Phong trên thân. Tất cả mọi người ở đây, ngoại trừ Giang Phong, không có bất kỳ người nào có thể đối với mình tạo thành uy hiếp. Lúc này, một quyển tiểu cũng đã nhận ra chỗ không đúng. Cách đó không xa cái này nam nhân, mình vậy mà nhìn không thấu thực lực của hắn. Lúc đầu lúc trước tùy tiện nhìn lướt qua, mình chỉ coi làm là người bình thường liền không có cẩn thận quan sát. Bây giờ nhìn quá khứ mới phát hiện, Giang Phong liền như là vực sâu, đứng ở nơi đó, ánh mắt của ngươi nhìn sang ngoại trừ một mảnh hư vô bên ngoài không có cái gì. Cường giả, tuyệt đối cường giả. Một quyển tiểu lúc này cũng lâm vào cùng trước đây không lâu Long Ngạo Thiên đồng dạng hoàn cảnh. Phẫn nộ, nhưng lại sợ hãi Giang Phong thực lực. Cẩn thận mở miệng hỏi, các hạ là người nào, tại sao muốn cùng ta một gia không qua được? Giang Phong cười nói ra, ta là người như thế nào? Ngươi hỏi ta ta liền muốn nói, vậy ta chẳng phải là thật mất mặt. Vừa dứt lời, một quyển tiểu chỉ cảm thấy mình phảng phất bị ném tiến vào máy giặt, cả người trời đất bay cuồng ngũ giác đều là hỗn loạn. Mà trong mắt người ngoài, Giang Phong đến động tác rốt cục có thể thấy rõ. Nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể trông thấy một đạo tàn ảnh hiện lên. Ngay sau đó, một quyển tiểu tựa như là vải rách búp bê, bị Giang Phong nắm lấy đầu tiện tay hất lên đập vỡ một cái bàn. Sau đó, Giang Phong lại giống là đạt được món đồ chơi mới hài tử, nắm lấy một quyển tiểu trái vung một chút, phải vung một chút. Tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, Giang Phong trọn vẹn ngã mấy chục cái, mới vừa lòng thỏa ý thở ra một ngụm thật dài trọc khí. Thoải mái. Hô to một tiếng thoải mái, Giang Phong nhìn một chút trong tay đã ngất đi một quyển tiểu, ghét bỏ ném ở một bên. Trang bức ta để ngươi bay lên. Phi. Gắt một cái về sau, Giang Phong chỉ Trương thị trưởng, ngươi, tới. Trương thị trưởng phản ứng cực nhanh, vội vàng chạy chậm tới, không đúng dáng vẻ, còn kém quỳ xuống hô ba ba. Giang gia chủ, ngài nói sớm ngài cũng là cổ võ giới người à, tiểu nhân ta có phải hay không liền. Giang Phong hừ một tiếng, chuyện gì ngươi cũng phối biết không? Ngươi thì tính là cái gì? Trương thị trưởng liên tục gật đầu, cười bồi nói, vâng vâng vâng, ta không phải thứ gì, ta không phải thứ gì. Giang Phong chỉ một quyển tiểu, ngươi bây giờ liền cho ta thông chi người nhà của nàng, nói cho bọn hắn, đến ta Giang gia trang vườn chỗ người. Dứt lời, Giang Phong cũng không nhiều làm dừng lại. Cùng Bảo Tiêu mang theo Tô Mạt Lệ cùng nửa chết nửa sống Tô phụ Tô mẫu, cùng Long Nạo Thiên cùng một quyển tiểu rời đi khách sạn, về tới Giang gia ở vào Ma Đô trung tâm thành phố chiếm diện tích vượt qua vạn bình lâm viên biệt thự. Lúc này, vô luận là Long Nạo Thiên hay là Tô Mạt Lệ, đều đã triệt để trợn tròn mắt. Tô Mạt Lệ trong lòng càng nhiều hơn chính là hối hận. Ngươi Giang gia như bức như vậy, vì cái gì không nói sớm? Ngươi nói sớm à? Ngươi ngược lại là sớm một chút nói à? Không phải đợi đến bạch mặt mới nói, đây không phải cố ý câu cá đó sao? Long Nạo Thiên càng là một mặt tâm trầm. Mình chỉ là muốn anh hùng cứu mỹ nhân, kết quả không những không có cứu được người, ngược lại ngay cả mình đều mắc vào. Nếu là lại cho hắn một cơ hội, Long Nạo Thiên tuyệt đối nhìn cũng không nhiều nhìn một chút, quay người liền về núi bên trên. Núi này, ai mẹ nó yêu hạ ai dưới, dù sao mình là không được. Trên núi mấy cái kia hàng đem trèo lên nói mình vô địch thiên hạ, kết quả sau khi xuống núi ai cũng có thể quất chính mình hai miệng. Cái này kêu thiên hạ vô địch. Chương 128, liếm chó nhi tử quáng lịch thiên 8 chương 128, liếm chó nhi tử quáng lịch thiên 8 đợi đến một viện tiểu ung dung tỉnh lại thời điểm, cảm giác đầu tiên chính là toàn thân trên dưới phảng phất muốn tan ra thành từng mảnh kịch liệt đau nhức. Liên liên thân vị cổ võ giả nàng đều nhịn không được hừ ra âm thanh tới. Dãy rủa lấy bò lên, lại phát hiện mình bị nhốt ở một cái tinh thiết chế tạo chó lồng bên trong. Một quyển tiểu trong nháy mắt nổi giận, hô, ai? Đến cùng là ai? Có biết hay không ta thế nhưng là. A. Một quyển tiểu còn không có nói hơn hai câu, cũng cảm giác một trận dòng điện xuyên qua thân thể, điện năng mắt trợn trắng, toàn thân trên dưới dòng điện thông qua địa phương nhục thể run rẩy không thôi. Một bên Bảo Tiêu thu hồi điện cao thế côn, khinh thường hừ một tiếng, cổ võ giả, liền cái này. Một Uyển Tiêu nghe thấy lời này, càng tức giận hơn. Giống như là chỉ bệnh hổ căm tức nhìn đối phương, gầm nhẹ nói, ngươi có lá gan liền đem ta thả ra, ta nếu là không đem ngươi đầu hái xuống, ta liền không xứng họ Mục. Hộ vệ kia phát ra trận trận chế giễu, thả ngươi ra. Dựa vào cái gì? Ngươi bây giờ là lão gia chúng ta chó, biết cái gì gọi là chó sao? Bảo Tiêu bưng lên một chó ăn buồn thúc đẩy lồng bên trong. A, ăn cơm đi, lão gia chúng ta nói, ăn no mới có thể không đói, mau ăn. Một Biển Tiêu nhìn xem con chó kia ăn trong chậu thức ăn cho chó, một ngụm răng ngả cắn vang lên kẹt kẹt. Giang Phong, khinh người quá đáng, ta tất sát. A, nói được nửa câu, địa cao thế côn không lưu tình chút nào điểm vào trên người nàng. Lần này càng là trực tiếp bị điện giật đến cất đái cùng lưu. Bảo Tiêu nhìn đều lộ ra một mặt ghét bỏ, nắm lô mũi mắng, bảo nó, nhanh lên ăn, lại nói nhảm còn điện ngươi. Một Biển Tiêu co quắp tại lồng bên trong, kia thái độ chính là cận kề cái chết không ăn. Bảo Tiêu cũng không khách khí, thả trước đó không biết đến cổ võ giới, không biết đến Giang Phong thực lực thời điểm, bọn hắn sẽ còn cân nhắc làm như vậy có hợp pháp hay không. Khi bọn hắn kiến thức đến cổ võ giới, kiến thức đến Giang Phong thực lực thời điểm, cái gì có hợp pháp hay không? Giang lão gia chính là pháp, Giang lão gia chính là trời, Giang lão gia nói lời, đó chính là thiên điều. Giang lão gia để ngươi làm chó, ngươi liền phải làm chó. Lốt buốt. Gậy điện bên trên điện cao thế cũng mặc kệ ngươi là nam hay là nữ, dung mạo xinh đẹp vẫn là xấu xí. Một Biển Tiêu bị điện giật nhiều lần về sau, vết thương cũng bắt đầu tản mát ra mùi cháy khét, nàng cảm nhận được tử vong nguy hiểm. Giang Phong, cái tên điên này, hắn thật có thể sẽ giết mình. Ngẩng đầu nhìn về phía Bảo Tiêu, Một Biển Tiêu ván độc con ngươi phản chiếu ra đối phương tấm kia băng lãnh mặt. Chống lên cuối cùng một phần khí lực, Một Biển Tiêu nhìn xem chó ăn trong chậu thức ăn cho chó, khuất nhục hé miệng cắn một viên. Nhanh lên ăn. Một Biển Tiêu bi vẫn muốn tuyệt, trong nội tâm nàng thề, nhất định phải làm cho Giang Phong vì sự tình hôm nay trả giá đắt. Dám đối một gia người làm loại sự tình này, băm cho chó ăn đều không đủ. Cách đó không xa, Giang Phong tại trên ghế nằm khoan thai tự đắc phơi nắng. Một bên khác, đồng dạng lồng bên trong cũng giam giữ Long Nạo Thiên cùng Tô Mạt Lệ, cùng nửa chết nửa sống Tô phụ Tô mẫu. Giang Phong có chút tìm tới hai cái này nửa chết nửa sống lao ra hỏa cách dùng. Bọn hắn là kịch bản nhân vật mấu chốt một trong. Bây giờ ở vào nửa chết nửa sống, muốn sống còn có chút chết, muốn chết còn có thể sống một hồi kỳ diệu trong trạng thái. Chỉ cần kịch bản vẫn còn, bọn hắn không nhận trị liệu cũng sẽ không chết, dù sao trị liệu mỹ nữ phụ mẫu loại này kịch bản đều là nhân vật chính người trước hiện thành thiết yếu. Cái gì nhiều năm bệnh dữ, lập tức liền muốn dắt chết rồi. Chỉ cần nhân vật chính vừa ra tay, lập tức liền bị chữa khỏi. Đừng hỏi nhân vật chính xuất hiện trước đó thời gian làm sao sống, dù sao nhân vật chính vừa ra tay, chuyện gì đều không có. Tô phụ Tô mẫu chính là loại tình huống này. Chỉ cần kịch bản không sụp đổ, bọn hắn liền sẽ treo cuối cùng một hơi không chết được. Mà khi bọn hắn tắt thở thời điểm, cũng liền đại biểu kịch bản đi đến cuối cùng. Đương nhiên, nếu như Giang Phong muốn đưa bọn hắn đoạn đường, bọn hắn cũng là khẳng định sống không được. Bất quá, như thế liền không có ý nghĩa, không phải sao? Giang Phong quay đầu nhìn về phía Long Nạo Tiên cùng Tô Mạt Lệ bên kia, lộ ra một vòng tiêu dung. Hiện tại dễ chịu rồi. Tô Mạt Lệ nước nở nói, Giang bà bá, ta biết sai, trước đó là ta trẻ tuổi nóng tính, hiện tại ta hiểu được ai mới là tốt với ta người. Mặc dù Giang Hằng ca ca không có ở đây, nhưng là ngài còn tại à, nếu như ngài không chê, ta nguyện ý vì ngài sinh hạ dòng dõi. Nghe được lời nói này thời điểm, dù là Giang Phong cũng cảm giác được không còn gì để nói. Thật sự coi chính mình cái này ba lượng thì nào, ai cũng khả năng hấp dẫn đạt được a. Dù sao đừng quản sự tình như thế nào, chỉ cần ta nguyện ý làm nữ nhân của ngươi, kia hết thảy đều có thể lật thiên đúng không? Giang Phong khinh thường cười ra tiếng, vừa nói thu lễ vật không có nghĩa là đồng ý quan hệ, còn vừa đối thu lễ vật chuyện này không chút do dự. Hiện tại sự việc đã bại lộ, lập tức liền phải chết, hai chân một trường, ngươi liền muốn có chuyện đều có thể tới, dưới gầm trời này nào có chuyện tốt như vậy. Tô Mạt Lệ biểu lộ cứng đờ, cắn răng nghiến lợi hô, vậy ngươi còn muốn như thế nào? Ngươi còn muốn ta làm thế nào? Ta chẳng qua là cầm các ngươi Giang gia mấy trăm ức, ngươi liền muốn mệnh của ta sao? Ngươi Giang gia trên lệnh cái này mấy trăm ức sao? Tô Mạt Lệ lý trực khí tráng bộ dáng, giống như nàng là chân chính người bị hại đồng dạng. Dù sao đừng quản chân tướng sự thật như thế nào, ngươi liền nói nhìn qua giống hay không người bị hại đi. Giang Phong cũng lời nói cái gì, không cùng không cách nào giao lưu người tranh luận dài ngắn, đây là giữ vững bình tĩnh phương pháp tốt nhất. Cho Bảo Tiêu một ánh mắt, gậy điện lập tức liền để Tô Mạt Lệ ngậm miệng lại. Một bên Long Nạo Thiên thấy thế càng là gắt gao ngậm miệng, ngồi trong lồng không nói một lời, sợ kia lốt bút đổ vật cũng cho mình đến một chút. Giữ cửa chó sao có thể không gọi? Giang Phong cười hỏi. Bảo Tiêu hiểu ý, gậy điện trực tiếp xử tại Long Nạo Thiên trên lưng. Đau Long Nạo Thiên ngao ngao trực hiếu. Giờ phút này Long Nạo Thiên xem như đã nhìn ra, Giang Phong chính là rất thuần túy tại tra tấn bọn hắn. Cái gì báo thủ, cái gì trừng phạt, đều là giả. Hắn chẳng qua là cảm thấy làm như vậy chơi vui thôi. Nhưng vào lúc này, một đám người áo đen từ bốn phương tám hướng rơi vào trong hoa viên. Nhìn thấy bị khóa ở lồng bên trong Long Nạo Thiên cùng một biển tiểu, những người áo đen này từng cái nhìn về phía Giang Phong ánh mắt mười phần bất thiện. Tựa hồ một giây sau liền muốn xông lên đem Giang Phong xé nát. Các hạ như thế đối ta một gia người, tựa hồ là không có đem ta một gia người để vào mắt ta. Một người mặc màu trắng tây trang thanh niên chậm rãi đi tới, bước cách cùng khí thế mười phần. Ta trước làm tự giới thiệu, ta gọi. Ba. Thanh niên lời còn chưa nói hết, miệng rộng đã tắt vào mặt hắn. Cả người đều bị rút bay chéo ra ngoài, mang trên mặt trang bức kính dâm càng là trực tiếp bị quạt cái nhão nhẹn. Ta ghét nhất có người ở trước mặt ta trang bức, có lời nói, có dám thả. Giang Phong bình tĩnh nói. Đột nhiên xuất hiện bàn tay, để nam tử trong lúc nhất thời sững sờ tại đường trường. Thằng đến trên mặt đau rát đau nhức, lúc này mới tỉnh táo lại. Chỉ vào Giang Phong cả giận nói, ngươi lại dám đánh ta, ngươi biết ta là. Thanh niên nói được nửa câu, cả người chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Đợi đến hắn lấy lại tinh thần thời điểm, đã bị nhét vào một cái khác chó lồng bên trong. Thiếu gia, ngươi rốt cuộc là ai? Thiếu gia, ngươi thế nào? Cho đến lúc này, những cái kia đi theo mà đến một gia nhân tại hậu chi hậu giác, la lên tiến lên muốn cứu vớt một thành. Chương 129, liếm chó nhi tử quá nghịch thiên 9 chương 129, liếm chó nhi tử quá nghịch thiên 9 mau đưa ta làm đi ra, các người đám phế vật này, nhanh lên. Một thành bị Giang Phong nhét vào chó lồng bên trong thời điểm, cả người thân thể đều là thay đổi. Giờ phút này bị kẹt trong lồng càng là mười phần khó chịu, động một cái đều là nhe răng trợn mắt đau. Chỉ có thể tức giận mắng khiến cái này thủ hạ đem mình cứu ra ngoài. Một bên khác, Giang Phong cùng Long Nạo Thiên bọn người cứ như vậy nhìn xem, những cái kia một gia nhân thủ bận bịu chân loạn tại phá giải thép tinh chó lồng. Giang Phong vẫn như cũng là mây trôi nước chảy, nắm giữ hết thể vững vàng ngồi ở chỗ đó. Long Nạo Thiên nhưng trong lòng thì nhấc lên kinh đào hải lãng. Bởi vì lần xuống núi này, một trong những mục tiêu của mình chính là tìm kiếm được ba vị cùng mình từng có hôn ước nữ tử. Mặc dù không biết đối phương kêu cái gì, người ở chỗ nào, nhưng sư phụ cho mình một chương bức họa, phía trên có kia tam nữ Trô gia tộc tộc huy. Một quyển tiêu hiện thân thời điểm, trên thân cũng không có mặc lấy mang tộc huy phục sức. Mà Giang Thành cùng hiện tại bọn này người áo đen, trên quần áo đường vân, thình lình chính là sư phụ giao cho mình ba cái tộc huy một trong. Nói cách khác, mình trong đó một phần hôn ước liền đến từ một gia. Đồng thời sư phụ còn cùng mình nói qua, cái này ba nhà phàm là thế tục ở giữa kẻ thống trị, đúng nghĩa quyền lực đỉnh phong. Tại võ đạo một đường bên trên, cũng liền gần với bọn hắn thần ẩn cốc những lao già này. Nhưng hiện nay, một quyển tiểu chỉ có thể ở Giang Phong dưới chân làm chó. Cái này mới chạy tới một thành, nhìn khí thế có đủ, kết quả còn chưa nói hai câu nói liền bị nhét vào chó lồng bên trong. Đây chính là sư phụ trong miệng, nắm giữ lấy phàm tục cổ võ gia tộc. Hoặc là nói, không phải bọn hắn quá yếu, mà là Long Nạo Thiên nhìn về phía Giang Phong, lúc này thân ảnh của đối phương trong mắt hắn vô hạn phóng đại. Hắn phảng phất nhìn thấy vũ trụ sụp đổ, nhìn thấy tinh hà đảo ngược, vô cùng tận vĩ lực, trong khoảnh khắc để hắn không ngừng run rẩy. Không, dạng này người làm sao có thể tồn tại, đây không có khả năng, cái này sao có thể? Long Nạo Thiên tự lẩm bẩm, hắn dùng vọng khí thuật, căn bản thấy không rõ Giang Phong khí số. Đây chính là đối mặt mình sư phụ đều chưa từng có tình huống. Sự sợ hãi trong lòng hắn, ngay tại thôn phệ lý trí, tùy ý sinh sôi. Một bên khác, Mục gia người cuối cùng là đem Mục Thành cứu ra. Mục Thành cũng không phải đồ đần, rời đi chó lồng về sau, hắn vội vàng kéo ra cùng Giang Phong ở giữa khoảng cách. Ánh mắt bên trong tràn đầy kiên kỵ nhìn chằm chằm đối phương nhất cử nhất động. Các hạ hảo thủ đoạn, bất quá ta Mục gia cũng không phải ăn chay. Mục Thành chỉ vào Giang Phong uy hiếp nói, các hạ cho dù thực lực thông thiên, cũng không có khả năng lực lượng một người cùng ta Tam đại gia tộc đối kháng. Bản thiếu gia là Mục gia Tam thiếu gia, chỉ cần các hạ thả muội muội ta, ta Mục gia nguyện ý làm chủ, mời các hạ tiến vào Mục gia vì thượng khách. Nơi đây sự tình cũng có thể xóa bỏ, các hạ ý như thế nào? Giang Phong không thèm để ý chút nào, nâng chung trà lên nhấp một miếng, lại móc móc lỗ mũi, gãi gãi cái hốc. Hắn giọng một cái, xê dịch cái mông, lắm điều hai lần hầm răng, đổ ra cục đờm. Tiểu động tác gọi là hơn một cái, hoàn toàn không có đem Mục Thành nói lời để vào mắt, giống như căn bản là không có tại chú ý người này đồng dạng. Mục Thành ra mặt co rúm, rốt cục nhịn không được, có chút meo lại lên con ngươi, trầm giọng uy hiếp nói, các hạ tựa hồ có chút quá không coi ai ra gì, thật cho là ta Mục gia dễ bắt nạt không thành. Ta cho ngươi biết, thực lực ngươi quả thật không tệ, nhưng ta Mục gia cũng không phải ăn chay. Ngoan thoại còn không có thả xong, Mục Thành chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, chờ đến lại bình tĩnh lại tới thời điểm, hắn lại một lần bị lấy đồng dạng tư thế nhét vào chó lồng bên trong. Thậm chí liền ngay cả chó chiếc lồng, đều là vừa rồi Mục gia đám người chia rẽ cái kia chiếc lồng, lại bị Giang Phong một lần nữa lắp ráp lên. Lần này Mục Thành thật phá phòng, nổi giận mắng, Giang Phong, giết người bất quá đầu chạm đất, ngươi sao có thể làm nhục ta như vậy? Giang Phong cười khẽ hai tiếng, nhục nhã, ta hướng trong buồn cầu kéo dài chính là nhục nhã buồn cầu sao? Đại tiện liền nên tại trong buồn cầu, liền cùng ngươi hẳn là tại chó lồng bên trong đồng dạng. Nói, Giang Phong còn đưa tay chỉ một quyển tiểu. Lúc này một quyển tiểu cũng từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Lúc đầu coi là Mục Thành đến, có thể để cho Giang Phong kiến thức đến Mục gia thực lực, lại không nghĩ Mục Thành vậy mà cũng bị cái này nam nhân đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay. Sợ hãi một hồi trong lòng của nàng tản mắt ra. Sẽ không toàn bộ Mục gia đều không phải là cái này nam nhân đối thủ a. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, một quyển tiểu toàn thân liền không cầm được run rẩy. Lúc này bị Giang Phong chỉ một ngón tay, nàng cầu sinh tín niệm bộc phát, vậy mà chủ động leo đến chó ăn buồn nơi đó. Thấp nguyên bản cao ngạo đầu, đem kia mỹ lệ khuôn mặt vùi vào chó ăn trong chậu, thậm chí còn phát ra thỏa mãn tiếng hừ hừ. Giang Phong thấy thế hết sức hài lòng, cười nói, xem đi, bất quá ngươi cũng đừng tự ti, cũng không phải ai cũng có tư cách làm chó của ta, có thể làm chó của ta là các ngươi Mục gia vinh hạnh. Lúc này, Mục gia đám người còn tại đội vàng hủy đi chó chết lồng, mà Mục Thành đã không nhịn được, nổi giận mắng, Mục Quyền Tiểu, ngươi mất hết Mục gia mặt, ngươi vì Mục họ Mục xấu hổ, con mẹ nó ngươi còn tại ăn ta ngươi cái. Mục Quyền Tiểu toàn thân run lên, động tác cứng ngắc lại một mấy mắt. Nhưng tại sao đoạn loại chuyện này bên trên, thường thường chỉ là mở đầu khó, làm ngươi ăn cái thứ nhất, như vậy chết thứ hai, cái thứ ba cũng liền không trọng yếu nữa. Mục Quyền Tiểu chính là loại trạng thái này, vì sống sót, nàng ăn cái thứ nhất. Bây giờ, cho dù chết, cả đời anh danh cũng chôn vùi rơi mất, còn không bằng tham sống sợ chết. Nghĩ rõ ràng những này, Một Uyển Tiểu cúi đầu xuống tiếp tục ăn lấy thức ăn cho chó. Khí Mộc Thành chửi ầm lên, thế nhất định phải làm cho Một Uyển Tiểu vì thế trả giá đắt. Lần này, Mộc gia đám người hủy đi cho chiếc lồng tốc độ nhanh không ít, dù sao từng có một lần kinh nghiệm. Được cứu sau khi đi ra, Mộc Thành không dám chút nào dừng lại, một mực về tới bên ngoài trên đường cái trong xe, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Quay tiếng xe xuống, nổi giận mắng, ngươi chờ đó cho ta, ta Mộc gia sẽ đem ngươi nghiền xương thành tro. Ngươi Giang gia tất cả mọi người, tất cả cùng các ngươi Giang gia có quan hệ người, đều sẽ bị chúng ta chặt thành bánh nhân thịt uy. Câu nói kế tiếp còn chưa nói ra miệng, quen thuộc cảm giác hôn mê lại tới. Quả nhiên, ngay cả trong một nháy mắt đều không có, Mộc Thành lại bị lấy đồng dạng tư thế, cất vào cùng một cái hoàn hảo như lúc ban đầu chó lồng bên trong. Lần này, không chỉ có là Mộc Thành trầm mặc, Mộc gia đám người cũng không phản đối. Lần một lần hai còn có thể nói đúng không cẩn thận. Nhưng đây đều là lần thứ ba, một cái chớp mắt liền biến thành bộ dáng này. Vô luận là Mộc Thành, vẫn là Mộc gia những người này đều hiểu. Cái kia tại trên ghế nằm với nắng, từ đầu đến cuối như cùng cười mặt hổ đồng dạng người. Bọn hắn không thể chơi bảo. Mộc gia cả đám ngựa không có dám tiếp tục tới gần, mà là cách xa gọi hàng nói, Tam thiếu gia. Chúng ta cái này về gia tộc bẩm báo gia chủ, ngày trước ủy khuất một cái đi. Mộc Thành nghe thấy lời này lập tức nổi giận. Mắng to, các ngươi bọn này nô tài, còn không qua đây đem ta cứu ra ngoài. Mộc Thành cũng không muốn cha mình lại tới đây về sau, trông thấy mình bộ dáng này. Ném Mộc ra mặt, vậy thì đồng nghĩa với tự tìm đường chết. Chương 130, liếm chó nhi tử quá nghịch thiên 10 chương 130, liếm chó nhi tử quá nghịch thiên 10 nhưng vô luận Mộc Thành làm sao dãy rủa. Những cái kia đã từng đối với hắn nói gì nghe nấy thuộc hạ đều là bất vi sở động. Biết do núi có hổ, vậy liền không đi biết do núi. Gia chủ tới, kiến thức đến kia Giang Phong thực lực về sau, cũng không tốt trách tội bọn hắn. Ôm loại ý nghĩ này, bọn hắn đem toàn bộ Giang gia trang vườn bao bọc vây quanh, giả trang ra một bộ bọn hắn vẫn làm chuyện bộ dáng. Chó lồng bên trong Mộc Thành nhìn thấy là loại tình huống này, cũng không dám phách lối nữa. Hắn nhìn ra được, Giang Phong thực lực đối với mình hoàn toàn chính là nghiền ép. Ba lần đem mình nhốt vào chó chiếc lồng, thậm chí còn có thời gian đem bị hủy đi nát chó chiếc lồng xây xong. Loại thực lực này, thật sự là quá nghịch thiên lại khó có thể lý giải được. Một bên khác, từ đầu đến cuối quan sát đến đây hết thảy Long Nạo Thiên cũng là không nói một lời, tựa ở lồng bên trong suy tư điều gì. Mà Tô Mạt Lệ còn ý đồ câu dẫn một chút Giang Phong. Dưới cái nhìn của nàng, Giang Hằng có thể đối với mình yêu khó bỏ khó phân. Giang Phong hẳn là cũng sẽ không kém. Chỉ cần mình mỹ mạo vẫn còn, mình liền còn có cơ hội. Dù sao mụ mụ từ nhỏ đã dạy bảo mình, thân là nữ hài tử, thân thể chính là tốt nhất tiền vốn. Từ lúc đi vào xã hội đến nay, cũng đã chứng minh câu nói này hàm kim lượng. Dựa vào mỹ mạo của mình, Tô gia từ một cái bình thường gia tộc, biến thành bây giờ ma đô chạm tay có thể bỏng tân tinh. Mặc dù bây giờ chọc giận Giang Phong, nhưng cái này không phải là không một cái cơ hội đâu. Ôm loại ý nghĩ này, Tô Mạt Lệ sửa sang lại một chút rối bời tóc cùng quần áo. Bày ra một bộ Giang Hằng cho đến chết, cũng chưa thấy qua nhu tình bộ dáng nhìn về phía Giang Phong. Còn không chờ nàng mở miệng, sau lưng gậy điện liền rắn rắn chắc chắc chọc vào nàng trên lưng. Điện cao thế xuyên qua để nàng ngay cả kêu rên đều làm không được, dù sao nàng chỉ là người bình thường. Cũng may Bảo Tiêu trong lòng cũng nắm chắc, gậy điện vừa chạm vào tức tán. Âm thanh lạnh lùng nói, nô lệ liền nên có cái nô lệ dáng vẻ, không có chủ nhân lên tiếng, ngươi cũng chỉ có thể ở một bên chờ lấy, nghe hiểu sao? Tô Mạt Lệ liên tục gật đầu. Không bị đánh không biết cái gì gọi là đau. Đau, biết sẽ chết, ngươi không cần dạy nàng liền minh bạch nên làm như thế nào. Tựa như là một bên khác một quyển tiểu đồng dạng. Lúc này, một quyển tiểu đã tiếp nhận thân phận của mình. Trong lòng thậm chí đã bắt đầu bản thân công lược. Không phải liền là làm chó sao? Làm cương giả chó, cần phải so làm kẻ yếu thần cao quý được nhiều. Ba người bọn họ chiếc lồng đều là đại hảo, mặc dù người ở bên trong không thể đứng hành động, nhưng coi như có chút không gian. Duy chỉ có một thành chiếc lồng là tiểu hảo, người ở bên trong không chỉ có không có hành động không gian. Hắn vẫn là bị Giang Phong cứng rắn nhét vào. Một cái tay từ chiếc lồng phía trên vươn ra, một cái khác từ bên trái vươn ra, hai cái đùi chuyển hướng một trước một sau, cả người vặn bẹo lên bị chó lồng gắt gao vây khốn. Cho dù là cổ võ giả, bị như thế nhốt một đoạn thời gian, cũng cảm giác khí huyết không khoái, đầu mê man. Cũng may một gia người tới không tính chậm. Tại một thành liền muốn không kiên trì nổi thời điểm, ba tên khí tức cường hành lão giả từ trên trời giáng xuống. Ba người này mặc trên người khác biệt phục sức bên trên in ra huy cũng không giống nhau. Long Nạo Thiên một chút liền nhận ra, mình ba phần hôn thư chính là đến từ ba người này gia tộc. Trong lòng lại dấy lên một vòng hy vọng. Chỉ cần bọn hắn có thể giải quyết Giang Phong phiền phức, mình liền vẫn là cái kia xuống núi rồng. Một điểm nhỏ nhặt để thôi, không ảnh hưởng toàn cục. Ba người rơi xuống đất, ánh mắt trước tiên đều hội tụ tại Giang Phong trên thân. Không giống với trong nhà tiểu bối, ba lão gia hỏa này kinh nghiệm lão đạo, phát giác Giang Phong trên người không thích hợp, có thể để cho bọn hắn nhìn không ra sâu cạn, hoặc là chính là thuần túy người bình thường, căn bản không có tu vi võ đạo, hoặc là chính là siêu việt bọn hắn quá nhiều, đến mức căn bản nhìn không ra. Giang Phong rõ ràng chính là cái sau. Mục gia gia chủ trước tiên mở miệng nói, vị bằng hữu này đều nói đại ẩn ẩn tại thành thị, giống như ngươi cao thủ. Nói được nửa câu, Mục Thành thật sự là không chịu nổi, mở miệng đánh gãy Mục gia chủ. Cha, ngài trước tiên đem ta cứu ra, ta thực sự không chịu nổi. Mục gia chủ bị đánh gãy lời nói, trên mặt lộ ra không vui thần sắc. Nhưng nhìn đến con trai mình bị loại này tư thế nhốt ở chó lồng bên trong, hắn cũng không đành lòng. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thở dài. Vi phụ dạy bảo qua ngươi, đi ra ngoài bên ngoài không thể bởi vì ngươi là một gia người liền không coi ai ra gì, bao nhiêu lần ngươi cũng không nghe. Một gia chủ một bên quát lớn một thành, vừa đi đến kia thép tinh chiếc lồng trước mặt, đưa tay kéo một cái. Kia dùng để chế tạo đỉnh tiêm vũ khí tinh cương, thế mà liền bị hắn một tay xé mở. Một gia hạ nhân muốn mười mấy phút mới có thể mở ra cho chiếc lồng, một gia chủ chỉ cần mấy hơi thở liền có thể nhẹ nhõm mở ra. Cuối cùng không có chói buộc, một thành nhẹ nhàng thở ra. Giang chống đỡ lấy đứng dậy, đưa tay chỉ hướng Giang Phong tố cáo, cha, chính là hắn đem ta nhốt vào lồng bên trong. Cha ngươi không cần khách khí với hắn, cho hắn biết chúng ta một gia lợi hại. Một gia chủ nhìn một chút xung quanh, ánh mắt đảo qua một quyển tiểu thời điểm sắc mặt rõ ràng khó coi không ít. Cuối cùng nhìn về phía Giang Phong, ngữ khí bất thiện nói ra, vị bằng hữu này như thế đối đãi ta một gia tiểu bối, chỉ sợ không tốt ta. Giang Phong lông mày nhíu lại, cười nói, nha, ngươi nói sớm a, ta hiểu được. Một gia chủ tâm bên trong chỉ cảm thấy một trận nguy cơ đánh tới, thế nhưng liền giới hạn nơi này. Đồng dạng một trận trời đất quay cuồng qua đi. Một gia chủ xuất hiện ở vừa rồi một thành đợi qua địa phương, lấy đồng dạng lớn nhỏ chiếc lồng, cùng một thành đồng dạng tư thế. Khác biệt duy nhất chính là, Giang Phong chi kỷ đem thép tinh đổi thành một gia chủ mở không ra tinh kim. Ngươi nói sớm ngươi cũng nghĩ tiến chiếc lồng không phải tốt, tại cái này rẽ trái rẽ phải, ta là loại kia người hẹp hỏi sao? Giang Phong cười nói ra, không cần hâm mộ con của ngươi có chiếc lồng lợi, ngươi cái này chiếc lồng thế nhưng là tinh kim làm, so với hắn quy cách cao không ít đâu. Đột nhiên biến cố để ba vị gia chủ đều ngây ngẩn cả người, liền ngay cả một thành đều ngây dại. Ngắn ngủi ngây người về sau, một thành giận dữ, ngươi dám đối với ta như vậy phụ thân, ta giết. Đồng dạng địa bản, không giống địa phương. Bởi vì nguyên bản một thành vị trí cho hắn cha, một thành lần này chỉ có thể xuất hiện tại mới vị trí. Còn lại thuần, hoàng, hai đại gia tộc gia chủ lúc này đã mồ hôi lạnh thẩm thấu hậu tâm. Bọn hắn thời khắc này tâm lý, cùng trước đây không lâu một thành không có sai biệt. Kia trên ghế nằm ngồi, là cái gì yêu ma quỷ quái? Giang Phong đi đến một quyển tiểu chiếc lồng trước mặt, mở ra chiếc lồng, cầm trong tay xích chó ném đi vào. Một quyển tiểu làm sơ chần chờ, khóe mắt liếc qua nhìn mình phụ thân cùng tam ca. Hai người kia đều lấy một loại cực kỳ buồn cười dáng vẻ bị nhét vào không đủ nửa mét vuông chó lồng bên trong. Loại thực lực này, mình căn bản là không có cách tưởng tượng nên như thế nào cường giả mới có thể có được. Chốc lát sau, một quyển tiểu nắm lên xích chó đeo ở mình kia tuyết trắng trên cổ. Đều không cần Giang Phong làm nhiều phân phó, liền thuần thục từ lồng bên trong bò lên ra. Tại Giang Phong trở lại trên ghế nằm thời điểm, nàng thậm chí còn có thể ngồi xổm ở một bên, thật đề phòng bốn phía nguy hiểm. Chương 131, liếm chó nhi tử quá nghịch thiên 11 chương 131, liếm chó nhi tử quá nghịch thiên 11 cô. Chu gia chủ vô ý thức nuốt một ngụm nước bọt, thanh âm lại tại lúc này vô cùng chói tai. Một bên khác hoàng gia chủ hơi nghiêng đầu nhìn một chút đối phương, vừa vặn cùng Chu gia chủ ánh mắt đối đầu. Bốn mắt nhìn nhau phía dưới, bọn hắn đều từ đối phương trong mắt nhìn ra thần sắc sợ hãi. Đã bao nhiêu năm? Tam đại thế gia thống trị cổ võ giới, thống trị phàm tục thế giới đã bao nhiêu năm? Bọn hắn đã sớm không biết sợ cái chữ này viết như thế nào. Nhưng hiện nay, cách đó không xa trên ghế nằm người kia, cho bọn hắn loại cảm giác này. Chu gia chủ một đôi như chim ưng trong con ngươi hiện lên một vòng tàn khốc. Trầm giọng nói, "Lão hoàng, trong chúng ta đấu là nội bộ sự tình, hiện tại cũng không phải nội đấu thời điểm." Hoàng gia chủ gật gật đầu, âm thanh lạnh lùng nói, "Ta còn cũng không tin, hắn có thể giết chúng ta mấy cái lao giả, còn có thể diệt toàn bộ cổ võ giới không thành. Bọn hắn có loại này lực lượng kỳ thật cũng không hiếm lạ. Ba người đều là tự nhận là đứng tại cổ võ giới cảnh giới chi cao võ giả, liền xem như Giang Phong so với bọn hắn mạnh hơn lại có thể mạnh tới đâu. Liền xem như thần ẩn cốc mấy cái lao bất tử kia, không phải cũng là bị bọn hắn tam đại thế gia làm cho chỉ có thể tị thế không ra sao. Một người mạnh hơn, lực lượng của ngươi trung quy là có hạn. Mà tam đại thế gia nắm giữ cổ võ giới, khống chế toàn bộ thế giới nhiều năm như vậy, làm sao có thể là một người liền có thể lật đổ? Giang Phong tự nhiên là nghe được bọn hắn cái này không chút nào kín mật đàm, nhìn một chút hệ thống cho ra nhiệm vụ yêu cầu. Bởi vì loạn nhập Long Vương xuống núi kịch bản, thế giới này não tàn giá trị ngược lại là giảm xuống không ít, nhưng cứng chắc trình độ lại vượt quá tưởng tượng. Cho tới bây giờ, não tàn giá trị vẫn như cũ giữ vững 45 trình độ. Thời suy nghĩ một chút, liền không khó đoán ra cái này 45 não tàn giá trị đều ở nơi nào. Ai, lúc đầu nói không muốn giết người không muốn giết người, ai nghĩ đến nhất định để ta động thủ giết người? Giang Phong bất đắc dĩ đứng người lên, duỗi lưng một cái, có chút bất đắc dĩ nói ra, ta cho các ngươi một cái cơ hội, hoặc là hiện tại nằm xuống cho ta làm chó, hoặc là ta cho các ngươi một cái không thế nào thể diện tiểu chết, chính các ngươi tuyển đi. Chu gia chủ hòa hoàng gia chủ nghe thấy lời nói này không khỏi cười khẽ một tiếng. Hai chúng ta lão gia hỏa chết thì đã chết, nhưng cổ võ giới lại không phải một mình ngươi nói cái gì chính là cái đó. Tiểu tử, ngươi ta cũng trả lại cho ngươi, nhưng ta không giống ngươi như thế tùy tiện. Chỉ cần ngươi chịu gia nhập chúng ta, ba nhà chúng ta thừa nhận địa vị của ngươi, ngươi có thể hưởng thụ vô tận vinh hoa phú quý. Hai cái lao trèo lên cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Giang Phong, giống như ăn chắc đồng dạng. Giang Phong giang tay ra, kia không có biện pháp, chính các ngươi chọn. Lời còn chưa dứt, Chu gia chủ đầu đã xuất hiện ở Giang Phong trong tay. Xông lên trời máu tươi, đem một bên hoàng gia chủ kích thích toàn thân run lên. Nháy nháy con mắt, còn giống như không có tử trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Một giây sau, hắn cũng trong mông lung nhìn thấy mình thi thể không đầu ngã trên mặt đất. Miệng há ra hợp lại, nhưng lại đã nói không nên lời bất luận cái gì nói tới. Thiện tay vứt bỏ hai cái đầu, Giang Phong ánh mắt đảo mắt một vòng. Long Ngạo Thiên túi đầu, hận không thể đem mình co lại thành một đoàn. Tô Mạt Lệ giờ phút này thậm chí có chút may mắn, dù sao mình thế nhưng là Giang Phong nô lệ, tối thiểu nhất sẽ không bị tùy ý giết chết ta. Một biển tiểu đã triệt để đem mình làm chó, không có chút nào vừa ra trận lúc cái chủng loại kia bá khí cùng cuồng ngạo. Thực lực chính là quyền nói chuyện, chính là định nghĩa hết thể quyền lực. Tam đại gia tộc có thể định nghĩa thế giới này quy tắc, Giang Phong cũng tương tự có thể. Một bên khác một gia chủ hòa một thành lúc này đều bị sợ choáng váng. Mặc dù sớm có đoán trước, lấy Giang Phong có thể đem bọn hắn tùy tiện nhét vào chó lồng lực khống chế, cũng liền đại biểu cho có thể tùy tiện lấy đi tính mạng của bọn hắn. Nhưng khi một màn này thật phát sinh thời điểm, bọn hắn vẫn như cũng là không nhịn được run rẩy. Đợi đến Giang Phong đi tới gần thời điểm, Mục Thành dẫn đầu không chịu nổi sợ hãi, lớn tiếng cầu khẩn nói: "Đại nhân, ta van ngươi đừng giết ta, ta cũng nguyện ý làm chó của ngươi, ta nguyện ý, ngươi để cho ta làm cái gì đều được." Mục gia chủ nghe nói như thế nổi giận nói: "Ngươi còn có hay không có khí?" Mục Thành: "Ngươi là Mục gia sỉ nhục." Mục Thành phản trào phúng: "Chết cũng không phải là sỉ nhục đúng không? Chỉ cần có thể còn sống, ai quản ngươi sống hay chết?" Giang Phong không nói gì, vô cùng đơn giản vung tay lên, hai người trong nháy mắt nổ thành một đoàn huyết vụ. Đối với như thế nào hoàn thành lần này nhiệm vụ, Giang Phong đã có ý nghĩ. Đã Long Vương xuống núi là loạn nhập kịch bản, mình đã hoàn thành nội dung chính tuyến, Giang Hằng đã chết, về phần Tô Mạt Lệ. Giang Phong mắt nhìn đối phương, phát giác được Giang Phong ánh mắt, Tô Mạt Lệ hận không thể lột da của mình, để cho mình càng rõ ràng một điểm. Giang Phong một mặt ghét bỏ, phất phất tay. Chiếc lồng phía ngoài bảo tiêu ngầm hiểu, địa cao thế côn rơi xuống. Tô Mạt Lệ cho đến chết, trong lòng vẫn như cũ nghĩ đến chỉ cần mình nguyện ý, nam nhân chèn phá đầu đều muốn âu yếm. Theo Tô Mạt Lệ phải chết, Giang Phong còn lại mục tiêu chính là quét sạch loạn nhập kịch bản. Về phần nhằm vào Giang gia tập đoàn, cùng Tô gia sinh ý vắng lai. Loại sự tình này cũng không cần đến Giang Phong tự mình hỏi đến, tự sẽ có người xử lý. Sinh ý trên trận mạnh được yếu thua, cần phải luận võ trong rừng càng tàn khốc hơn. Không có Tô Mạt Lệ cùng Giang Hằng hai cái này cất chuột, thế giới khôi phục bình thường ở trong tầm tay. Nghĩ tới đây, Giang Phong cũng không chần chờ nữa, ném cho Long Nạo Thiên một chó liên, mang theo hai con sủng vật, Giang Phong rời đi biệt thự. Có một huyện tiểu chỉ đường, Giang Phong rất nhanh liền tới đến cổ võ gia tộc chỗ chỗ bí ẩn. Một gia đám người nhìn thấy quỳ xuống đất như chó bò một huyện tiểu nhao nhao giận dữ không thôi. Nhưng theo Giang Phong giết chóc bắt đầu, bọn hắn vừa hận không được con chó kia liên phía dưới buộc lấy chính là mình mới tốt. Cảnh tượng giống nhau cũng phát sinh ở Hoàng gia cùng Chu gia. Giang Phong thái độ đối với bọn họ đối xử như nhau. Giết. Mặc dù thế giới này trên thực lực hạng khá thấp, nhưng cũng may tam đại thế gia coi như hiểu chuyện, mỗi cái thế gia cũng liền như vậy mấy vạn người quy mô. Không cần đến Giang Phong phí bao lớn sự tình. Một ngày thời gian trôi qua, Long Nạo Thiên cùng một viện tiểu đã hai mắt vô thần, sẽ chỉ đi theo xích chó đi tới. Ngay từ đầu, trong lòng bọn họ còn có chút ít huyết tưởng, cảm thấy Giang Phong sẽ bị tam đại thế gia nội tình trô đánh bại. Kết quả đây, Chu gia một vị tọa hóa lao tổ xuất quan, nghe đồn vị lao tổ này mò tới lục địa thần tiên chi cảnh nửa bước cánh cửa. Khoảng cách vũ hóa phi thăng cũng không xa. Liền ngay cả Long Nạo Thiên đều thừa nhận, vị lao tổ này nếu như một đối một, mình thân ẩn cốc sư phụ chỉ sợ đều chưa chắc có thể thắng. Nhưng kết quả chính là, Giang Phong tiện tay đập mỗi một bàn tay. Vị lao tổ kia liền bị đều dán tại trên tường. Tam đại thế gia cộng lại, hết hạn trước mắt, không ai có thể để cho Giang Phong ra chiêu thứ hai. Vô luận là ai, vô luận lúc trước hắn cỡ nào nổi danh, danh hiệu đến cỡ nào chói sáng, kết quả đều là một bàn tay đưa tiễn. Long Nạo Thiên Tê, nguyên bản còn muốn lấy sư phụ có thể tới cứu mình. Hiện tại, hắn chỉ có thể ở trong lòng khẩn cầu sư phụ không muốn xuống núi, hắn không muốn nhìn thấy sư phụ chết tại ác ma này trong tay. Chương 132, Liếm chó nhi tử quáng lịch thiên 12 chương 132, Liếm chó nhi tử quáng lịch thiên 12, nhưng sự tình thường thường là không như mong muốn. Đột ngột xuất hiện năm thân ảnh, để Long Nạo Thiên một trái tim triệt để chìm vào đáy cốc. Ba nam hai nữ, nam tiên phong đạo cốt, nữ khuynh quốc khuynh thành. Thoạt nhìn cũng chỉ là trung niên bộ dáng, nhưng mỗi người kỳ thật đều là qua tuổi trăm tuổi lão quái vật. Năm người này đại biểu cho thế giới này mạnh nhất vũ lực, nửa bước lục địa thần tiên chi cảnh cường giả. Năm người đầu tiên là ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Long Nạo Thiên, lập tức quay lại đến Giang Phong trên thân. Có cái gì gì ngôn sao? Giang Phong bình tĩnh hỏi. Còn không đợi năm người mở miệng, Long Nạo Thiên dẫn đầu hô, "Không. Sư phụ, không. Giang Phong, ngươi muốn giết cứ giết ta đi, buông tha sư phụ của ta. Sư phụ tại ta có ân cứu mạng, cho dù chết, ta cũng muốn chết tại sư phụ phía trước." Giang Phong nhíu mày, vẫn rất có nghĩa khí. Một bên khác năm người đấy mắt cũng nhao nhao hiện lên nhu tình. Cuối cùng nhìn về phía Giang Phong, trầm giọng nói, "Chúng ta mượn một bước lại nói như thế nào?" Giang Phong đương nhiên là lười nhác cùng bọn hắn nói nhảm, cái gì mượn một bước nói chuyện, nếu không muốn nói vậy cũng chớ nói. Nhưng ngay sau đó, kia xinh đẹp nữ tử một câu, để Giang Phong có khác dự định. "Chúng ta biết ngươi là thiên ngoại người." Giang Phong cau mày, lập tức lộ ra tiểu dung. "Có chút ý tứ, vậy ta còn thật sự muốn nghe xem, các ngươi muốn nói cái gì?" Lần này, Giang Phong nguyên bản tiên đế thực lực hiện ra, trong khoảnh khắc di sơn đảo hải, mang theo năm người đi tới một chỗ bí cảnh bên trong. "Nói đi, tốt nhất có thể để cho ta hài lòng, nếu không ta sẽ để cho các ngươi vĩnh viễn thụ luyện hồn nỗi khổ." Giang Phong ngữ khí bình thản, nhưng ở trận năm người không khỏi lộ ra cười khổ. Trong lòng bọn họ rất rõ ràng, Giang Phong có loại năng lực này. Trầm ngâm một lát, dẫn đầu vị kia niên kỷ nhìn lớn nhất nam nhân mở miệng. "Chúng ta không biết thân phận của ngài, nhưng có thể cảm nhận được ngài trên thân kia không gì sánh kịp bàng bạc thiên mệnh. Cho nên, chúng ta mới nguyện ý đem chuyện này nói cho ngươi nghe. Kỳ thật, chúng ta cũng không phải thế giới này người, mà là thông qua hiến tế cả một cái thế giới vượt giới mà đến." Giang Phong cau mày, hỏi, "Vượt giới? Ý của các ngươi là?" Nam nhân gật gật đầu, "Chúng ta, nhưng thật ra là đến từ nữ tần thế giới người." Giang Phong có chút meo lại con ngươi, trong lòng sát cơ trong nháy mắt khóa chặt năm người. Trong chốc lát, năm người chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ đứng đấy, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thẩm thấu hậu tâm. Nam tử liên tục khoát tay, "Ngươi đừng hiểu lầm, chúng ta cũng không phải là những cái kia cùng bực ngoại tà ma cùng một dòng người. Chúng ta sở dĩ thoát đi nữ tần thế giới, chính là không quen nhìn bọn hắn diễn xuất, cho nên mới đem hết toàn lực, mang theo hy vọng đến nơi này." Một bên khác nữ tử cười khổ lên tiếng, giải thích nói, "Lại không nghĩ, càng an phận không có mấy ngày, liền gặp phải ngài." Giang Phong suy tư một phen, hỏi, vậy các ngươi mục đích là cái gì, Long Ngạo Thiên sao? Năm người cùng nhau gật đầu. Lại giải thích nói, Long Ngạo Thiên là chúng ta thế giới thiên mệnh chi tử, chúng ta thế giới đã từng cũng là bình thường thế giới. Nhưng kia vực ngoại thiên ma xâm lấn, để nữ chính thay đổi, một bản không khả quan đo, không thể tìm đọc màu đỏ sách vợ giáng lâm, toàn bộ thế giới cũng bắt đầu nhiều sóng sụp đổ. Vì kéo dài thế giới, chúng ta tiểu thế giới thiên đạo cho chúng ta năm người mở linh trí, để chúng ta biết rất nhiều sự tình. Chúng ta năm người lúc này mới mang theo Long Ngạo Thiên đến nơi này. Giang Phong nghe bọn hắn ngươi một lời ta một câu, cũng là nghe cái đại khái rõ ràng. Mà lại, Long Ngạo Thiên trên thân xác thực không có vực ngoại thiên ma xâm lấn triệu chứng. Trầm ngâm một lát, Giang Phong hỏi, các ngươi tố cầu thị cái gì đâu? Năm người trăm miệng một lời nói ra, không muốn giết Long Ngạo Thiên. Giang Phong cười khẽ hai tiếng, các ngươi không phải bản giới người, chẳng lẽ liền không có phát hiện, từ khi các ngươi đi vào thế giới này về sau, đối với cái này phương thế giới tạo thành ảnh hưởng sao? Năm người liên tục gật đầu. Lại giải thích nói, cho nên chúng ta mới lựa chọn lưu tại thần ấn gốc, ý đồ giảm bớt đối với ngoại giới quấy nhiễu. Lần này để Long Ngạo Thiên xuống núi, cũng là vì chuyện này, hắn cùng Tam Đại Thế Gia thông ra, có thể làm dịu chúng ta đối bản thế giới ảnh hưởng. Giang Phong không cho bọn hắn giải thích thêm cái gì. Dù sao, kịch bản loại sự tình này chỉ có mình có thể trông thấy. Bọn hắn cái gọi là mưu đồ, cái gọi là kế sách, kết quả đều không ngoại lệ đều thất bại. Long Ngạo Thiên sau khi xuống núi, liền sẽ trở thành Tô Mạt Lệ dưới váy chi thần, mặc dù vẫn như cũng là Long Vương, nhưng hẳn là Long Vương lý biệt khuất nhất cái kia. Dù sao, Giang Phong còn không có nghe nói cái nào Long Vương là chuyên nghiệp ăn bám. Bọn hắn năm người đối bản thế giới ảnh hưởng, tại bọn hắn hoàn toàn không biết rõ tình hình tình huống dưới, liền đi tới 95. Nếu không phải Giang Phong đến, sự tình tuyệt không đảo ngược khả năng. Nghĩ tới đây, Giang Phong nói ra, các ngươi năm người là hẳn phải chết không nghi ngờ. Về phần Long Ngạo Thiên, nếu như tử năng của các ngươi giải trừ đối bản thế giới ảnh hưởng, ta ngược lại thật ra không ngại tha hắn một lần. Giang Phong nói là lời trong lòng. Mình đối Long Ngạo Thiên ngược lại là không có như vậy chẳng ghét, đối phương cũng coi như được trọng tình trọng nghĩa, về phần hào sắc phương diện này, nhân chi thường tình thôi. Nếu như cái này năm cái lão gia hỏa chết về sau, thế giới này não tàn giá trị có thể giảm xuống đến nhận chức vụ yêu cầu. Giang Phong cũng không để ý lưu lại Long Ngạo Thiên, tựa như là lúc trước Giang Triều đồng dạng. Năm người nghe thấy Giang Phong lời nói này, chỉ là hơi chút chần chờ, liền giơ lên trong tay vũ khí. Các hạ đến từ thiên ngoại, hy vọng ngươi giữ lời hứa. Tiền bối, ta muốn biết, kia vực ngoại thiên ma coi là thật không thể chiến thắng sao? Nếu là tiền bối có năng lực, còn xin mau cứu ta nữ tần thế giới. Chúng ta đi. Bảo trọng, tiền bối. Năm người nói xong lời nói này, nhao nhao tự vận không có lưu lại bất luận cái gì chuẩn bị ở sau. Giang Phong minh bạch, cuối cùng lời nói này tự nhiên không phải năm người này cùng mình nói đến, đại bộ phận hẳn là đều đến từ bọn hắn tiểu thế giới kia thiên đạo. Một cái không cam lòng bị vực ngoại tà ma khống chế, muốn đánh ra một cái đường ra thiên đạo. Giang Phong nhìn một chút não tàn giá trị theo năm người chết đi, trong cơ thể của bọn họ nữ tần thiên đạo cũng tiêu tán thành vô hình bên trong. Não tàn giá trị hạ thấp 5 phù hợp nhiệm vụ tiêu chuẩn. Giang Phong cười cười, ngược lại là thật đúng là để ngươi tìm được sinh lộ, vậy liền để ta xem một chút, hội tụ cả một cái thế giới khí vận ngươi, có thể có cái gì làm đi. Một giây sau, Giang Phong lại trống rông xuất hiện tại Long Ngạo Thiên trước mặt. Con ngón đúng ra, Long Ngạo Thiên trên cổ vòng cổ ứng thanh rơi xuống đất. Long Ngạo Thiên đầu tiên là sửng sở, lập tức con mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Giang Phong, cắn răng gầm nhẹ nói, sư phụ ta đâu, sư phụ của ta đâu? Giang Phong hời hợt nói ra, vì để cho ngươi sống sót, bọn hắn ở trước mặt ta tự vận, ngược lại là bớt đi ta động thủ phiền phức. A a a a. Long Ngạo Thiên phát ra một tiếng tê tâm liệt phế gầm thét, biết rõ không địch lại, lại hướng phía Giang Phong cấp tốc vào tới. Ta muốn giết ngươi, ta muốn ngươi chết. Giang Phong cong ngón đúng ra, một đạo kình khí đem Long Ngạo Thiên đánh bay ra ngoài cách xa hơn 100 mét. Có một cái nháy mắt, Long Ngạo Thiên liền bị bắt trở về. Giang Phong bình tĩnh ngữ khí, đạm mạc ánh mắt, tại lúc này Long Ngạo Thiên trong lòng lưu lại thật sâu ấn ký. Ngươi năm người sư phụ dùng mạng của mình đổi mệnh của ngươi, mặc dù cái này mua bán không có lời, nhưng xem ở bọn hắn là tự vận, không để cho ta tốn nhiều khí lực phân thượng, ta tha cho ngươi một mạng. Tại Giang Phong trong miệng, Long Ngạo Thiên cũng liền đồng đẳng với giết năm cái sâu kiến chỗ tốn hao khí lực không đáng giá nhất tới. Long Ngạo Thiên phẫn nộ, nhưng hắn minh bạch, nam nhân trước mặt là hắn giờ phút này không thể vượt qua núi cao. Sư phụ chết là vì cho mình nhu cầu một cái đường sống, một cái tương lai chiến thắng cái này nam nhân đường sống, mình không thể cô phụ sư phụ. Giang Phong cười khẽ hai tiếng, xem ra ngươi suy nghĩ minh bạch, như vậy sau này còn gặp lại, ta chờ ngươi tới tìm ta báo sư phụ ngươi thủ. Chương 133, Phẫn nộ hỏa vực chi chủ. Chương 133, Phẫn nộ hỏa vực chi chủ Giang Phong. Long Ngạo Thiên ngửa mặt lên trời thét dài, khóe mắt chảy xuống huyết lệ, trong lòng hận ý như ngập trời chi hải. Nhưng đây hết thảy, Giang Phong lại là không thấy được, bởi vì hắn đã rời đi thế giới này. Trở lại quen thuộc tinh không bên trong, Giang Phong kêu một tiếng hệ thống. Chú ý một chút cái này Long Ngạo Thiên đi, ta cảm thấy hắn đối ta ngày sau tiến về nữ tần thế giới có lẽ sẽ có tác dụng. Tốt nhiệm vụ ban thưởng đã cấp cho, phải chăng mở ra thế giới phó bản? Giang Phong rõ ràng cảm giác được một cỗ lực lượng tụ hợp vào trong cơ thể mình, cảm giác kia tựa như là mình thiếu khuyết ghép hình bị bù đắp đồng dạng. Không có chút nào bài xích, không có chút điểm ứng hữu cảm giác, toàn thân thoải mái. Sảng khoái. Vậy liền mở ra mới phó bản, ta muốn bằng nhanh nhất tốc độ trở thành giới chủ, nguyên sơ thế giới đã đợi đã không kịp. Giang Phong ánh mắt sáng rực, cả người nhiệt tình mười phần. Càng là hiểu rõ vực ngoại thiên ma, mình cảm giác cấp bách liền càng mạnh. Xử lý những thế giới nhỏ này không tính khó, nhưng chủ thế giới mới là trọng yếu nhất. Tiểu thế giới thanh lý lại nhiều, một khi chủ thế giới xảy ra vấn đề, kết quả cũng sẽ là phí công nhọc sức. Phó bản đang trong quá trình mở ra trước mắt phó bản, đồ đần mỹ nhân tất cả đều yêu phó bản giới thiệu văn tắt, quỷ dị quy tắc bao phủ toàn bộ thế giới, tất cả mọi người nhất định phải tuân thủ quy tắc mới có thể còn sống, mà ngươi chính là thế giới quy tắc bên trong mạnh nhất công lực người, thẳng đến đội ngũ của ngươi bên trong gia nhập một vị trị liệu y sư hạn chế, túc chủ tự hành hạn chế thực lực, thế giới hiện tại não tàn giá trị, 50 nhiệm vụ mục tiêu, não tàn giá trị thấp hơn một nhiệm vụ ban thưởng, trí cao quy tắc, 2/5, quy tắc chuyện lạ thế giới sao? Có chút ý tứ. Giang Phong không có đặc biệt vội vã muốn đi trước thế giới nhiệm vụ, mà là như cũ nhớ lại một phen đã công lược hoàn thành thế giới. Nhất là Bắc Minh Tiên vực bên kia, mình thế nhưng là cho Giang Triều lưu lại huyết long vệ, không biết tình huống như thế nào. Lách mình trở lại Bắc Minh Tiên vực, Giang Phong nhắm mắt cảm giác một phen, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Hiệu suất cao như vậy, bởi vì thế giới song song ở giữa tốc độ thời gian trôi qua khác biệt, Bắc Minh Tiên vực đã qua tiếp cận thời gian 10 năm, mà huyết long vệ tiêu diệt toàn bộ sạch sẽ những cái kia tàn niệm, đã là 5-6 năm trước sự tình. Cái này khiến Giang Phong đối kia vương tọa phía trên tương tự thầy khô hoàng đế, trong lòng nhiều hơn không ít kính trọng. Liền xem như tiên vương tiên đế đều khó mà giải quyết vấn đề, huyết long vệ như thế nhẹ nhõm liền giải quyết. Mấu chốt nhất là, vị hoàng đế kia đến tột cùng có bao nhiêu giống như huyết long vệ chiến sĩ thủ vệ đâu. Mặc dù tiện nghi lão cha nói đây là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, nhưng liền nhìn hắn tiện tay đưa cho bộ dáng của mình, thấy thế nào đều không giống như là hạch tâm tinh nhuệ bộ dáng. Giang Phong khỏe miệng mang theo một vòng tiêu dung, xem ra Nam Tần vẫn là ngọa hổ tàng long, có chút cũ đồ vật cũng còn không có ra mặt, là ta lo lắng quá mức rồi. Cười lắc đầu, Giang Phong rời đi Bắc Minh Tiên vực. Về phần huyết long vệ, kia là bệ hạ ban thưởng cho ta, nếu là trả lại, đây không phải là lộ ra bệ hạ quá keo kiệt sao? Lão bức trèo lên. Hôm nay ngươi không cho ta một cái thuyết pháp, ta liền đem ngươi cái này tiên đỉnh điểm. Hỗn độn trong tinh vực, một chỗ giường cột chạm trổ, Quỳnh Lâu Ngọc Vũ Thiên đỉnh trôi nổi trong đó. Mà tòa này thiên đỉnh chủ nhân chính là Thiên Đế. Giờ phút này, Thiên Đế ngồi ngay ngắn vương tọa phía trên, phía dưới, hỏa vực chi chủ hiển hóa hỏa chi phát tác, chính căm tức nhìn Thiên Đế. Lão bức trèo lên, ngươi đừng tưởng rằng ngươi tu vi cao hơn ta ta liền sợ ngươi, ta cũng là giới chủ, cũng là vĩnh chứng hỏa chi nhất đạo quy tắc chi chủ. Ngươi nếu là không cho ta một cái thuyết pháp, ta liền xem như dấn thân vào hắc ám vũ trụ, cũng tuyệt không dung tha ngươi. Hỏa vực chi chủ giận mắng, để Thiên Đế cảm giác được trở nên đau đầu. Bản tôn không phải đã cùng ngươi giải thích qua sao? Kiếm chủ có nhiệm vụ trọng yếu chấp hành, liên quan đến chúng ta toàn bộ Nam Tần thế giới, ngươi biết hay không? Thiên Đế ngữ khí mười phần bất đắc dĩ, nhưng hắn đối mặt hỏa chủ vẫn còn có chút chột dạ. Cũng không phải bởi vì thực lực phương diện, thật muốn đánh, 10 cái hỏa chủ cũng không phải đối thủ của hắn, mà là bởi vì việc này mình quả thật không chiếm lý. Một lời không hợp cũng là người ta người yêu đi chấp hành nguy hiểm nhiệm vụ, bây giờ lại xuất hiện ngoài ý liệu tình huống. Cái này vô luận như thế nào đều là không nói được. Hỏa chủ căm tức nhìn Thiên Đế, lao bước trèo lên, ngươi hoặc là liền giết ta, hoặc là liền đem nàng trả lại cho ta. Người trong thiên hạ sao mà nhiều, dựa vào cái gì nhất định phải nàng đi làm những cái kia chuyện nguy hiểm? Ngươi có biết hay không, nàng cùng lòng ta duyên cắt ra, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Thiên Đế vuốt vuốt huyệt thái dương, chỉ cảm thấy đầu đau nhức, nhưng hắn cũng không có cách nào trách tội hỏa chủ, dù sao hỏa chi đạo thì chính là nóng nảy đại biểu, rơi vào đường cùng chỉ có thể vung tay lên gọi ra một cánh cửa, từ đó đi ra một đạo người mặc hắc bào thân ảnh. Hắc hắc, thị phu đã lâu không gặp a. Nhìn thấy người áo đen, hỏa chủ sắc mặt hơi dễ nhìn một chút. Hắn còn nhớ rõ, kiếm chủ có như thế một vị xuất quỷ nhập thần, liền ngay cả mình đều bắt không đến tung tích đệ đệ. Nhưng bây giờ đối phương xuất hiện ở đây, là có ý gì? Phát giác được hỏa chủ chất vấn ánh mắt, người áo đen phát ra tiện siêu siêu cười hắc hắc âm thanh. Vừa trà tay một bên nói ra, không riêng gì tỷ phu ngươi cùng tỷ tỷ cắt đứt liên lạc, ta cũng giống vậy. Nhưng ta chỗ này bảo lưu lại tỷ tỷ dành trước linh thức, chỉ cần đem linh thức trả lại cho tỷ tỷ, nàng liền có thể tìm về ký ức. Nói, người áo đen nhấc lên áo bào đen, lộ ra một đoàn thoáng hiện ký ức hình tượng linh thức quang cầu. Thấy thế, hỏa chủ thần sắc trong nháy mắt nghiêm trọng. Đem linh thức cho ta. Người áo đen một cái lắc mình trong nháy mắt biến mất, thời điểm xuất hiện lại, đúng là trực tiếp núp ở Thiên Đế sau lưng, giống như là thạch sùng đồng dạng ôm Thiên Đế đầu. Xuống tới, Thiên Đế khoe miệng có chút co rúm, quát lớn. Người áo đen cười hắc hắc, còn đại Thiên Đế trên trán sờ soạn một cái. Lao đầu nhi, ngươi cũng quá không trưởng nghĩa, nói xong không bại lộ ta tồn tại, ngươi làm như vậy cẩn thận tỷ ta trở về quất ngươi. Thiên Đế liếc mắt, các ngươi toàn gia đều không phải là đèn đã cạn dầu, chuyện này can hệ trọng đại, nhớ lấy không thể có bất luận cái gì sai lầm. Hỏa chủ cắn răng hô, các ngươi tại cái này cùng ta làm trò bí hiểm đâu? Có chuyện gì là không thể nói cho ta biết? Người áo đen lắc đầu, ngươi cái miệng đó so quần đông eo đều lỏng, toàn bộ Nam Tần người nào không biết? Để ngươi biết, chẳng khác nào để người trong thiên hạ biết. Ngươi. Hỏa chủ nhất thời nghẹn lời, rũa ra ba ngón tay thể nói, ta, Triệu Cương trụ ở đây lấy đại đạo lập thể, vô luận biết sự tình gì, đều tuyệt đối không cùng người thứ hai nói, dạng này đi sao? Thiên Đế cười ha ha, hết thảy đều không nói lời nào. Tiện tay bắt lấy người áo đen hướng phía hỏa chủ đã đánh qua. Những chuyện này hắn cũng biết, ngươi có thể đi hỏi hắn. Người áo đen mắng, lao trèo lên. Ngươi chờ. Ngươi lúc ngủ tốt nhất trợn tròn mắt. Mắt thấy mình liền bị hỏa chủ bắt lấy, người áo đen cũng không giả. Hai tay trên không trung kéo một cái, hỗn độn tinh vực kia vô tự pháp tắc không gian, lại bị hắn sinh sinh xé mở một vết nứt. Khe hở về sau, chính là cấp giới chủ cường giả cũng sẽ cảm giác được khó giải quyết vô tự cương phong. Cho dù là Thiên Đế, đều là chạm vào tức tử. Mà người áo đen lại làm như không thấy chui vào, vết nứt không gian khép lại trước đó, hắn còn vươn tay đối Thiên Đế thụ cái ngón giữa. Chương 134, đồ đần mỹ nhân tất cả đều yêu một chương 134, đồ đần mỹ nhân tất cả đều yêu một ngươi trở lại cho ta. Hỏa chủ trông thấy đối phương vậy mà một đầu đâm vào vô tự cương phong bên trong, cũng là khiếp sợ không thôi, nhưng rất nhanh lại lo lắng, chỉ vào thiên đế chất vấn, ngươi còn không mau đem hắn bắt trở lại, đây chính là vô tự cương phong, hỗn độn loạn lưu, liền xem như ta đi vào cũng là cựu tử nhất sinh tuyệt địa. Thiên đế cười ha ha, không có cách, liền xem như bản tôn xuất thủ cũng bắt không được kia cá trạch đồng dạng tiểu tử. Dưới gầm trời này, ngoại trừ tỷ tỷ của hắn có năng lực bắt hắn lại, còn lại ai cũng không được, bản tôn cũng không được. Bằng không, ngươi cho rằng tiểu tử này có thể đối bản tôn vô lễ như vậy? Hỏa chủ khỏe miệng co quắp động, một chỉ thiên đế cắn răng nghiến lợi nói ra, tốt, ngươi có gan, ngươi tốt nhất hy vọng có một ngày thực lực của ta đừng đuổi bên trên ngươi, nếu không ngươi cái này thiên đỉnh, lão tử phá hủy làm tuổi hỏa tiêu. Nói xong, hỏa chủ hiển hóa hỏa chi đạo thì rời đi thiên đỉnh. Đợi đến hỏa chủ rời đi, một thân ảnh lúc này mới từ vương tọa đằng sau đi ra. Ngươi tính tình lúc nào tốt như vậy? Người tới cười hỏi. Thiên đế trong mắt lóe lên kỳ mang, cười lạnh nói, ngươi cái này phân thân thật đúng là khắp nơi đều có, ngươi sẽ không ngay cả bản tôn hầm cầu bên trong đều trống phân thân à? Thanh đế nghe thấy lời này cười ha ha một tiếng, làm sao lại thế, ngươi cái này thiên đỉnh căn bản liền không có nhà xí không phải sao? Hai cái trí cường giả bốn mắt nhìn nhau, lập tức cười lên ha ha. Một giây sau, thiên đế trong mắt tinh mang lóe lên, thanh đế phân thân trong khoảnh khắc hóa thành hư vô liên đối lấy kia chúng quanh lực lượng pháp tắc đều bị triệt để chôn bụi. Chậc chậc chậc, hỏa khí vẫn là như thế lớn, ngươi không biết muốn nhất trí đối ngoại sao? Vạn nhất ngươi giết thật sự là bản thể của ta làm sao bây giờ? Một giây sau, lại là một đạo thanh đế phân thân từ phía trên đế vương tòa về sau đi ra, một bên lắc đầu một bên cợt trách thiên đế. Thiên đế biểu hiện trên mặt không nhắc tới, bình tĩnh nói, đối kháng vượt ngoại thiên ma cùng hắc ám vũ trụ, cái này cùng bản đế muốn giết ngươi cũng không xung đột. Thanh đế liếc mắt, bất đắc dĩ buông tay nói, giết liền giết đi, chỉ cần ngươi không dấn thân vào hắc ám là được. Hai chúng ta đấu vô tận với nguyện, nếu là ngươi thật ngày nào không giết ta, ta cũng là không thú vị. Thiên đế đáy mắt hiện lên một vòng chán ghét, âm thanh lạnh lùng nói, hắc ám vũ trụ cũng xứng nhúng chạm bản đế đại đạo. Một đám trong khe cống ngầm còn được thôi. Thanh đế gật gật đầu tán dương, đi. Mặc dù ta đối với ngươi cao ngạo rất buồn nôn, nhưng lần này ta thừa nhận ngươi là có loại. Ừ, bản đế cần phải ngươi đến thừa nhận. Thiên đế mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng hắn kia có chút nết lên khoẹt miệng, nói rõ lúc này nội tâm đắc ý. Thanh đế thấy thế mười phần im lặng. Đầu nhập vào hắc ám vũ trụ người tìm được, ngươi tìm thời gian xử lý hắn, can hệ trọng đại, nhất định phải xử lý sạch sẽ. Lưu lại một viên ngọc giản, thanh đế quay người rời đi thiên đỉnh. Thiên đế vẫy tay, ngọc giản rơi vào trong tay, dò xét nội bộ tin tức về sau, thiên đế sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Lại là ngươi? Không sai, chính là hắn, thật bất ngờ a. Đột nhiên xuất hiện thanh âm để thiên đế lập tức cảnh giác lên, nhưng khi hắn trông thấy thanh đế đầu từ mình vương tọa sau thò đầu ra thời điểm, lập tức lộ ra một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ. Chết. Phân thân trong khoảnh khắc bị rào sát tiêu tán thành vô hình. Thiên đế đứng người lên, ngọc giản trong tay trực tiếp bị hắn tiêu hủy, trong mắt lóe lên lạnh thấu xương sắc cơ. Lẩm bẩm nói, bản tôn nói qua, dẫn thân vào hắc ám bản tôn tuyệt không ngăn trở, nhưng ngươi còn muốn nguy hại Nam Tần thế giới, xem ra là bản tôn hồi lâu không xuất thủ, thiên hạ này đã quên cái gì gọi là sợ hãi. Ngay tại rời đi trước một giây, thiên đế hơi chút chần chờ, vẫn là quay người nhìn một chút mình vương tọa đằng sau, có phải hay không còn trốn tránh một cái lao ra hỏa. Xác định không có về sau, lúc này mới yên tâm rời đi. Mà đợi đến thiên đế rời đi, thanh đế thân ảnh không có gì bất ngờ xảy ra từ vương tọa về sau đi ra. Hết sức quen thuộc giải khai thiên đế sở thiết pháp tắc phong ấn, chiếm đoạt thiên đế vương tọa. Ha ha, vẫn là thư thái như vậy. Lao giả khó trách không nguyện ý từ phía trên này xuống tới. Phong ca, tỉnh, đến thời gian. Giang Phong bị kêu gọi tỉnh lại, trước mắt là một cái chừng 20 thanh niên, đang có chút khẩn trương nhìn xem chính mình. Giang Phong từ trên giường ngồi dậy, trước tiên tra duyệt một chút kịch bản. Đó là cái quy tắc chuyện lạ thế giới, mỗi người tuổi tròn 18 đều muốn tiến vào chuyện lạ thế giới hoàn thành phó bản. Thông qua phó bản có thể thu hoạch được ban thưởng cùng lực lượng. Mà tại phó bản bên trong, người chơi cần tuân thủ quy tắc mới có thể còn sống. Mình nguyên thân Giang Phong là một cái cực kỳ tỉnh táo, đầu não linh hoạt người chơi. Từ 18 tuổi lần thứ nhất tiến vào phó bản về sau, liền từ không thua trận, mỗi lần đều có thể thành công hoàn thành phó bản trở về. Cũng được xưng là mạnh nhất công lực người. Ngay hôm nay, Giang Phong dẫn đầu tiểu đội gia nhập một người mới, nàng gọi Lý Tư Tư, là cả người kiểu thể nu la lị mỹ nữ. Kịch bản cũng liền bắt đầu từ nơi này trở nên không thích hợp. Tổng kết tới nói, Lý Tư Tư là cái đồ đần mỹ nhân. Chính là loại kia làm chuyện gì đều sẽ làm hư, nhưng lại một mực tụ tất cả mọi người thích đồ đần mỹ nhân. Người mới tới rồi sao? Thô sơ giản lược mắt nhìn kịch bản, Giang Phong đứng dậy hỏi. Tới, liền chờ ở bên ngoài. Chu Bác lộ ra một bộ xấu hổ biểu lộ. Kia có ngượng ngùng Giang Phong một chút liền có thể nhìn ra được, đây là đồ đần mỹ nhân phát lực. Đẩy cửa ra đi đến trong phòng họp, Giang Phong cũng nhìn được Lý Tư Tư. 1m5 ra mặt thân cao, thân điều thể nhu, mặc một thân lọ lì tạ váy liền áo, còn đim cái song đuôi ngựa. Bộ dáng này, cùng ở đây một đám người mặc y phục tác chiến đội viên so sánh một chút, đơn giản chính là khách du lịch. Giờ phút này có mấy tên các đội viên cũng đối Lý Tư Tư có chút bất mãn. Lý Tư Tư thì là cúi đầu, một bộ ủy khuất bộ dáng xin lỗi nói ra, đều là ta quá ngu ngốc, ta là nghĩ đến mặc tốt hơn nhìn quần áo, để mọi người có thể hài lòng một điểm, không muốn quá nhiều, đều là lỗi của ta. Chu Bắc lúc này đứng dậy, an ủi, không có chuyện gì không có chuyện gì, có Giang lão đại, chúng ta nhìn xem Giang lão đại phát lực liền tốt. Quay đầu còn cười nhìn về phía Giang Phong, hỏi, có phải hay không á Giang lão đại? Giang Phong bình tĩnh ánh mắt đảo mắt một vòng, những đội viên này bên trong có chút lộ ra giống như Chu Bắc thần sắc, có thì là một mặt bất đắc dĩ. Giang Phong mỉm cười, gật đầu nói ra, đúng vậy à, có ta ở đây, hết thảy đều không cần lo lắng. Chu Bắc liên tục gật đầu, ngược lại đối Lý Tư Tư nói ra, ta cho ngươi biết à, có chúng ta Giang lão đại tại, hết thảy đều là không có vấn đề. Lý Tư Tư cúi đầu, yếu ớt nói ra, ta luôn luôn tay chân vụ bể, làm việc cũng làm không được, mọi người sẽ không trách ta chứ. Còn không đợi những người khác nói chuyện, Chu Bắc lại dẫn đầu nói ra, không có chuyện gì, yên tâm đi, chúng ta đoàn đội bầu không khí rất tốt, tất cả mọi người là bao dung có yêu. Mọi người nói có đúng hay không? Lựa thưa tán tán ba lượng âm thanh trả lời, để Chu Bắc có chút xấu hổ. Chỉ có thể lôi kéo Lý Tư Tư đi vào Giang Phong bên người. Lão đại, đây chính là chúng ta mới trị liệu y sư, hiện tại người đã đông đủ, có phải hay không hẳn là đi chuyện lạ phó bản rồi? Giang Phong lộ ra một mặt nụ cười hiền hòa, gật đầu nói, đúng vậy a, nên lên đường. Chương 135, đồ đần mỹ nhân tất cả đều yêu hai chương 135, đồ đần mỹ nhân tất cả đều yêu hai Tư Tư, ngươi không cần lo lắng, có đội trưởng ở, nho nhỏ quy tắc phó bản chính là tay cầm ném bóp. Chu Bắc trên đường còn từ đầu đến cuối đối Lý Tư Tư hiến lấy ân cần. Nếu để cho người không biết chuyện nhìn thấy hắn bộ dáng này, sẽ còn cho là hắn mới là đội trưởng, mà không nói một lời Giang Phong mới là đội viên đâu. Bất quá nguyên thân tốt tính là có tiếng, trong đội bầu không khí cũng không có cái gì phân chia cao thấp. Chu Bắc bộ dáng này, đội viên khác có không quen nhìn dứt khoát quay đầu đi chỗ khác, có thì là một mặt không quan trọng. Đi vào điểm truyền tống, Giang Phong xuất hiện cũng không có gây nên quá lớn chú ý phát giác được điểm này, Giang Phong biểu lộ dần dần lạnh lùng. Thân phận của mình thế nhưng là mạnh nhất công lực người, cả nhân loại xã hội hy vọng. Kết quả là loại đãi ngộ này. Xem ra, có câu chuyện cũ kể thực là không tồi. Tham gạo ân, đấu gạo thù. Giang Phong trên mặt từ đầu tới cuối duy trì lấy nụ cười hiền hòa, cùng thủ vệ binh sĩ gật đầu ra hiệu về sau, liền dẫn hết thảy 7 tên đội viên đi vào truyền tống môn. Truyền tống quá trình bên trong Giang Phong nhắm mắt cảm giác một chút. Thế giới này cùng loại với người hai mặt, có sáng tối phân chia. Ở ngoài sáng chính là nhân loại sở sinh sống thế giới, mà ở trong tối chính là quy tắc chuyện lạ thế giới phó bản. Thế giới trên lực lượng hạn ngược lại là có chút quỷ dị. Giang Phong phát giác được có chút quỷ dị quy tắc, cường độ có thể so với lực lượng pháp tắc, liền xem như nhân tiên cảnh giới, cũng chưa chắc có thể ngăn cản được xúc phạm quy tắc về sau lực xoắn. Mà có chút quy tắc, lại là yếu như cái trò cười. Bất quá những này đối Giang Phong mà nói cũng không tính là cái gì. Tiên đế thực lực, càng là có được một đạo bản nguyên pháp tắc, Giang Phong hoàn toàn có thể tại cái này phó bản hoành hành không sợ. Hoan nên tiến vào phó bản, đô thị chuyện lạ mời tuân thủ trở xuống quy tắc. 1. Đừng cho bọn hắn biết ngươi có thể trông thấy bọn hắn. 2. Nếu như bị nhìn thấy, nhắm mắt lại đếm thầm 30 giây. 3. Ban đêm là cần bật đèn. 4. Làm ơn tất nhớ kỹ trên trời chỉ có một tháng sáng, nếu như xuất hiện hai cái mời không nhìn, nếu như xuất hiện ba cái mời lập tức gọi cứu viện điện thoại. 5. Xin đừng nên ngã đi đường. 6. Xin đừng nên từ dưới hông hướng về sau nhìn. 7. Trở lên quy tắc có một đầu là giả. Sinh tồn lúc dài 48 giờ, chúc ngươi may mắn. Theo quy tắc thông báo ra, Giang Phong một nhóm 7 người cũng tiến vào phó bản. Lần này phó bản là một cái quỷ dị đô thị, Giang Phong 7 người cần làm chính là ở chỗ này sống sót 48 giờ. Nhắm mắt cảm giác một phen, Giang Phong khỏe miệng có chút dơ lên một vòng đường cong. Đúng lúc này, Lý Tư Tư phát ra rít lên một tiếng. A, đó là cái gì? Thuận Lý Tư Tư ngón tay phương hướng nhìn lại, một cách ăn mặc yêu dị nam tử chính đi tại trên đường cái. Lý Tư Tư như thế chỉ một ngón tay, tên nam tử kia cũng phát hiện đám người. Nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra miệng đầy răng nanh răng nhọn. Hắc hắc, ngươi có thể trông thấy ta. Lời này vừa nói ra, các đội viên sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Vừa thông báo qua quy tắc, đừng cho bọn hắn biết ngươi có thể trông thấy bọn hắn. Lúc này mới vừa tiến vào phó bản còn chưa tới một phút, Lý Tư Tư liền xúc phạm quy tắc. Thật là một cái phế vật. Nhìn xem đã hướng đám người đi tới quỷ dị, trong đội ngũ cũng có nhân nhận không ở, lúc này trách mắng âm thanh. Chu Bác nghe thấy lời này lại là không vui, phản đối nói, Tư Tư cũng là lần thứ nhất tiến vào phó bản, ngươi liền không thể tha thứ một chút sao? Lý Tư Tư cũng là liên tục cúi đầu, nói xin lỗi, thật xin lỗi, đều là ta tay chân vụ bể, ta vừa rồi lập tức liền quên đi quy tắc, đều là ta không được. Ngươi còn biết là lỗi của ngươi a? Lý Tư Tư xin lỗi chẳng những không có làm cho đối phương nguôi giận, ngược lại càng thêm phẫn nộ. Giang Phong nhìn xem một màn này, nhớ kỹ tên của đối phương. Đối phương tên là Tôn Càn, là trong tiểu đội chủ quản điều tra tình huống đội viên. Bên này Tôn Càn nổi trận lôi đình, một bên khác Chu Bác lại là ngăn tại Lý Tư Tư trước mặt. Chỉ vào Tôn Càn cả giận nói, ngươi muốn làm gì? Chúng ta là cả một cái tiểu đội, muốn vinh nhục cùng hưởng. Tư Tư lần thứ nhất tiến vào phó bản, phạm điểm sai thế nào? Đây không phải còn có đội trưởng ở thế này. Ngươi như thế trách móc nặng nề Tư Tư, là đem mình làm đội trưởng ở ra lệnh sao? Chu Bác lời nói này nói Tôn Càn á khẩu không trả lời được, cuối cùng chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, lần sau chú ý. Chu Bác hừ một tiếng, quay người nhìn về phía Giang Phong, cười nói ra, đội trưởng, như thế một cái nhỏ quỷ dị, đối ngươi mà nói cũng không tại nói xuống đi. Giang Phong cười ha ha, nụ cười kia chợt nhìn hòa ái dễ gần, nhưng cẩn thận nhìn lại lại làm cho người không rét mà run. Không sai, đối ta mà nói, cái này một cái nhỏ quỷ dị đáng là gì đâu. Nghe thấy câu nói này, Chu Bác nhẹ nhàng thở ra, nhưng lời kế tiếp lại làm cho hắn trợn tròn mắt. Giang Phong hai tay đút túi, dương lên cái cằm, cho nên ta không định xuất thủ, ngươi bên trên. Chu Bác trừng mắt nhìn, cười cười xấu hổ, à, ha ha, đội trưởng ngươi cái này trò cười liền không tốt lắm cười, ta sao có thể? Ta để ngươi bên trên. Giang Phong mặt không biểu tình, mười phần bình tĩnh nói ra bốn chữ này, nhưng lại để Chu Bác toàn thân run lên. Dùng gần như cầu khẩn ngữ khí nói ra, đội trưởng, ngài biết đến, ta không am hiểu chiến đấu, ta cái này. Giang Phong khẽ cười một tiếng, tản bộ đến Chu Bác trước mặt. Cư Cao Lâm Hạ nhìn đối phương, lộ ra một bộ nụ cười hòa ái nói ra, lại nói nhảm một câu, ta liền giết ngươi. Chu Bác toàn thân run lên, hắn cảm nhận được một cỗ bàng bạc sát ý, phía sau lưng trong chớp mắt liền bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Há miệng run rẩy nói ra, ta cái này đi, cái này đi. Nghe thấy lời này, Giang Phong lúc này mới hài lòng gật đầu. Nghe lời mới là hảo hải tử. Chu Bác vẻ mặt cầu xin, nhìn về phía kia mang theo nụ cười giữ tận đi tới quỷ dị. Còn lại đội viên lúc này toàn bộ im lặng. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy thái độ như thế Giang Phong, trong lúc nhất thời còn không có lấy lại tinh thần. Vẫn là Lý Tư Tư mở miệng trước, nhu nhu nhược nhược nói ra, đội trưởng, đều là ta không tốt, ngươi không nên trách Chu Bác ca ca có được hay không. Giang Phong đều chẳng muốn chim đối phương. Đây cũng không phải là mình đồ ăn không nói trước, tại thế giới phó bản, Giang Phong rất rõ ràng đến quản được ở nhị đệ của mình. Lý Tư Tư nhìn thấy Giang Phong đối với mình không phản ứng chút nào, cũng là lòng tràn đầy nghi hoặc. Từ nhỏ đến lớn, còn không người đối với mình có loại này không nhìn thái độ. Một bên khác, Chu Bác nhìn xem càng ngày càng tới gần quỷ dị, cả người bị dọa đến toàn thân phát run, nào có trước đó đối quỷ dị khinh thường thái độ. Ngươi đừng tới đây a. Ta cho ngươi biết, ta cũng là rất lợi hại, đội trưởng của chúng ta là Giang Phong, Giang Phong ngươi có từng nghe chưa? Chu Bác uy hiếp, đối với quỷ dị tồn tại mà nói không có chút nào dinh dưỡng. Con kia quỷ dị há to miệng, lộ ra miệng đầy sắc bén ngược lại hình tam giác răng. Trong cổ họng truyền ra một trận cặc cặc quái thiếu. Chu Bác cắn chặt răng, không chỉ có là sợ hãi, càng là không thể để cho mình tại tâm nghi nữ sinh trước mặt mất mặt. Từ miệng trong túi móc ra một viên phụ chú, đây chính là Trung Quốc đặc sản, đối quỷ dị phó bản quỷ dị có rất mạnh lực sát thương. Chết đi cho ta. Chu Bác đem phụ chú ném ra ngoài. Oanh một tiếng, phụ chú hóa thành hỏa cầu hướng phía cái kia quỷ dị đánh tới. Ngay tại Chu Bác lòng tràn đầy vui vẻ, cảm thấy nhất định có thể cầm xuống thời điểm, ngoài ý muốn phát sinh. Chương 136, đồ đần mỹ nhân tất cả đều yêu ba. Chương 136, đồ đần mỹ nhân tất cả đều yêu ba. Ăn ngon, ăn ngon. Cái kia quỷ dị há to miệng, một ngụm đem phụ chú hóa thành hỏa cầu nuốt vào trong bụng. Chu Bác lần này trợn tròn mắt. Đây chính là mình áp đáy hòm thủ đoạn, vậy mà liền như thế bị nuốt. Hơn nữa nhìn dạng như vậy, quỷ dị đừng nói là bị thương tổn, ngược lại còn có chút vẫn chưa thỏa mãn ý tứ. Một màn này xem ở tiểu đội trong mắt người khác, cũng đều là giật mình. Tất cả mọi người không phải lần đầu tiên tiến vào quy tắc chuyện lạ phó bản, nhưng mạnh như vậy quỷ dị còn là lần đầu tiên gặp. Chu Bác liên tiếp lui về phía sau, mang theo tiếng khóc nức nở khẩn cầu, "Đội trưởng, ngài đừng bắt ta vui vẻ, thứ này ngoại trừ ngài ai cũng không đối phó được a." Giang Phong chỉ là cười lạnh, mảy may ý xuất thủ đều không có. Trung quanh đội viên thấy tình cảnh này, trong lòng cũng đều có mình suy nghĩ. Cuối cùng vẫn là Tôn Càn hỏi dò, "Đội trưởng, Chu Bác hắn?" Giang Phong cho Tôn Càn một ánh mắt, ý kia chính là quản tốt mình, đừng quản những người khác. Tôn Càn lập tức dây hiểu, sau đó ngậm miệng lại một câu cũng không nhiều lời. Giang Phong mắt thấy cái kia quỷ dị liền muốn ăn hết Chu Bác, hơi tán phát một điểm khí tức ra, con kia quỷ dị toàn thân run lên, trực tiếp ngẩn người tại chỗ. Chu Bác mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng hắn dây rủa lấy muốn đứng dậy, mau thoát đi. Sau lưng Giang Phong đi tới, một cước giẫm tại hắn trên đầu. Chu Bác trong lòng phẫn hận, nhưng hắn không dám có chút biểu lộ, chỉ có thể cầu khẩn nói, "Đội trưởng, van xin ngài, tha thứ ta đi, ta biết sai." Giang Phong khinh thường cười hai tiếng, "Ngươi nào có sai à, lại nói, cũng không phải ta muốn giết ngươi, là quỷ dị muốn giết ngươi, cùng ta Giang Mỗ người có quan hệ gì?" Chu Bác nhất thời nghẹn lời, chỉ vào cái kia quỷ dị ấp úng nói ra, "Thế nhưng là cái này thành trừ quỷ dị, vẫn luôn là đội trưởng ngươi tới làm." Giang Phong ánh mắt hướng phía dưới nhìn xuống Chu Bác, bình tĩnh nói, "Này quỷ dị là ta dẫn tới sao? Ai dẫn tới, ngươi tìm ai đi, cùng ta có quan hệ gì? Ta chỉ phụ trách chính ta, về phần những người khác, ha ha." Một tiếng này ha ha, để tất cả mọi người ở đây đều là toàn thân run lên. Ý vị này, Giang Phong sẽ không còn bảo vệ bọn hắn. Không có vị này mạnh nhất công lực người, bọn hắn nhưng làm sao bây giờ? Tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía Lý Tư Tư. Tất cả mọi người ý thức được, Giang Phong lần này biến hóa mặc dù không có chút nào lý do, nhưng trong đội ngũ biến hóa lại là có dấu vết mà lần theo. Mới gia nhập trị liệu sư, Lý Tư Tư. Chu Bác cũng thế, một mực tại giữ gìn Lý Tư Tư, hiện tại rõ ràng bị ném bỏ. Lý Tư Tư nước nở hai tiếng, "Đội trưởng, ta thật sự là tay chân vụ bè, ta biết ta cho ngươi làm loạn thêm, ngươi cũng đừng để ý đến, để cho ta chết ở chỗ này đi." Vốn là còn chút chỉ trích Lý Tư đám người, nhìn thấy Lý Tư Tư cái dạng này, lập tức lại đem đầu mâu chỉ trở về Giang Phong trên thân. Lúc này có người trách cứ, "Đội trưởng, không phải ta nói ngươi, ngươi cũng quá cẩn thận mắt. Ngươi vốn chính là đội trưởng, những sự tình này đều là ngươi phải làm, ngươi nên bảo hộ chúng ta, kết quả ngươi còn ném lên tinh khí. Ngươi nói một chút ngươi, ngươi làm như vậy đúng không?" Lần này chất vấn, liền ngay cả Giang Phong đều bị hỏi đến ngơ ngác một chút. Như thế Lý không thẳng khí cũng chẳng sao. Mình nguyên thân đến cùng nuôi bao lớn một đám cự anh a. Giang Phong bất đắc dĩ lắc đầu, một giây sau, thân ảnh đã xuất hiện ở cái này nhân thân trước. "Đội trưởng ngươi?" "A." Còn chưa kịp hỏi cái gì, một tiếng hét thảm liền đánh tan hắn tất cả suy nghĩ. Giang Phong một tay bẻ gãy hai cánh tay của hắn, tùy tiện một cái quét đường chân liên đối lấy hai chân của hắn cùng một chỗ bị quét gãy. Trong chớp mắt, người này liền bị đoạn mất tứ chi, giống như là con rối bút bê đồng dạng ném ở một bên. Giang Phong con ngươi băng lánh lóe ra hàn mang. "Ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng chỉ trích ta? Không có ta, các ngươi tất cả mọi người đều sớm chết rồi, không cảm ơn coi như xong, còn có mặt mũi để giáo huấn ta." Giang Phong đột nhiên xuất thủ, là tất cả mọi người không có dự liệu được. Nhất quán vẻ mặt ôn hòa, đối xử mọi người khoan hậu Giang Phong. hôm nay vậy mà tính cách 180 độ bước ngoặt lớn, cái này khiến mọi người trong lúc nhất thời đều có chút không tiếp thu được. Nhưng theo sát mà tới, lại là sợ hãi. Giờ này khắc này, mọi người mới ý thức được một cái muốn mạng vấn đề. Đó chính là lấy Giang Phong thực lực, nếu như hắn không còn là trước đây người hiền lành, như vậy. Chu Bác dẫn đầu kịp phản ứng, vội vàng cầu khẩn nói, đội trưởng, ta biết sai, ta cầu ngài tha thứ ta đi, ta không biết tốt xấu, ta lang tâm cầu phế, ta. Giang Phong thu hồi khống chế quỷ dị uy áp, về phần Chu Bác. Cái kia quỷ dị mặc dù còn có chút e ngại, vừa rồi cái kia không biết tên cảm giác sợ hãi đến từ nơi nào. Nhưng trước mặt tươi mới huyết đủ, không thể nghi ngờ là tốt nhất an ủi ban thưởng. Quỷ dị thậm chí cũng không đội lấy giết chết Chu Bác, mà là cầm lên đối phương, giống như là người đang ăn gà, tiện tay giật xuống đến một cây cánh tay bỏ vào trong miệng nhai kỹ nuốt chậm. Chu Bác mượn cơ hội này tránh thoát, bước nhanh chạy đến Giang Phong trước mặt phịch một tiếng quỳ xuống đất, khóc ròng ròng cầu khẩn Giang Phong cứu hắn. Giang Phong liếc mắt, cái này Chu Bác xem như không cứu nổi, thời khắc thế này cũng còn nghĩ đến nhà mình có thể cứu hắn. Giang Phong một cước sút gôn, đem Chu Bác đá trở về quỷ dị trong tay. Cảm nhận được Giang Phong trên người uy hiếp cảm giác, cái kia quỷ dị hơi có chần chừ. Nhưng ngay sau đó, Giang Phong vậy mà quay người rời đi. Còn lại đội viên ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Cuối cùng vẫn là Tôn Cản cái thứ nhất đi theo, còn lại đội viên nghị cũng đều đi theo. Về phần kia bị Giang Phong đoạn mất tứ chi người, ai lại sẽ quan tâm sống chết của hắn? Lý Tư Tư đi ngang qua đối phương thời điểm, hắn còn vọng tưởng Lý Tư Tư có thể cứu hắn, dù sao mình bộ dáng này đều là bởi vì cho Lý Tư Tư nói chuyện nguyên nhân. Nhưng Lý Tư Tư đâu thèm những này, hướng phía Giang Phong nhanh như chớp chạy chậm đuổi theo. Ha ha, ha ha, ha 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 ha. Nam nhân cười to lên, căm tức nhìn Lý Tư Tư rời đi phương hướng nguyền rủa nói, Lý Tư Tư, ngươi không thể chết tử tế. Lời này vừa ra miệng, một bên còn chưa ngọn củ tỏi Chu Bác gắt một cái. Máng, ngươi biết cái gì? Tư Tư là không sai, sai là Giang Phong. Hắn dựa vào cái gì không bảo vệ chúng ta? Bảo hộ chúng ta là hắn làm đội trưởng chức trách. Hắn nhu nhược vô năng, dựa vào cái gì muốn để Tư Tư bị mắng? Tựa hồ là quỷ dị cũng nghe không nổi nữa, nắm lấy Chu Bác cắn một cái rơi mất hắn trên nửa bên cạnh thân thể. Nhấm nuốt hai lần, lộ ra một bộ chán ghét biểu lộ. Phi một tiếng đem Chu Bác thịt nát nôn ở một bên, lập tức cởi hướng nam nhân đi tới. Nam nhân tứ chi đã đứt, tuyệt đối không thể còn sống. Trước khi chết, chỉ có thể lòng tràn đầy hối hận, oan trách mình tại sao phải cho Lý Tư Tư nói chuyện. Rõ ràng này quỷ dị chính là Lý Tư Tư trêu chọc tới, kết quả lại là mình cùng Chu Bác thành dê thế tội. Đội trưởng, giết Lý Tư Tư, ta ở phía dưới lợi nàng. Nam nhân nói xong trực tiếp điều khiển vũ khí cho mình một thông khoái. Quỷ dị cũng là không chê, hai ba miếng liền ăn sạch sẽ thi thể của hắn. Chợt ánh mắt nhìn về phía Giang Phong bọn người biến mất phương hướng. Suy tư sau một lát không có lựa chọn đuổi theo, mà là một mặt ngừng trọng rời khỏi nơi này. Chương 137, đồ đần mỹ nhân tất cả đều yêu 4 chương 137, đồ đần mỹ nhân tất cả đều yêu 4 chuyện gì xảy ra, làm sao vừa tiến vào phó bản liền chết hai cái đội viên. Lúc này, Trung Quốc chiến lược bên trong phòng hội nghị tác chiến, quan chỉ huy Long Vũ biểu lộ nghiêm túc chất vấn tình huống. Ở trước mặt hắn, là một hệ liệt cao đoàn nhất khoa học kỹ thuật sản phẩm. Đây là thông qua giải tỏa kết cấu quỷ dị, cũng dung hợp khoa học kỹ thuật về sau chế tạo khoa học kỹ thuật tạo vật, hiệu quả chính là thời gian thực giám sát quỷ dị phó bản tình huống. Cũng kịp thời cho phó bản bên trong tiểu đội minh xác chỉ thị. Giống như là Giang Phong loại này mạnh nhất công lược người tiểu đội, tự nhiên là xứng với loại này tiên tiến khoa học kỹ thuật. Chỉ là Long Vũ không nghĩ tới là, mạnh nhất công lược người tiểu đội vừa mới đi vào phó bản còn không có mấy phút. Vậy mà liền có hai tên đội viên sinh mệnh sóng điện biến mất. Cái này khiến hắn có loại dự cảm không tốt, chẳng lẽ nói phó bản bên trong xuất hiện ngay cả Giang Phong đều không thể xử lý quỷ dị. Nếu là như vậy, Long Vũ nghiêm túc nói ra, thông chi bảo vệ cục, cả nước giới nghiêm, một khi Giang Phong nhiệm vụ thất bại, quỷ dị phó bản xâm lấn thế giới hiện thực, chúng ta nhất định phải có ứng đối năng lực. Phó quan nghe được loại này mệnh lệnh, nhưng không có trực tiếp chấp hành, mà là nghi ngờ hỏi, quan chỉ huy, chuyện này không đến mức nghiêm trọng như vậy à? Giang Phong thế nhưng là mạnh nhất công lực người, hắn nhưng là chưa hề không có thất thủ qua. Long Vũ lạnh lùng quét mắt bên cạnh phó quan, trầm giọng nói, thi hành mệnh lệnh. Phó quan lúc này mới ý thức được sự tình thật rất nghiêm trọng, quay người vội vàng xuống dưới truyền đạt mệnh lệnh. Mà Long Vũ nhìn xem còn sót lại 5 người tiểu đội, không khỏi vì Giang Phong lau vệt mồ hôi. Bởi vì Giang Phong đại biểu không chỉ là chính hắn, càng có Trung Quốc quốc vận. Cùng lúc đó, quỷ dị phó bản bên trong, Giang Phong từ bỏ Chu Bác hai người, tự nhiên là để những người còn lại có nhiều lời oán giận. Tôn Càn không nói gì, Lý Tư Tư cũng cúi đầu. Còn lại một nam một nữ, nam là hậu cần bảo hộ Thẩm Lâm, nữ chính là công binh La Hồng. Hai người này đều là Giang Phong lão đồng đội, giờ phút này cũng là oán nghiệm lớn nhất. Đội trưởng, chúng ta đi theo ngươi lâu như vậy, ngươi lần này làm sự thật tại là để cho ta xem không hiểu. Thẩm Lâm nói. La Hồng cũng không có khách khí, trầm giọng nói thật ra, ta hiện tại có chút sợ hãi, có phải hay không chúng ta hai không có tác dụng, cũng sẽ bị đội trưởng ngươi vứt bỏ. Lý Tư Tư nghe thấy lời này, vội vàng đứng ra nói ra, đội trưởng ngay cả ta đều không có vứt xuống, hắn sẽ không vứt xuống các ngươi. Kỳ thật đều là ta quá ngu ngốc, nếu là ta có thể vì đoàn đội gánh vác một chút áp lực, đội trưởng cũng không trở thành làm ra loại này lựa chọn, đều là ta không tốt. Vừa nói, còn một bên ríu rít khóc lên. Hai người nhìn thấy Lý Tư Tư khóc lên, cũng là nhao nhao nhìn hằm hằm Giang Phong, dạng như vậy rõ ràng là muốn cái giải thích. Giang Phong biểu lộ bình tĩnh, hỏi ngược lại, các ngươi đối ta có bất kỳ tác dụng sao? Một đám ngay cả phụ trợ cũng làm không được đồ vật, đi theo bên cạnh ta ngoại trừ cọ công lao của ta, các ngươi một chút tác dụng đều không có, cũng xứng chỉ trích ta. Thẩm Lâm nghe lời này lập tức có chút tức giận, chỉ vào Giang Phong hô lớn, Giang Phong, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Là quốc gia dưỡng dục ngươi, là quốc an cục cho ngươi tiến vào quỷ dị phó bản cơ hội, là chúng ta vì ngươi giải quyết hậu cần. Ngươi hết thảy đều là quốc gia, đều là chúng ta đưa cho ngươi, không có chúng ta, ngươi sớm đã chết ở phó bản bên trong. Nếu là không người biết nghe thấy lời nói này, sẽ còn coi là Thâm Lâm đến cỡ nào chính nghĩa, Giang Phong ngược lại là Bạch Nhãn Lang. Trên thực tế, cái gọi là cơ hội, cái gọi là bồi dưỡng, còn có kia cái gì hậu cần thiết tế, đều chỉ là một tờ nói xuông thôi. Bồi dưỡng, cơ hội. Mình sinh ra ở Trung Quốc coi như bồi dưỡng, tròn 18 tuổi cưỡng chế tiến vào quỷ dị phó bản cũng coi như cơ hội. Về phần hậu cần, kia càng là buồn cười đến cực điểm. Một nhóm 7 người tiểu đội, bọn hắn liền chưa từng cho Giang Phong mang qua lương khô. Sự thật chính là, cái gọi là hậu cần tiểu đội, cũng không thể cho Giang Phong mang đến chút nào trợ giúp, chỉ là vướng như thôi. Cũng chính là như thế, Giang Phong mới được xưng là mạnh nhất công lực người. Bởi vì vô luận tại các loại trên ý nghĩa, Giang Phong đều là mạnh nhất, không thể tranh cãi loại kia. Lúc này gặp đến Thẩm Lâm vậy mà cầm loại sự tình này ra nói chuyện, Giang Phong minh bạch nguyên thân ở trong con mắt của bọn họ rốt cuộc là tình hình gì. Một cái chịu mệt nhọc, nắm liền đi, đánh lấy còn cười hai đồ đần thôi. Ha ha, xem ra các ngươi là thật không có làm rõ ràng, ta rốt cuộc là ai nha. Giang Phong cười lạnh hai tiếng, một cái lắc mình một tay bóp lấy Thẩm Lâm cái cổ đem hắn nhấc lên. Ngươi làm gì? Buông tay a. Một bên La Hồng thấy thế còn muốn đi lên túm Giang Phong tay. Bụp một tiếng, Giang Phong trở tay một bàn tay, đem nàng cả người phía nguyên địa xoay tròn bên cạnh bay ra ngoài đến mấy mét xa. Thẩm Lâm giờ phút này đã bị bóp sắc mặt tím xanh, tứ chi vô lực rũ cục lấy. Lấy bọn hắn thực lực, căn bản không thể nào là Giang Phong đối thủ. Một bên Tôn Cản thấy thế còn muốn đi lên nói hai câu lời hữu ích, khuyên một chút. Nhưng khi hắn trông thấy Giang Phong kia lạnh lùng ánh mắt về sau, lúc này quyết định coi như không nhìn thấy. Vốn còn muốn cùng các ngươi chơi đùa, không nghĩ tới các ngươi không phải muốn chết. Giang Phong tâm tình có chút khó chịu. Một đám Bạch Nhãn Lang đồng dạng người, còn có mặt mũi chỉ trích từ bản thân đến rồi. Rắc. Ngón tay cái hơi dùng sức, một tiếng vang giòn qua đi, Thẩm Lâm cổ trực tiếp bị Giang Phong bật gãy, chớp mắt không một tiếng động. La Hồng lúc này mới lấy lại tinh thần, nhìn về phía Giang Phong thân ảnh dị thường hoảng sợ. "Không, ngươi không thể giết ta, không thể giết ta." La Hồng một bên cầu khẩn một bên lui lại, nhưng cái này một lui lại, lập tức liền phát động phó bản quy tắc. Trong khoảnh khắc La Hồng đầu nổ tung thành một đóa hoa máu, ấm áp bóc khét bên trên Lý Tư Tư một mặt. Lý Tư Tư đưa tay sờ sờ, lập tức con ngươi thít chặt hét thảm một tiếng. "Không không không, ta biết sai, đội trưởng, ta sẽ sửa, ta chỉ là quá ngu ngốc, nhưng ta sẽ học cải biến mình." Giang Phong tạm thời không để ý đến Lý Tư Tư, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Tôn Càn, cười hỏi: "Lão Tôn, ngươi cảm thấy ta làm đúng vẫn là sai a?" Tôn Càn toàn thân run lên, liên tục gật đầu: "Mệnh của ta chính là đội trưởng ngươi cứu, đội trưởng ngươi nói cái gì, ta lão Tôn đi theo chính là." Giang Phong hài lòng gật đầu, Tôn Càn quả nhiên là thức thời bộ người. Đúng lúc này, mấy thân ảnh từ chung quanh kiến trúc trong bóng tối đi ra. Một người trong đó chính là Lý Tư Tư trước đây không lâu treo chọc đến tên kia răng nanh quỷ dị. Đồng thời còn có không ít cái khác quỷ dị ngay tại vây quanh. Tôn Càn thấy thế mặt lộ vẻ ngưng trọng, tới gần trầm giọng nói: "Đội trưởng, xảy ra vấn đề, chúng ta vẫn là đi trước đi." Giang Phong mỉm cười lắc đầu: "Đi, có cần thiết này sao?" Giang Phong tản ra tự thân uy áp, Tôn Càn bọn hắn không có gì cảm thụ, nhưng này vị vây quanh quỷ dị lại là từng cái mặt lộ vẻ kinh hãi. Lập tức, tại Tôn Càn cùng Lý Tư Tư ánh mắt khiếp sợ bên trong, những này quỷ dị vậy mà chủ động tối lui. Thậm chí tại sau khi bọn hắn rời đi, Giang Phong bên người còn ra hiện truyền tống môn. Kia rõ ràng là hoàn thành nhiệm vụ mới có thể thu được thông quan thông đạo. Cái này, Tôn Càn sợ ngây người, mặc hắn như thế nào cũng không nghĩ ra sự tình sẽ như vậy phát triển tiếp a. Chương 138, đồ đần mỹ nhân tất cả đều yêu năm. Chương 138, đồ đần mỹ nhân tất cả đều yêu năm. Cùng lúc đó, Trung Quốc chỉ huy tác chiến bộ bên trong, Long Vũ nhìn xem liên tiếp biến mất đội viên sinh mệnh ngặt thủ, cả người đều ngây dại, lẩm bẩm nói: "Đến cùng phát sinh cái gì, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Ngay tại Long Vũ hoài nghi nhân sinh thời điểm, một trận rối loạn từ phó bản truyền tống nơi cửa truyền đến. Cùng một thời gian, trên dụng cụ đại biểu Giang Phong sinh mệnh đặc thù cũng trong nháy mắt biến mất. Long Vũ lúc này cảm giác được không ổn, vừa đứng người lên, phía ngoài thủ vệ liền bảo vào. Chỉ vào bên ngoài hoảng sợ nói: là Giang Phong bọn hắn trở về." Long Vũ nhíu chặt lông mày, trầm giọng nói: "Toàn biên cảnh giới." Nói xong, lúc này mới nện bước bước chân nặng nề đi hướng bên ngoài. Giờ phút này, truyền tống môn chỗ, Giang Phong toàn thân đẫm máu đứng ở nơi đó, đi theo phía sau chính là đã sợ choáng váng Lý Tư Tư, cùng trầm mặc không nói Tôn Càn. Long Vũ trình diện về sau, lập tức đã nhận ra Giang Phong trên thân kia nồng đậm sát khí. Trong lòng kia cố cảm giác không ổn càng thêm mãnh liệt. Đến gần về sau hắn rõ ràng cảm giác được Giang Phong khí thế không được bình thường. Nguyên bản Giang Phong thiện chí giúp người, từ trước đến nay là thà rằng mình thụ thương người khác cũng không thể thụ thương người hiền lành. Mà giờ khắc này Giang Phong, đôi mắt sắc bén, khí cơ thâm trầm, dạng như vậy tựa như là một đầm nước động. Ngươi tại nhìn chăm chú hắn thời điểm, dưới mặt nước cũng có cái gì làm cho người sợ hãi đồ vật tại nhìn chăm chú ngươi. "Ta hoàn thành phó bản, các ngươi chính là như thế hoan nên ta sao?" Giang Phong mỉm cười hỏi. Long Vũ đã nhận ra không thích hợp, hô lớn: "Bỏ vũ khí xuống." Trung quanh binh sĩ nhận được mệnh lệnh, lúc này bỏ vũ khí xuống. Long Vũ đi mau mấy bước, đi vào Giang Phong trước mặt trầm giọng hỏi: "Giang Phong, phó bản bên trong chuyện gì xảy ra? Làm sao nhanh như vậy liền trở lại, còn có, vì cái gì liền ba người các ngươi trở về rồi?" Giang Phong biểu lộ lạnh lẽo, hỏi ngược lại: "Ngươi là đang chất vấn ta sao?" Long Vũ có chút nhíu mày, Giang Phong cường ngạnh thái độ, để hắn có chút không vui. "Giang Phong, ngươi không muốn đùa nghịch tính tình, ngươi tồn tại can hệ trọng đại, quỷ dị phó bản càng là liên quan đến Trung Quốc cùng toàn bộ nhân loại sự tình. Một khi đã xảy ra chuyện gì, đó chính là liên quan đến cả nhân loại đại sự. Giang Phong đưa tay đánh gãy Long Vũ. Từ giờ trở đi, ta không muốn nghe gặp bất luận kẻ nào đối ta có bất kỳ dị nghị, hoặc là, nghe ta, hoặc là. Giang Phong đưa tay chỉ sau lưng truyền tống môn, khẽ cười nói, hoặc là, chính các ngươi giải quyết quỷ dị phó bản. Long Vũ nghe nói như thế lập tức nổi giận. Chỉ vào Giang Phong trách nói, ngươi đây là thái độ gì? Ngươi có biết hay không trên người ngươi gánh vác toàn nhân loại gánh nặng? Giang Phong khỏe mắt liếc qua đảo qua Long Vũ, trong chốc lát Long Vũ còn lại tất cả đều cắm ở trong cổ họng cũng không nói ra được. Ta không muốn lại nghe gặp ngươi nói bất luận cái gì một câu, lại nói, liền chết đi. Giang Phong thanh âm cũng lớn, ngữ khí bình thản, nhưng Long Vũ lại thật sự không còn dám phát ra một chút xíu thanh âm. Thẳng đến Giang Phong thân ảnh biến mất ở phía xa, Long Vũ lúc này mới thở hổn hển, toàn thân mồ hôi rơi như mưa. Vừa rồi một khắc này, hắn phảng phất nhìn thấy ma thần. Quan chỉ huy, cái này. Chung quanh tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Long Vũ. Long Vũ lúc này mới ý thức được mình có chút thất thố, ho nhẹ hai tiếng che giấu xấu hổ về sau nhìn về phía Tôn Cản cùng Lý Tư Tư. Hai người các ngươi đi theo ta, những người khác trước giải tán, cảnh giới tiếp tục. Thẳng đến Long Vũ rời đi, các binh sĩ trong nháy mắt nghị luận. Giang Phong thật mặc kệ quỷ dị phó bản rồi. Nếu là hắn mặc kệ chúng ta nhưng làm sao bây giờ a? Đúng vậy a, không có hắn, chúng ta còn có thể đối phó được quỷ dị phó bản sao? Thật sự là tự tư, rõ ràng hắn có thể thủ hộ chúng ta, hiện tại cứ đi như thế, làm sao một điểm đảm đường cũng không có chứ? Đúng thế đúng thế. Một bên khác, mang theo hai người trở lại phòng họp hỏi thăm xong tình huống cụ thể về sau, Long Vũ nổi giận. Vỗ bàn một cái cả giận nói, quá phận. Ta là thế nào dạy hắn, hắn thật sự cho rằng hắn là thần tiên không thành. Lý Tư Tư lúc này nước nở nói, quan chỉ huy ngài đừng trách hắn, đều là ta tay chân bộ bể, để đội trưởng thất vọng mới như vậy. Long Vũ vung tay lên, không cần cho hắn cầu tình. Những năm này chúng ta một mực để hắn tiến vào phó bản giải quyết phó bản, không phải là bởi vì hắn có bao nhiêu lợi hại, mà là bởi vì chúng ta cho hắn tiến vào phó bản cơ hội. Như thế để hắn cảm thấy mình là cái vai trò, còn ý đồ uy hiếp ta. Đã hắn không muốn vào nhập phó bản, vậy liền cút. Không có chương đồ tể, chúng ta cũng ăn không được mang lông heo. Tôn Càn lúc này biểu lộ có chút nặng nề, mở miệng muốn giải thích nhiều một chút. Nhưng Long Vũ thái độ dị thường kiên quyết. Giang Phong bên này rời đi về sau, chưa có trở về mình phòng cho thuê, mà là thông qua một điểm nhỏ thủ đoạn làm một số tiền lớn, mua chỗ trang viên tiêu xài đi. Lúc đầu Giang Phong còn muốn lấy ẩn tàng một chút mình mạnh nhất công lược người thân phận, nhưng chưa từng nghĩ căn bản không ai biết hắn gương mặt này. Nhìn như nguyên thân là cái vai trò, kỳ thực căn bản không ai quan tâm. Rời đi xế chiều hôm đó, chính thức liền ban bố thông cáo. Toàn bộ phủ nhận Giang Phong thành tựu, đem Giang Phong miêu tả thành một cái cuồng vọng tự đại, không coi ai ra gì. Dựa vào chính thức lực lượng trưởng thành, nhưng lại mười phần bạch nhãn lang không biết hồi báo nhân vật. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Trung Quốc trên dưới đều đối Giang Phong tiến hành lên án. Mượn cơ hội này, Long Vũ đẩy ra mới quỷ dị phó bản tiểu đội. Lần này đội trưởng là một người tướng mạo anh tuấn người trẻ tuổi, phó đội trưởng là Tôn Cản, trị liệu y sư thì là Lý Tư Tư. Mới tiểu đội nam tuấn nữ thịnh, tăng thêm Long Vũ cố ý truyền bá, tự nhiên là đưa tới cả nước trên dưới nhất trí khen ngợi. Cùng một thời gian, Long Vũ còn mở ra quỷ dị phó bản cả nước trực tiếp. Hắn chính là muốn để Giang Phong nhìn xem, không phải ngươi Giang Phong lợi hại, mà là chúng ta cho ngươi sân khấu, cho ngươi cơ hội, ngươi mới có thể phát huy lực lượng của mình. Cái này là một loại ban ân. Ngươi phải học được cảm ơn. Giang Phong cười khẽ hai tiếng, điện thoại ném ở một bên, nhàn nhã phơi tắm nắng. Thích mình ném đại nhân, vậy thì thật là tốt. Sáng sớm hôm sau, Long Vũ liền chuẩn bị xong tiến vào phó bản tiểu đội thành viên. Đồng dạng là một nhóm 7 người, đứng tại truyền tống môn trước, tiếp nhận 360 độ không góc chết trực tiếp tuyên truyền. Giang Phong đương nhiên cũng đang nhìn. Nhìn xem những cái kia đẹp trai nổ, đây mới là cường giả, cùng đối với mình chửi rủa mưa đạn, nhếch miệng mỉm cười, sau đó nhớ kỹ tên của bọn hắn. Long Vũ đối camera, bày ra một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng nói ra, "Chư vị, từ hôm nay trở đi, chúng ta đối quỷ dị phó bản công lược sẽ bước vào hoàn toàn mới thiên trường. Cuối cùng sẽ có một ngày, quỷ dị thế giới cũng sẽ trở thành chúng ta hậu hoa viên." Nương theo lấy từng đợt tiếng vỗ tay, mới tiểu đội đi vào truyền tống môn bên trong. Quỷ dị phó bản trực tiếp chính thức bắt đầu. Lần này lĩnh đội là Long Vũ đã sớm bồi dưỡng lên tâm phúc, tên là Trần Hạo. Hắn thấy Giang Phong có thể làm, vậy mình cũng có thể đi. Dù sao mình thế nhưng là chịu qua chuyên nghiệp huấn luyện, chẳng lẽ còn không sánh bằng Giang Phong cái kia lớp người quê mùa? Chương 139, đồ đần mỹ nhân tất cả đều yêu sáu. Chương 139, đồ đần mỹ nhân tất cả đều yêu sáu. Các ngươi yên tâm đi, Giang Phong có thể làm ta cũng có thể làm, Giang Phong không làm được ta cũng như thế cũng có thể làm. Trần Hạo một mặt tự tin mang theo các đội viên đi vào truyền tống môn, mà Tôn Cản thì là cái cuối cùng đi tới, tại đi vào trước một khắc còn quay đầu nhìn phía sau, bất đắc dĩ thở dài. Hoan nên tiến vào phó bản, đô thị chuyện lạ mời tuân thủ trở xuống quy tắc. 1. Đừng cho bọn hắn biết ngươi có thể trông thấy bọn hắn. 2. Nếu như bị nhìn thấy, nhắm mắt lại đếm thầm 30 giây. 3. Ban đêm là cần bật đèn. 4. Làm ơn tất nhớ kỹ trên trời chỉ có một tháng sáng, nếu như xuất hiện hai cái mời không nhìn, nếu như xuất hiện ba cái mời lập tức gọi cứu viện điện thoại. 5. Xin đừng nên ngã đi đường. 6. Xin đừng nên từ dưới hông hướng về sau nhìn. 7. Trở lên quy tắc có một đầu là giả. Sinh tồn lúc dài 48 giờ, chúc ngươi may mắn. Tôn Càn lập tức ý thức được không thích hợp, cảnh giác nói, chuyện gì xảy ra, làm sao vẫn là cái này phó bản không phải cũng đã hoàn thành sao? Nghe thấy Tôn Càn, Trần Hạo hiếu kỳ hỏi, lời của ngươi nói có ý tứ gì, cẩn thận nói một chút. Cái này phó bản quy tắc, cùng lần trước Giang Phong chỗ tiến vào phó bản hoàn toàn giống nhau. Có thể theo như Lý tới nói, bị công lược về sau phó bản, liền sẽ không lại xuất hiện hoàn toàn giống nhau quy tắc, cái này. Tôn Cản cũng có chút không mò ra tình huống. Nhưng Trần Hạo nghe nói như thế cười ra tiếng, vỗ vỗ Tôn Cản bả vai an ủi. Lao Tôn A, đừng lo lắng, dạng này vừa vặn. Ta muốn để tất cả mọi người nhìn xem, hắn Giang Phong không thể hoàn toàn xử lý phó bản, ta Trần Hạo là thế nào xử lý. Trần Hạo thông qua trực tiếp chuyển cho cả nước người xem quan sát. Giờ này khắc này, đối Giang Phong dùng ngòi bút làm vũ khí có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn nào, muốn bao nhiêu khó nghe liền có bao nhiêu khó nghe. Long Vũ cũng đang nhìn trực tiếp, nhìn thấy loại tình huống này, cũng là không tự chủ được cười ra tiếng. Ha ha, Giang Phong, ngươi thật sự cho rằng ngươi rất lợi hại. Dám uy hiếp ta, ngươi thì tính là cái gì? Long Vũ đã nghĩ kỹ, chỉ cần Trần Hạo hoàn thành phó bản, hắn tìm lấy cớ cầm xuống Giang Phong. Trung Quốc không cho phép có người không nghe lời tồn tại, cho dù là mạnh nhất công lược người cũng không được, dù là quỷ dị phó bản xâm lấn cũng không được. Cái gọi là diện bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, chính là cái đạo lý này. Phó bản bên trong, Tôn Càn một bộ dáng như lâm đại địch, để Trần Hạo có chút không thích. Lao Tôn, ngươi không muốn luôn là một bộ dáng nghiêm túc, dạng này sẽ để cho không khí trong đội ngũ trở nên không tốt, biết không? Tôn Càn khỏe miệng hơi rút, khuyên bảo nói, đội trưởng, ngươi là lần đầu tiên tiến vào phó bản, có một số việc vẫn là cần nhiều cảnh giác mới đúng à? Trần Hạo khoát tay áo, ngươi còn không có được chứng kiến thực lực của ta, ta cho ngươi biết, liền cái này. Lời còn chưa nói hết, một bên Lý Tư Tư ai nha một tiếng ngồi xuống xuống, nhặt lên rơi trên mặt đất la bàn, động tác hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Mà liền tại nàng đứng dậy thời điểm, vậy mà theo bản năng xuyên thấu qua dưới hông hướng sau lưng nhìn thoáng qua. Tôn Cản vừa định muốn mở miệng ngăn cản, cũng đã là không còn kịp rồi. Một máy mắt, Lý Tư Tư sau lưng cách đó không xa xuất hiện một đạo quỷ dị thân ảnh. Cái kia quỷ dị toàn thân cháy đen, mặc rách dưới áo vải phục, lỗ thủng trong hốc mắt còn lóe ra yêu đất lục quang. Không được, là quỷ dị. Tôn Cản trong lòng kêu to không ổn, muốn mở miệng cảnh cáo một chút các đội viên. Nhưng lại ý thức được một khi mở miệng, liền trái với đầu thứ nhất quy tắc, cũng chính là không thể để cho bọn hắn biết người có thể trông thấy bọn hắn. Trong lúc nhất thời Tôn Cản lâm vào lưỡng nan. Nhưng rất nhanh, Trần Hạo liền phá vỡ bình tĩnh. Đó chính là quỷ dị sao? Một câu như vậy tra hỏi, trong nháy mắt liền để Tôn Cản mở to hai mắt nhìn. Trong lòng một vạn đầu tảo mẹ nó lao nhanh mà qua. Cũng liền tại lúc này, cái kia quỷ dị động, bắt đầu hướng phía đám người không nhanh không chậm đi tới. Nhưng quỷ dị hành động, cũng không để cho tiểu đội thành viên cảnh giác lên. Lý Tư Tư ngược lại là tương đối khẩn trương một cái kia, nắm đuốt góc áo nhu trên nói, đều là ta không tốt, đều là ta tay chân bộ bề, lại rước lấy phiền phức, đội trưởng ngươi nếu là sinh khí, liền đánh ta hai lần, mắng ta hai câu đi, đây đều là ta hẳn là. Tốt một bộ điểm đạm đáng yêu bộ dáng. Không chỉ có Trần Hạo không đành lòng trách tội, còn lại các đội viên cũng đều là như thế. Liền ngay cả trực tiếp ở giữa khán giả, nguyên bản có chút phê bình kín đáo cái đám kia người, thấy tình cảnh này cũng mất ý kiến. Không phải liền là quỷ dị sao? Người còn có thể không phạm sai lầm sao? Một điểm nhỏ sai lầm, tính không được cái gì. Trần Hạo vô vô Lý Tư Tư bà bay, cười nói ra, đừng sợ, có ta ở đây đâu. Ta không phải Giang Phong cái kia lãnh huyết vô tình ra hỏa, có ta ở đây, tiểu đội chúng ta bên trong tất cả mọi người sẽ không có chuyện gì. Tôn Cản còn muốn nhắc nhở chú ý nguy hiểm, quỷ dị cũng không phải đùa giỡn. Nhưng nghe thấy lời này, cũng mất nói ý nghĩ, dù sao mình chỉ là người đội phó, người ta Trần Hạo mới là đội trưởng. Lúc này, Trần Hạo cũng đưa ánh mắt nhìn về phía kia cháy đen quỷ dị. Khinh thường nói, liên loại vật này, liền có thể để kia Giang Phong e sợ như thế, thật sự là buồn cười. Mọi người nhắm mắt lại đếm tầm 30 giây. Chỉ cần chúng ta tuân thủ quy tắc, liền đều sẽ không có chuyện gì. Lời này vừa nói ra, Tôn Cản triệt để phá phòng. Vội vàng ngăn cản nói, đội trưởng, cái này quy tắc bên trong là giả quy tắc, ngươi không thể tất cả đều tin tưởng a. Trần Hạo một bộ không nhịn được bộ dáng hất ra Tôn Cản tay. Âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là đội trưởng, ta là đội trưởng. Ta cảm thấy điều quy tắc này hắn cũng không phải là giả. Huống chi, quy tắc thảo luận trở lên quy tắc bên trong có một đầu là giả, trong này thế nhưng bao gồm thứ 7 đầu quy tắc bản thân. Các ngươi những tục nhân này, cảm thấy những quy tắc khác là giả, nhưng ở ta xem ra cái này thứ 7 đầu quy tắc mới khả năng nhất là giả. Trần Hạo cười vỗ vỗ Tôn Cản bả vai, cư cao lâm hạ nhìn đối phương nói ra, Lao Tôn à, cái này phó bản lừa dối chúng ta, để chúng ta một mực chất vấn quy tắc, tự cho là hắn tại tầng thứ 3, mà ta đã tại tầng thứ 5. Cái này thứ 7 đầu quy tắc nhất định chính là giả, là lừa dối chúng ta. Mắt thấy Trần Hạo nói như thế chém đinh chặt sắt, liền ngay cả chính Tôn Cản đều có chút dao động. Chẳng lẽ nói hắn nói đều là đúng? Trần Hạo không có tiếp tục để ý tới Tôn Cản, mà là kéo qua chính Lý Tư Tư ngăn tại trước người đối phương. Mười phần ôn nhu thân sĩ nói ra, có ta ở đây, yên tâm đi, không ai sẽ thụ thương. Thốt ra lời này lối ra, Lý Tư Tư trong nháy mắt lệ nóng doanh trọng, nặng nề gật đầu. Ừm, ta tin tưởng ngươi, đội trưởng. Cùng một thời gian, một màn này cũng bị cả nước trực tiếp đồng bộ thông báo. Trần Hạo anh hùng khí độ, tăng thêm kia anh tuấn dung nhan và khí chất. Trong lúc nhất thời, nghiễm nhiên có muốn trở thành quốc dân thần tượng tình thế. Đương nhiên Giang Phong danh tự, cũng tránh không được bị người đẩy ra ngoài tiền thi. Mà tại phó bản bên trong, theo Trần Hạo dẫn đầu nhắm mắt, đám người cũng nhao nhao nhắm mắt. Duy chỉ có Tôn Cản trải qua kịch liệt suy nghĩ về sau, không có lựa chọn nhắm mắt. Quỷ dị dần dần tới gần, Tôn Cản tại thận trọng lui lại rời xa đám người. Mà trong đám người, tất cả mọi người nhắm chặt hai mắt trong lòng mặc niệm lấy 30 giây. Mặc dù nghe kia dần dần đến gần tiếng bước chân không ai có thể không hốt hoảng. Nhưng quy tắc chính là quy tắc, chỉ cần không trái với quy tắc, hết thảy đều sẽ biến nguy thành an. Chương 140, đồ đần mỹ nhân tất cả đều yêu bảy chương 140, đồ đần mỹ nhân tất cả đều yêu bảy ngay tại Trần Hạo tự cho là lúc thanh tỉnh, bên tai đột nhiên truyền đến rít lên một tiếng. Ngay sau đó, chính là kêu rên cùng cầu xin tha thứ, cùng nhục thể bị xé nứt thanh âm. Một bên Tôn Càn nhìn tận mắt, cái kia quỷ dị tới gần một ngay tại nhắm mắt đọc dây đội biên. Hai con cháy đen khô gầy tay, ngạnh sinh sinh xé mở đối phương ngực, móc ra trái tim đang đập ném vào miệng bên trong nhai nhai nhấm ướt. Đội vàng hô lớn, đội trưởng, kia quy tắc là giả, chạy mau a, chạy mau. Trần Hạo trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười tự tin, trong lòng càng là khinh thường. Liên loại ảo giác này, liền muốn để cho mình mở to mắt, tốt xúc phạm quy tắc. Nghĩ hay lắm. Trần Hạo vẫn như cũ nhắm chặt hai mắt, chẳng quan tâm. Mà đội viên khác cuối cùng vẫn là có hay không nhìn xuống, có chút mở ra một cái khe nhỏ. Ngay sau đó liền bị tràng diện máu tanh tia giật nảy mình. Đội trưởng, phó đội trưởng nói đều là thật, chạy mau a. Trần Hạo vẫn như cũ bất vi sở động. Một màn này xem ở trực tiếp thời gian, trong lúc nhất thời liền ngay cả thảo luận đều đình chỉ. Hai cái thật to chữ xuất hiện ở tất cả mọi người trong lòng. Ngu xuẩn, tự cho là đúng ngu xuẩn. Đây chính là tiếp nhận Giang Phong tân nhiệm mạnh nhất công lược người sao? Liền cái này, phó bản bên trong, tại cái kia quỷ dị ăn hết hai người về sau, 30 giây rốt cuộc đến. Trần Hạo tự tin mở mắt ra, lại đối diện bên trên quỷ dị hướng mình đi tới, hai cách xa nhau đã không đủ 2 mét. Cái gì? Trần Hạo giật mình, muốn lui lại bị Lý Tư Tư trượt chân ném xuống đất. Lý Tư Tư kinh hô một tiếng, đội vàng dùng cả tay chân bỏ đi. Nhưng Trần Hạo liền không có vận tốt như vậy, quỷ dị trực tiếp bắt lấy hắn. Đáng chết. Trần Hạo nổi giận, trong tay quang mang lóe lên, một thanh kiếm gỗ đào xuất hiện ở trong tay. Chu Tả Diệt Cước. Chu. Trong miệng nói lẩm bẩm, một giây sau kiếm gỗ đào giấy lên hừng hực liên hỏa, trong khoảnh khắc đem cái kia quỷ dị từ giữa đó một phân thành hai. Hỏa diễm thiêu đốt không giảm, ngay sau đó liền đem cái kia quỷ dị thiêu đốt hầu như không còn. Chiêu này gọn gàng mà linh hoạt chém giết quỷ dị, để Tôn Càn kinh đến. Đi mau mấy bước tiến lên, kéo còn tại trên đất Trần Hạo. Đội trưởng, ngươi đã có loại thực lực này, vì cái gì không trực tiếp chém giết quỷ dị, còn muốn tuân thủ quy tắc? Tôn Càn chất vấn để Trần Hạo sắc mặt bất thiện. Hắn đương nhiên không thể nói, cái này kiếm gỗ đảo là Long Vũ cho hắn đại sát khí, chỉ có thể sử dụng 4 lần, một khi sử dụng hết liền không có. Chỉ có thể mạnh miệng nói, ngươi nói đều là hạ sách biết hay không? Nếu như đơn thuần đều sử dụng vũ lực giải quyết hết thảy, kia quy tắc tồn tại ý nghĩa là cái gì? Chúng ta công lược phó bản ý nghĩa lại tại đây. Có thể tuân thủ quy tắc, vẫn là phải tuân thủ quy tắc, tận lực không sử dụng vũ lực. Dạng này về sau ta không có ở đây, các ngươi mới có thể một mình đảm đương một phía, đây đều là vì các ngươi tốt, ngươi biết không? Tôn Càn nháy mắt, căn bản nghe không hiểu Trần Hạo nói lời nói này có ý nghĩa gì. Trần Hạo đương nhiên cũng rõ ràng, ho nhẹ hai tiếng nói sang chuyện khác, lần này là ta sai lầm, lần sau sẽ không có. Nhìn về phía mặt đất kia bên trên hai bãi máu, Trần Hạo thở dài. Cả giận nói, ai, không nghĩ tới cứ như vậy không có, đáng chết quỷ dị, về sau ta gặp được bọn hắn, gặp một cái giết một cái. Tôn Càn sắc mặt tái xanh, thầm nghĩ nói đây không phải ngươi tự tìm sao. Nếu không phải ngươi chém đinh chặt sắt nói muốn tuân thủ quy tắc, hai người bọn hắn làm sao lại chết? Lý Tư Tư lúc này cũng một bộ dáng đáng thương nức nở nói, đều là lỗi của ta, nếu không phải ta xúc phạm quy tắc, hai vị ca ca cũng sẽ không. Ô ô ô ô. Đều là ta quá ngu ngốc, ta làm sao lại không thể thông minh một điểm, đều là lỗi của ta. Trần Hạo nhìn thấy Lý Tư Tư thương tâm, cũng mặc kệ cái khác, đi tới đưa tay vì Lý Tư Tư lau đi nước mắt. An ủi, không có chuyện gì, không muốn tự trách, đây đều là những cái kia quỷ dị sai, không có quan hệ gì với ngươi. Một bên Tôn Càn nghe thấy Trần Hạo lời nói này, kém chút bị tức cười ra tiếng. Nghĩ thầm ngươi còn biết đều là chính ngươi sai a. Nếu không phải ngươi xúc phạm quy tắc, kia hai cái đội viên làm sao lại chết? Cái này rõ ràng chính là của ngươi sai, kết quả chỉ cần nhận sai, sai liền không tồn tại đúng không? Tôn Càn có chút dần lý giải Giang Phong tâm tư, nhưng mình lại không có loại thực lực đó. Đối mặt Trần Hạo cùng Lý Tư Tư, thật sự là có khi không có chỗ bung, chỉ có thể hướng trong bụng ướt. Cứ như vậy kìm nén, cả người sắc mặt cũng là càng ngày càng khó coi. Cùng lúc đó, trực tiếp thời gian lại là xuất hiện thanh âm bất động. Có ít người bắt đầu chỉ trích Lý Tư Tư là người chuyên gây họa, rõ ràng đều là nàng gây ra họa, kết quả lại là người khác giúp nàng gánh chịu hậu quả. Đối mặt loại này phát biểu, trên cơ bản ngay lập tức sẽ bị hợp nhau tấn công. Cùng loại cái gì đều là chính ngươi nguyện ý tin tưởng mới không có rời đi, chết đáng đời. Tiến vào quỷ dị phó bản chính là có sinh ra tử chi loại tầng tầng lớp lớp. Nói tóm lại chính là một cái tư tưởng, chết đó chính là ngươi mình không có bản sự. Về phần là Lý Tư Tư khai ra quỷ dị, người kia rồi, người còn không thể phạm sai lầm rồi. Giang Phong một bên phơi nắng, một bên nhìn xem tình thế tiến một bước lên men, khoe miệng tiếu dung ép đều ép không được. Không đổi, lại cùng các ngươi đùa giỡn một chút. Phó bản bên trong, theo hai tên đội viên chết đi, còn lại 5 người cũng biến thành cẩn thận không ít. Lý Tư Tư cũng không có lại tiếp tục gây tai họa. Trần Hạo cũng cho thấy mình nhận qua chuyên nghiệp bồi dưỡng tố chất, mang theo đám người lấy được quỷ dị thế giới tiền, thuê một chỗ phòng ở, dùng tốt để sinh tồn 48 giờ. Thẳng đến vào đêm, mọi người bắt đầu phân phối người gác đêm tuyển. Tôn Càn làm phó bản lão nhân, tự nhiên là chủ động gánh vác lên trách nhiệm này. Trần Hạo là chiến lược đảm đương, loại chuyện này đương nhiên không tới phiên hắn. Nếu là còn lại hai cái người mới đồng thời gác đêm, không có kinh nghiệm cũng không khiến người ta yên tâm. Thế là ngươi liền biến thành Tôn Càn cùng Lý Tư Tư các mang một người mới gác đêm, Trần Hạo đi ngủ bảo trì thể lực. Đầu hôm, Tôn Càn gác đêm cũng không có dị dạng. Mà phần sau đêm, đột nhiên xảy ra dị biến. Ngoài cửa sổ, nguyên bản chỉ có một vòng trăng tròn, chẳng biết lúc nào đã biến thành ba cái giống nhau như lúc treo ở trong bầu trời đêm. Lý Tư Tư thấy thế cũng không nghĩ nhiều, tranh thủ thời gian chạy tới bắt đầu dựa theo quy tắc gọi cứu viện điện thoại. Đầu bên kia điện thoại xác định Lý Tư Tư vị trí về sau, nói cho Lý Tư Tư ở nhà chờ lấy, kéo lên màn cửa đóng lại đèn giữ yên lặng, nhân viên cứu viện lập tức tới ngay. Một tên khác đội viên nhìn xem chuẩn bị làm theo Lý Tư Tư, có chút do dự nói, Tư Tư tỷ, có phải hay không cứ gọi một chút đội trưởng hoặc là phó đội trưởng? Lý Tư Tư lắc đầu, bọn hắn đều quá mệt mỏi, để bọn hắn nghỉ ngơi một chút bá, chút chuyện nhỏ này ta tự mình tới là được. Tư Tư tỷ, ta cảm thấy vẫn là. Còn lại tên kia đội viên còn muốn nói nhiều cái gì? Nhưng Lý Tư Tư đã không đáp lời nữa, mà chính hắn lại không dám thật đánh thức đội trưởng. Vạn nhất thật là mình chuyện bé xé ra to, ảnh hưởng tới đội trưởng trạng thái, tất cả mọi người phải chết tại phó bản bên trong. Mắt thấy cái này đội viên không có động tác, trực tiếp thời gian lại là sôi trào. Ngu xuẩn a, rõ ràng như vậy cạm bẫy cũng có thể bên trong a. Nhanh lên đánh thức Trần Hạo cùng Tôn Cản, ngăn cản Lý Tư Tư a. Cái này Lý Tư Tư không có đầu óc sao? Loại tình huống này còn muốn lấy mình quyết định, làm sao lại như thế có thể gây tai họa a? Trong lúc nhất thời, mắng Lý Tư Tư người càng đến càng nhiều. Dù sao, nếu như phó bản thất bại, quỷ dị thế giới nhưng là muốn xâm lấn hiện thực, đến lúc đó coi như thật sẽ ảnh hưởng đến màn hình bên ngoài bọn hắn. Chương 141, đồ đần mỹ nhân tất cả đều yêu 8 chương 141, đồ đần mỹ nhân tất cả đều yêu 8 theo Lý Tư Tư kéo lên màn cửa tắt đèn, ngoài cửa sổ ba vầng trăng tròn ánh trăng lại phản phất xuyên thấu qua màn cửa chiếu vào. Trong phòng lâm vào một mảnh ánh trăng trong sáng bên trong. Chỉ là tất cả mọi người rõ ràng cảm giác được, trong phòng nhiệt độ có chỗ hạ xuống. Một loại như có như không nhìn chăm chú cảm giác, để trong lúc ngủ mơ tất cả mọi người hơi nhíu lên lông mày. Nhưng Lý Tư Tư lại đối với cái này nhìn như không thấy, tựa như là người không việc gì, nhốt trong phòng tất cả đèn, đồng thời kéo lên màn cửa. Muốn hay không ngươi cũng đi ngủ một hồi. Nghe thấy Lý Tư Tư nói như vậy, đi theo hắn cùng một chỗ gác đêm đội viên cũng không có ngốc đến thật đi ngủ. Nhưng là nhìn lấy Lý Tư Tư bình tĩnh như thế dáng vẻ, hắn cũng cảm thấy có thể là mình nhỏ nói thành to. Dù sao, Lý Tư Tư là trải qua quỷ dị phó bản, mà mình chỉ là lần thứ nhất tiến vào quỷ dị phó bản. Lúc này, trực tiếp thời gian người xem đã nhanh muốn bị vội muốn chết, nhao nhao gào thét để hắn đánh thức Tôn Càn cùng Trần Hạo. Nhưng khi hắn nhóm nhìn thấy Lý Tư Tư khuyên đội viên đi nghỉ ngơi về sau, nỗi lòng lo lắng xem như triệt để chết rồi. Cái này Lý Tư Tư tại sao ngu xuẩn như vậy a? Quên mình là tại quỷ dị thế giới bên trong sao? Mụ mụ, ta không muốn bị quỷ dị xâm lấn, van cầu ngươi để Trần Hạo làm ác mộng tỉnh lại đi. Cái này Lý Tư Tư quá ngu, đây quả thật là trải qua quỷ dị phó bản đội viên. Ha ha, từ trên thân Lý Tư Tư liền có thể nhìn ra được Giang Phong cái gì trình độ. Đội viên của hắn một cái so một cái xuẩn, ta nhìn hắn cái này mạnh nhất công lực người, hoàn toàn chính là dựa vào vận khí có được. Trực tiếp thời gian tràn ngập chửi rủa cùng chửi đới, Giang Phong nhìn một hồi cũng lười coi lại. Xem ra thế giới này 50 não tàn giá trị, chỉ sợ là tính cả quỷ dị thế giới được đi ra. Thế giới loài người bên này, liền không có mấy cái là người bình thường. Phó bản bên trong, gọi điện thoại gọi tới đội cứu viện cũng không để cho Lý Tư Tư chờ quá lâu. Không bao lâu ngoài cửa liền truyền đến tiếng đập cửa. Cũng may tiếng đập cửa rốt cục kinh động đến Trần Hạo cùng Tôn Càn. Hai người vừa đứng dậy đã nhìn thấy trong phòng tắt đèn còn kéo màn cửa. Trần Hạo còn không có kịp phản ứng, nhưng Tôn Càn đã quá sợ hãi. Đáng chết, ai quan đèn, vì cái gì không cho ta biết? Tôn Càn vội vã đi vào chốt mở nơi này, nhưng vô luận hắn làm sao đẩy chốt mở, bóng đèn cũng lại không có sáng lên. Khi hắn một quyền nện ở trên tường, cả giận nói, chuyện gì xảy ra, ta lúc ngủ đều xảy ra chuyện gì? Tôn Càn tiếng giống dọa Lý Tư Tư nhảy một cái. Lý Tư Tư vừa đỏ con mắt, nhỏ giọng khóc thút thít. Một bên Trần Hạo thấy thế, nguyên bản còn có chút sinh khí, bây giờ lại chỉ còn lại có đáng thương. Ngược lại căm tức nhìn Tôn Càn âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta là một đoàn đội, hiện tại xảy ra vấn đề, trọng yếu nhất chính là giải quyết vấn đề, mà không phải ở chỗ này vung nổi. Tôn Càn bị tức toàn thân phát run. Âm thanh lạnh lùng nói, vung nổi đây vốn chính là lỗi của nàng, cái gì gọi là vung nổi? Trần Hạo khinh thường hừ một tiếng, ngươi là phó đội trưởng, ngươi không có thời khắc trông nom tốt đội viên, còn dám nói ngươi không sai. Ngươi chờ trở lại quốc cán cục, ta nhất định tố giác ngươi. Tôn Càn chỉ vào Trần Hạo tức giận đến tay đều đang phát run. Ngươi, tốt, ngươi thật là có bản lĩnh. Tôn Càn cuối cùng cũng chỉ có thể giận dữ ngậm miệng lại, không còn nói cái gì. Hừ, Trần Hạo hừ một tiếng, ngược lại an ủi Lý Tư Tư. Lý Tư Tư lúc này vẫn như cũng là bộ kia điềm đạm đáng yêu bộ dáng, nhu nhu nhược nhược dáng vẻ làm cho người thương tiếc. Nào vào Trần Hạo trong ngực nước nở nói, ta, đều là ta không tốt, ta chỉ là muốn cho các ngươi ngủ thêm một lát, không nghĩ tới sẽ có loại tình huống này phát sinh. Một bên đội viên đem vừa rồi phát sinh sự tình đủ số lặp lại một lần. Sau khi nghe xong, Tôn Càn cả người đều tê. Nói cách khác, bây giờ tại đứng ngoài cửa, chính là kia cái gì cầu thí đội cứu viện. Tôn Càn phẫn nộ nhìn về phía Lý Tư Tư, gầm nhẹ nói, là ngươi gọi điện thoại, hiện tại chỉ có thể ngươi đi đuổi đi bọn hắn. Chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu đi, môn tiêu bên ngoài tuyệt đối không phải vật gì tốt. Trần Hạo khinh thường quét mắt Tôn Càn, nói lầm bầm, nhát gan như vậy, thật là vô dụng. Tôn Càn nghe cái rõ ràng, phẫn nộ đến cực hạn về sau đột nhiên cười ra tiếng. Ha ha ha, tốt tốt tốt, từ giờ trở đi, các ngươi coi như ta không tồn tại tốt. Trần Hạo không nói gì, đi thẳng tới cổng, người bên ngoài vẫn tại gõ cửa, lại là không nói một lời. Xuyên thấu qua mắt mèo, Trần Hạo muốn quan sát một chút, nhưng bên ngoài đèn kịt một màu, cái gì đều không nhìn thấy. Đúng lúc này, Lý Tư Tư đi tới, kéo cửa phòng ra khóa, két một chút đẩy cửa ra. Bất thình lình động tác, để Trần Hạo đều trợn tròn mắt. Lý Tư Tư lại là cười nói ra, "Đội trưởng, ta tới giúp ngươi mở cửa." Cửa phòng mở ra, đám người cũng rốt cục thấy được tình huống bên ngoài. Chỉ gặp ba tên người mặc tây trang màu đen cao lớn thân ảnh, hiện lên xếp theo hình tam giác đứng ở bên ngoài. Những người này thống nhất mang theo kim loại mặt nạ, trên thân tản ra quỷ dị đặc hữu âm lãnh khí tức. "Là các ngươi gọi điện thoại, hiện tại cùng chúng ta đi thôi." Cầm đầu người áo đen bình tĩnh nói. Trần Hạo con ngươi nhắm lại, trong tay kiếm gỗ đào giấy lên liệt diễm, một kiếm vung ra. Chu Tả Diệt Cước, chu. Nhưng một giây sau, để hắn không dám tin tình huống phát sinh. Chỉ gặp người áo đen kia bắt lấy kiếm gỗ đào, dễ dàng rắc một tiếng liền đem kia kiếm gỗ đào tách ra thành hai đoạn. Giống như là ném rách dưới đồng dạng ném ở một bên, sau mặt nạ con ngươi để lộ ra một vòng dị thường dễ thấy ghét bỏ. Cái này sao có thể? Trần Hạo quá sợ hãi. Nhưng hắn còn không có động tác kế tiếp, còn lại hai tên người áo đen đã động. Hai người tốc độ cực nhanh, tiến lên một tay bắt lấy Trần Hạo đầu. Trần Hạo còn muốn dây rủa, nhưng này một cái đại thủ tựa như là tinh thiết đúc thành, căn bản là không có cách dùng chuyển mảy may. Chỉ có thể một bên giống giận thả ta ra, một bên giống như là mất nước con cá ra sức dây rủa. Nhưng người áo đen đối với cái này nhìn như không thấy, ánh mắt nhìn về phía Lý Tư Tư. Chính là ngươi gọi điện thoại đi, chúng ta là đội cứu viện, cùng chúng ta đi thôi. Lý Tư Tư lắc đầu, không, ta không đi, các ngươi không phải tới giúp chúng ta sao, tại sao muốn trực tiếp động thủ? Người áo đen cười lạnh một tiếng, nói nhảm nhiều quá, vậy nhưng không phải do ngươi. Người áo đen một cái lắc mình đi tới Lý Tư Tư trước mặt, đồng dạng là bổ con gà con đồng dạng đem Lý Tư Tư tóm lấy. Bên trên Tôn Cản cùng còn lại hai tên đội viên cũng không thể may mắn thoát khỏi. Từ mở cửa đến bây giờ, cũng liền đi qua mười mấy giây dáng vẻ, triệt để không có hy vọng. Lần này Trần Hạo rốt cục con trai phụ ở cả giận nói, ai bảo ngươi mở cửa, ai bảo ngươi mở cửa, ngươi tại sao muốn tự tác chủ trương? Lý Tư Tư nghẹn nào, ta thật sự là quá ngu ngốc, ta chỉ là muốn giúp đội trưởng ngươi mở cửa, ta không biết đội trưởng ngươi lúc đầu không chuẩn bị mở cửa. Ô, đều là lỗi của ta biết sai. Tôn Cản từ đầu đến cuối không nói một lời, chỉ là kia trong mắt hàn ý hiển nhiên là hận không thể đem Lý Tư Tư giết chi cho thông khoái. Im lặng. Người áo đen quát lớn một tiếng về sau, liền dẫn 6 người rời đi phòng thuê. Dưới lầu ngừng lại một cỗ áp vận xe, 6 người bị trói gô, giống như là ném rác rưởi đồng dạng ném vào áp vận xe. Chương 142, đồ đần mỹ nhân tất cả đều yêu chín chương 142, đồ đần mỹ nhân tất cả đều yêu chín đáng chết. Các người muốn đem ta đưa đến đi đâu? Trần Hạo còn có chút không phục, giận dữ hét. Người áo đen cười lạnh thành tiếng, các ngươi không phải gặp được kia ba vầng trăng tròn sao? Đã các ngươi có thể trông thấy, cái kia còn đối ứng nên đi nơi đó, đoán không được sao? Trần Hạo cả giận nói, các ngươi biết ta là ai không? Ngươi dám đụng đến ta, ta để các ngươi toàn bộ quỷ dị thế giới đều chôn cùng. A a a a. Đáp lại Trần Hạo chỉ là một chút tràn ngập khinh thường chế giễu. Theo xe phát động, trực tiếp im bặt mà dừng. Cùng một thời gian, nguyên bản vẫn là buổi trưa Trung Quốc, trong chớp mắt trời liền lên lại. Ngay sau đó, trên bầu trời xuất hiện ba vầng trăng tròn. Ý vị này, Trần Hạo đám người phó bản nhiệm vụ triệt để thất bại. Từ Giang Phong tiến vào quỷ dị phó bản về sau, đây đã là 10 năm qua lần thứ nhất quỷ dị giáng lâm. Rất nhiều người đều quên đi, còn có quỷ dị giáng lâm loại sự tình này. Đối mặt đột nhiên xuất hiện 3 tháng lăng không, lại có không ít người ra đường cầm điện thoại di động lên đối mặt trăng chụp ảnh. Mà theo 3 vầng trăng tròn xuất hiện, một chút quỷ dị cũng bắt đầu khôi phục. Giờ phút này, quốc an cục trong văn phòng, Long Vũ phẫn nộ một thanh rất bể trong tay đầu gối, giận dữ hét, ngu xuẩn, ngớ ngẩn, trong đầu đều là đại tiện sao? Thậm chí ngay cả đơn giản như vậy phó bản đều không thể hoàn thành, muốn các ngươi dùng để làm gì? Không đợi Long Vũ phát xong tính tình, thư ký đã vội vã đẩy cửa ra lao đến. Thở không ra hơi nói ra, quan chỉ huy, ngài xem một chút đi, bên ngoài đã triệt để loạn. Khắp nơi đều là quỷ dị, chúng ta nhất định phải hoàn thành phó bản, bằng không toàn bộ Trung Quốc đều nguy cơ sớm tối a. Long Vũ đi mau mấy bước, đi vào bên ngoài nhìn xem kia 3 tháng lăng không, cả người đều ngây dại. Mẹ nó. Long Vũ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, như thế cái phó bản thất bại hậu quả vậy mà khủng bố như vậy. Lúc này, hắn tư nhân điện thoại cũng vang lên. Sau khi nhận nghe, Long Vũ lập tức liền nghiêm túc. Nguyên Điệu nghiêm đứng nghiêm, cung kính hồi đáp. Vâng, thuộc hạ cái này đi làm, thuộc hạ biết sai rồi, là ta cái này đi làm. Cúp điện thoại, Long Vũ nắm điện thoại vang lên ken két. Trầm giọng nói, đi, phái người đem Giang Phong tìm trở về, nói cho hắn biết, ta tha thứ hắn. Chỉ cần hắn nguyện ý trở về, chuyện trước này chuyện cũ sẽ bỏ qua, hắn vẫn là mạnh nhất công lực người, ta sẽ dùng giúp Trần Hạo thủ đoạn đến giúp hắn. Cái này, thư ký hơi có chần chờ, nhưng Long Vũ một ánh mắt, hắn lập tức xoay người đi làm việc. Long Vũ mặt âm trầm nói ra, Giang Phong, ta cho ngươi thêm một cơ hội, đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Hừ. Cùng lúc đó, Giang Phong chỗ khu biệt thự, cảm nhận được trên bầu trời xuất hiện quỷ dị xâm lấn tình huống, Giang Phong trên mặt hiện ra tiêu dung. Hiện tại, đến ta. Không ngoài sở liệu, cũng không lâu lắm, Long Vũ thư ký liền dẫn một đám người tìm được Giang Phong. Đội ba đi vào Giang Phong trước mặt, cười làm lành nói, Giang tiên sinh, một ngày không gặp như là 3 năm, không biết ngài trôi qua còn tốt chứ. Giang Phong đưa tay đánh gãy thư ký, cười hỏi, ngươi lần này tới tìm ta, có phải hay không muốn cho ta đi giải quyết cái này phó bản a? Thư ký có chút xấu hổ, nhưng sự tình đã lửa xém lông mày, chỉ có thể gật đầu thừa nhận. Đúng vậy, hiện tại ngoại trừ ngài, ai cũng không có cách nào giải quyết cái này quỷ dị phó bản. Cục trưởng hắn đứng tại đại cục cân nhắc, không thể vì bất luận cái gì người mất đi mình đại biểu quốc an cục mặt mũi, cho nên mới đối với ngài như vậy không khách khí. Nhưng bây giờ cục trưởng cũng biết sai, hắn hướng ngài hứa hẹn, chỉ cần ngài tiến vào phó bản, chúng ta sẽ dùng cùng Trần Hạo cùng cấp đãi ngộ trợ giúp ngài. Giang Phong mang trên mặt cười, chỉ là nụ cười kia thấy thế nào làm sao để lộ ra một cố lanh ý tốt, ta vừa vặn cũng chuẩn bị tiến vào phó bản, chúng ta đi thôi. Giang Phong đơn giản như vậy đáp ứng, để thư ký trong lòng ít nhiều có chút bất an. Nhưng trên bầu trời 3 tháng lăng không, không thể nghi ngờ là càng gia tăng hơn bách. Cắn răng, trầm giọng nói, Giang tiên sinh, ta ở chỗ này đại biểu Trung Quốc toàn thể bách tính, đại biểu cá nhân ta, cảm tạ ngài những năm này đối Trung Quốc nỗ lực. Nếu không phải ngài, Trung Quốc không có khả năng có 10 năm an ổn, hiện tại đã mất đi ngài, mọi người mới ý thức tới sai có bao nhiêu không hợp thói thường. Sự tình lần này kết thúc về sau, ta nhất định sẽ báo cáo cấp lãnh đạo, để bọn hắn đối Long Vũ khởi xướng thẩm tra, đồng thời đối với ngài tiến hành ngợi khen. Ngài sẽ trở thành anh hùng, chân chân chính chính nhân dân cả nước đều ghi khắc anh hùng. Thư ký một phen nói rõ ràng, nhưng Giang Phong trên mặt biểu lộ ngay cả một tơ một hào cũng không hề biến hóa. Loại này họa bánh nướng, còn có thể gạt được ai? Cũng liền trẻ em ở nhà trẻ mới có thể vì một đóa tiểu hồng hoa ngồi thẳng tắp. Giang Phong cười vỗ vỗ thư ký bà bay. Yên tâm đi, hết thảy có ta, nhân dân cả nước sẽ nhớ ký ta. Thư ký ướt hốc mắt, trọng trọng gật đầu, có ngài tại, ta an tâm. Giang Phong đi theo thư ký về tới quốc cán cục, gặp được Long Vũ. Long Vũ vẫn như cũ là tấm lấy khuôn mặt, nhìn về phía Giang Phong ánh mắt thậm chí càng thêm bất mãn. Âm thanh lạnh lùng nói, ngươi xem một chút bởi vì ngươi rời đi tạo thành cỡ nào hậu quả nghiêm trọng. Ngươi biết bởi vì lần này quỷ dị xâm lấn, quốc gia muốn tổn thất bao nhiêu tiền, muốn tại trên quốc tế lâm vào như thế nào thế yếu sao? Lần này cứ tính như vậy, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Long Vũ tự cho là đây là ân uy tịch thi, chỉ bên người đội viên nói ra, đây là ngươi mới đồng đội, chuẩn bị một chút liền tiến vào phó bản đi, càng sớm giải quyết càng tốt. Giang Phong một mực biểu hiện được giống như là người hiền lành, giống như thật bị một lần nữa giáo dục đồng dạng. Đợi đến hết thảy đều chuẩn bị kỹ càng, trực tiếp cùng truyền tống môn đồng thời mở ra, Giang Phong tại tất cả mọi người nhìn chăm chú đi vào truyền tống môn trước mặt thời điểm, nụ cười trên mặt hắn dần dần biến mất, thay vào đó là để cho người ta xương trong khe hứa ra gió mát băng hàn. Long Vũ quá lớn, lề mề cái gì đâu? Ngươi nhiều lề mề một phút, quốc gia liền muốn tổn thất. Nói được nửa câu, Long Vũ chỉ cảm thấy cổ ngứa một chút, đưa tay cào một chút, lại sờ đến một tay dính cho nước. Tập trung nhìn vào, lại là đầy tay đỏ tươi. Ôi, sột soạt sột soạt. Muốn nói thêm gì nữa, trong cổ học lại chỉ còn lại có máu tươi chảy ngược thanh âm. Đột nhiên xuất thủ, để mọi người ở đây đều ngây ngẩn cả người. Phản ứng đầu tiên chính là Long Vũ thư ký, hô lớn, Giang tiên sinh, không muốn làm như thế, lấy đại cục làm trọng a. Giang Phong khinh thường hừ một tiếng, đại cục. Lão tử trấn thủ quỷ dị phó bản 10 năm thời điểm, các ngươi không cùng ta đàm đại cục, hiện tại cần phải ta cùng ta đàm đại cục. Cho cười. Một tiếng gầm thét, kinh khủng uy áp quét sạch toàn trường. Giang Phong sau lưng các đội viên, tại cỗ uy áp này phía dưới nhao nhao sụp đổ thành từng đoàn vết máu. Giang Phong đối trực tiếp ống kính, âm thanh lạnh lùng nói, còn có các ngươi hẳn là lần thứ nhất nhìn thấy ta gương mặt này, lần thứ nhất nhận biết ta đi. Hiện tại, các ngươi có thể hảo hảo nhớ kỹ gương mặt này. Ta gọi Giang Phong, là hủy diệt các ngươi tất cả mọi người tử thần, nhớ kỹ. Đến âm tào địa phủ, cũng đừng quên ta danh tự. Nói xong, Giang Phong quay người tiêu sái lưu loát đi vào truyền tống môn. Chương 143, đồ đần mỹ nhân tất cả đều yêu 11 chương 143, đồ đần mỹ nhân tất cả đều yêu 11 trầm mặc, như chết trầm mặc. Theo sát mà đến, lại là bộc phát. Phô thiên cái địa chửi rủa cùng trào phúng, tại trực tiếp thời gian nhấp nô. Vô luận là ngôn ngữ vẫn là hành vi, đều cùng Long Vũ không có sai biệt. Mà tại hiện trường, theo Giang Phong đi vào truyền tống môn, tán đi uy áp về sau những này quốc can cục người mới có thể tự do hành động. Tại rõ ràng cảm nhận được Giang Phong thực lực về sau, bọn hắn không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là đưa ánh mắt về phía Long Vũ thư ký. Thư ký lúc này khuôn mặt âm trầm đáng sợ. Phong tỏa. Được rồi, nguyên địa chờ lệnh cảnh giới, ta muốn đi gặp nguyên thủ đại nhân. Thư ký nói xong cũng đội vã rời đi, mà ở đây những này quốc can cục nhân viên công tác thì là mắt lớn trừng mắt nhỏ, ai cũng không biết phải làm gì. Giang Phong sở tác sở vi ảnh hưởng 10 phần to lớn. Đã từng mạnh nhất công lực người, mặc dù mọi người không biết gương mặt này, nhưng cái tên này vẫn là mọi người đều biết. Vừa mới có một cái Trần Hạo vì mọi người mang đến quỷ dị giáng lâm, trở thành sỉ nhục trụ bên trên bị đóng đinh người. Giang Phong ngay sau đó liền muốn tái xuất, giải quyết quỷ dị phó bản. Nguyên bản mọi người coi là đều là giả vờ giả vịt, đều là sớm kế hoạch tốt. Nhưng bây giờ xem ra, sự tình cũng không phải là như thế. Cùng lúc đó, Long Vũ thư ký cũng thông qua thủ đoạn có liên lạc Trung Quốc nguyên thủ, đem sự tình nói một phen về sau, nguyên thủ giận tím mặt. Vỗ bàn một cái cả giận nói, ngươi nói là, các ngươi để một cái không cha không mẹ, không có đã kết hôn, không có hài tử, không có bất kỳ cái gì lo lắng người nắm giữ lực lượng. Long Vũ đâu, gọi hắn ra gặp ta. Thư ký cúi đầu, nguyên thủ đại nhân, Long Vũ quan chỉ huy đã chết. Nguyên thủ trải qua ngắn ngủi trầm mặc về sau, một chỉ mật thất nói ra, vậy ngươi bây giờ chính là tổng chỉ huy, hy vọng ngươi có thể so sánh Long Vũ càng hữu dụng một điểm. Thư ký còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng thông tin đã cúp máy, hắn lại không có gì có thể nói. Phía trên những người kia ngoại trừ hưởng lạc cái gì cũng không biết, ngây thơ coi là nắm giữ toàn bộ thế giới. Hiện tại đã đến loại tình trạng này, vậy mà đều không thể gây nên chú ý của bọn hắn, cái này khiến thư ký 10 phần thất vọng, thậm chí tuyệt vọng. Trở lại quốc cán cục, đối mặt một đám chờ đợi ra lệnh thuộc hạ, thư ký thở dài. Tạm đi đi, Giang Phong đô sự tình ai cũng đừng đề cập, hết thảy coi như chưa từng xảy ra. Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây nhao nhao nhỏ giọng thầm thì. Nhưng thư ký cũng không có cách, Giang Phong thực lực rõ như ban ngày, phía trên thái độ lại là như thế qua loa cho xong, không chút nào đem Giang Phong nhìn ở trong mắt. Loại tình huống này, mình có thể làm, cũng chỉ có thể là bưng chặt miệng. Dù sao chỉ cần không kêu đi ra, liền có thể đương chuyện này chưa từng xảy ra. Trực tiếp thời gian, theo Giang Phong tiến vào quỷ dị thế giới, quen thuộc bầu trời xám xịt xuất hiện ở trước mắt, khán giả ngược lại là hưng phấn lên. Cũng không phải cảm thấy Giang Phong sẽ cứu vớt bọn họ, mà cảm giác được hưng phấn. Là cảm thấy Giang Phong sẽ chết tại quỷ dị trong tay, mà cảm giác được hưng phấn. Chỉ bằng ngươi, cũng liền đối với mình người có năng lực, đối phó những cái kia quỷ dị, ngươi không chết tên của ta viết ngược lại. Giang Phong, ngươi chính là cái gia đình bạo ngược phế vật. Chết đi chết đi. cái gì mạnh nhất công lực người, cầu thí. Chết tử tế, chết tử tế. Đầy bình phong thổi qua chửi rủa Giang Phong là không thấy được, nhưng hắn nhiều ít cũng có thể đoán được một hai. Dù sao, trên đời này Bạch Nhãn Lang dáng dấp đều không khác mấy. Tại tất cả mọi người nguyền rủa bên trong, Giang Phong nguyên địa lui về sau một bước. Một màn này để trực tiếp thời gian người đều sôi trào. Trái với phó bản quy tắc, đây chính là đang tìm cái chết. Mặc dù mình bây giờ cũng ở vào quỷ dị xâm lấn hoàn cảnh bên trong, nhưng chỉ cần Giang Phong chết rồi, cái này hiện trạng cũng liền lộ ra chẳng phải trọng yếu. Nhưng một giây sau, bọn hắn trong dự đoán tình huống cũng không có xuất hiện. Kia bởi vì trái với quy tắc mà xuất hiện quỷ dị, tại nhìn thấy Giang Phong một khắc này, liền lộ ra ánh mắt hoảng sợ muốn thoát đi. Chạy đi đâu? Giang Phong khẽ quát một tiếng, trong nháy mắt ngăn ở cái kia quỷ dị trước mặt. Cái kia quỷ dị thấy thế không ổn, còn muốn hướng phía một bên khác chạy trốn. Nhưng Giang Phong mỗi lần đều có thể dễ dàng ngăn lại đường đi của hắn. Thử mấy lần về sau hắn cũng từ bỏ, chỉ có thể bất đắc dĩ đứng ở nơi đó không lúc đích. Một màn này thấy trực tiếp thời gian tất cả mọi người trầm mặc. Bọn hắn còn nhớ đến, trước đó Trần Hạo đối mặt quỷ dị là loại tình huống như thế nào. Nhưng bây giờ, Giang Phong đối phó những này quỷ dị, đơn giản có thể dùng hai chữ để hình dung. Đó chính là đồ bỡn. Giang Phong trên dưới quan sát một chút cái này quỷ dị. Cảm giác phía dưới, thân thể của đối phương là từ năng lượng cấu thành, cũng không phải là huyết nhục chi khu. Đây cũng là Giang Phong lần thứ nhất tiến vào phó bản, không có phát giác được bọn hắn trên thực tế có trí tuệ chuyện này. Bất quá lần này, hắn đã ấn chứng suy đoán này. Khẽ cười nói, quả nhiên, các ngươi cũng không phải là không cách nào giao lưu, các ngươi hiểu được sợ hãi, có được linh trí. Dẫn ta đi gặp lãnh đạo của các ngươi người. Nghe được Giang Phong nói như vậy, cái này quỷ dị đấy mắt hiện lên một vòng sợ hãi. Quay người lại còn muốn chạy trốn. Cái này khiến Giang Phong hết sức kỳ quái, lại một lần bắt được đối phương về sau, cái kia quỷ dị vậy mà quyết định chắc chắn, trực tiếp lựa chọn tự sát, tiêu tán tại Giang Phong trong tay. Cái này, loại tình huống này, liền ngay cả Giang Phong đều có chút không nghĩ ra. Nhìn xem trực tiếp đám người, cũng đồng dạng không làm rõ ràng được tình huống. Nhưng trải qua não bổ về sau, bọn hắn càng muốn tin tưởng, đây là Giang Phong thực lực quá mạnh, đến mức những này quỷ dị cũng không dám cùng hắn đối nghịch. Liền ngay cả tự sát, cũng không muốn rơi xuống trong tay hắn. Lần này không ít người trầm mặc, trong lòng cũng bắt đầu tự hỏi, có phải hay không Giang Phong mới có thể cứu vớt bọn họ. Cũng có người nhớ lại, mạnh nhất công lược người vẫn là Giang Phong thời điểm, mọi người chỉ cần 18 tuổi tham gia một lần quỷ dị phó bản, còn lại liền có thể hết thể như cũ. Bao nhiêu năm qua đi, bọn hắn đều quên đây hết thể đều là bởi vì có Giang Phong ở sau lưng yên lặng xuất lực. Trong lúc nhất thời, Giang Phong phong bình bắt đầu tăng trở lại. Rất nhiều người biểu thị, chỉ cần Giang Phong có thể giải quyết quỷ dị phó bản sự tình, bọn hắn nguyện ý tha thứ trước đó Giang Phong không làm. Thậm chí, loại thuyết pháp này ủng hộ người còn càng ngày càng nhiều. Quỷ dị phó bản bên trong, Giang Phong nhìn xem tại trong tay mình tiêu tán quỷ dị, hơi nhíu lên lông mày. Xem ra thế giới này cũng có chút mình không thể khám phá ra bí ẩn. Giang Phong thử nghiệm lần nữa lui lại, quả nhiên, cách đó không xa lại xuất hiện một con quỷ dị. Ồ, nói cách khác, quy tắc không chỉ có ta muốn tuân thủ, liền ngay cả các ngươi cũng không ngoại lệ sao? Giang Phong miệng hơi cười, giống như là sói trông thấy dê hai mắt tỏa ánh sáng. Không nhiều lắm một hồi, cái kia quỷ dị cũng tự sát. Giang Phong lại là lui về đi một bước, cảnh tượng giống nhau xuất hiện lần nữa. Tại liên tiếp 7-8 lần về sau, Giang Phong cũng có chút phiền. Lại thông qua xúc phạm quy tắc triệu hoán đến một con quỷ dị về sau, Giang Phong lạnh lùng nói ra, thời gian của ta rất dư dả, chỉ cần trái với quy tắc các ngươi liền sẽ cưỡng chế bị truyền tống tới. Nói cho các ngươi biết người lãnh đạo, các ngươi không tránh được, nếu là không gặp ta, ta liền chậm rãi, từng cái, đem các ngươi tất cả quỷ dị đều giết sạch. Giang Phong biểu lộ bình tĩnh, ngữ khí cũng không có nhiều hùng hổ dọa người. Nhưng lại để trước mặt quỷ dị cũng không khỏi tự chủ toàn thân run lên. Chương 144, đồ đần mỹ nhân tất cả đều yêu 12 chương 144, đồ đần mỹ nhân tất cả đều yêu 12 minh giới chi môn mở rộng, Hoàng Nham cùng Giang Phong trôi nổi tại giữa không trung. Mà những cái kia tại quỷ dị thế giới sinh tồn quỷ dị, giờ phút này nhao nhao thét chói tai vang lên xuyên qua minh giới chi môn, đi tới nhân gian giới. Bị Giang Phong bảo vệ 10 năm đám người, rất nhiều đều quên những này quỷ dị đến tuột cùng khủng bố cỡ nào. Hôm nay, Giang Phong để bọn hắn nhớ tới 18 tuổi tiến vào quỷ dị phó bản, tham sống sợ chết may mắn sống sót ngày đó. Nếu không phải Giang Phong một người độc trấn quỷ dị phó bản, mỗi người bọn họ cũng không thể chỉ có tiến một lần quỷ dị phó bản, liền có thể an ổn sinh hoạt cho tới hôm nay. Giờ này khắc này, bọn hắn vẫn như cũ kỳ vọng lấy có người có thể tới cứu bọn hắn. Chỉ tiếc, người này không phải là Giang Phong. Ngàn năm trước đó, này phương thế giới còn không phải bộ dáng này, kỳ thật ta chỗ thống trị minh giới, cùng nhân gian giới vốn là một thể. Hoàng Nham cảm thán nói, về sau, ta cùng đời thứ nhất đế vương sinh ra lý niệm bên trên khác nhau. Hắn cảm thấy, lực lượng sẽ sinh sôi dạ tâm, bây giờ quốc thái dân an, bách tính an cư lạc nghiệp, cho bọn hắn lực lượng không khác đem họa loạn đầu nguồn giao cho bọn hắn. Mà ta cảm thấy, loạn cùng trật tự là cùng tồn tại, người người đều là cường giả, đó cùng người người đều là kẻ yếu, không để ý tới niệm bên trên chênh lệch. Hoàng Nham ha ha cười nói, sự thật cũng không thể chứng minh hai người chúng ta ai là đúng. Một trận sau đại chiến, hắn cuối cùng vẫn dựa vào lực lượng đuổi ta cùng tín đồ của ta. Tại minh giới, ta tìm được có thể bất tử pháp môn, khuyết điểm duy nhất chính là liền cần định kỳ bổ sung mới mẹ huyết thực. Cái này thời gian ngàn năm, cũng cho ta nghĩ thông suốt một sự kiện, đó chính là chúng ta hai người đều sai. Hoàng Nham thở dài một tiếng, chỉ vào phía dưới thế giới nói ra, thế giới vốn cũng không tồn tại công bằng, về phần chính nghĩa, cường giả đối kẻ yếu có thực hiện chính nghĩa quyền lực, mà kẻ yếu đối cường giả nhưng không có. Nhưng ta vẫn như cũ kiên trì, chỉ có người người đều là cường giả, đều có biến mạnh tư cách, mới là chính xác con đường. Giang Phong bình tĩnh nghe Hoàng Nham, cũng không có phát biểu ý kiến gì. Giang Phong từ đầu đến cuối minh bạch, mình chỉ là này phương thế giới khách qua đường thôi. Tại cái này trong lúc nhất thời đoạn bên trong, mình đối với cái này phương thế giới ảnh hưởng là vô tiền khoáng hậu. Nhưng quá khứ 10 năm trăm năm, đương mình biến mất về sau, thế giới lại sẽ trở lại vốn có trên đường đi. Mà mình xuất hiện ở đây nguyên nhân, chỉ là bởi vì thế giới này bệnh. Đứng tại Giang Phong, hoặc là nói chí cao thiên đạo góc độ nhìn lại. Này phương thế giới, vô luận là đi hướng Hoàng Nham nói tới kết quả, vẫn là hoàng đế hy vọng như thế, cũng có thể tiếp nhận. Nhưng không thể tiếp nhận, là xuất hiện một người người đều yêu, vô luận làm cái gì chuyện sai, chỉ cần díu dít hai tiếng liền có thể được tha thứ Lý Tư Tư. Giang Phong ngữ khí bình thản nói ra, làm xong những sự tình này ta liền sẽ đi, nhưng cũng không phải là một đi không trở lại. Phất phất tay, Giang Phong hiển hóa ra trước đây Lý Tư Tư lời nói đi. Ngữ khí nghiêm túc cảnh cáo nói, ngươi hẳn là nhìn ra được nàng khác biệt, ta không hy vọng tại sự thống trị của ngươi dưới xuất hiện loại người này. Hoàng đế thống trị ta không thích, nếu như ngươi cũng nên cho ta không thích, hậu quả chính ngươi rõ ràng. Hoàng Nham gật gật đầu, ta đã biết. Giang Phong một cái lắc mình biến mất tại không trung. Hoàng Nham nhìn đối phương mới vừa rồi còn ở phương hướng, phát ra hai tiếng cười khổ. Hắn chẳng lẽ là thần minh sao? Đế đô, hoàng cung. Hoàng đế người mặc kim giáp đi vào mật thất, vạch phá khuỷu tay đem máu tươi nhỏ ở trước mặt ngọc dung phía trên. Theo ngọc dung tiếp xúc đến máu tươi, nguyên bản óng ánh sáng long lanh ngọc chất trong chớp mắt biến thành huyết hồng. Ngay sau đó ngọc dung vỡ ra, lộ ra một bộ tơ vàng bệnh áo giáp. Hoàng đế đưa tay đụng vào, kia áo giáp tự hành tản ra khỏa đầy toàn thân. Cùng lúc đó, hoàng cung chấn động. Vô số cung nữ cùng thái giám bị cái này chấn động kinh hãi chạy từ phía. Một giây sau, đất nước núi lở, hoàng cung phía dưới phảng phất có thứ gì ngay tại khôi phục. Ngang, một tiếng cao vút long ngâm vang tận mây xanh, hoàng cung phía dưới đột nhiên xông ra một con kim long. Cái này kim long dài đến mấy ngàn mét, uốn lượn khúc chiết, toàn thân lóe ra kim loại sáng bóng. Chợt nhìn đi, giống như là vật sống. Nhưng cẩn thận nhìn lại, kia kim long trong mắt vô thần, quanh thân chi tiết chỗ có rõ ràng người vì kết nối vết tích. Cái này lại là thiên công tạo vật. Giang Phong lúc này cũng đến nơi này, trông thấy cái này kim long thời điểm cũng bị kinh đến một cái chớp mắt. Cái này kim long lấy huyết mạch chi lực thôi động vận chuyển, có thể phát huy ra lực lượng, vậy mà còn mạnh hơn Hoàng Nham. Thậm chí nếu như cái này người điều khiển muốn, cái này kim long hoàn toàn có thể phá giới phi thăng. Có ý tứ. Giang Phong trên mặt lộ ra hiếu kỳ biểu lộ. Trước mắt kim long, để Giang Phong nghĩ đến một người quen cũ. Đó chính là mình vừa mượn tới huyết long vệ hoàng đế bệ hạ, còn có mình vậy liền nghi lão cha thế giới. Thế giới kia cùng thế giới này tương tự độ rất cao. Những cái kia huyết long vệ cũng đều là người bình thường, nhưng lại lấy cùng luyện khí khác biệt hệ thống, phát huy ra giống nhau lực lượng. Ấn chứng câu kia đại đạo trăm sông đổ về một biển đạo lý, mà lần này kim long thì là để Giang Phong thấy được cấp cao chiến lực. Xem ra có thời gian, vẫn là đến lại trở về một chuyến, nếm thử nhìn xem có thể hay không cùng vị hoàng đế kia đối thoại. Ngay tại Giang Phong suy nghĩ thời khắc, kim long một đôi mắt rồng chú ý tới hắn. Chính là ngươi muốn khiêu khích chấm quyền uy, thứ không biết chết sống, chịu chết đi. Kim long há miệng, kinh khủng long viêm trong nháy mắt phun ra. Giang Phong cảm thụ một chút, mười phần tán thưởng gật gật đầu. Khó trách Hoàng Nham đánh không lại ngươi, loại lực lượng này, này phương thế giới cũng không tồn tại có thể cùng ngươi địch nổi đối thủ. Bất quá, ta cũng không phải Hoàng Nham tên phế vật kia. Giang Phong thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Kim Long trái xem phải xem, cũng không có phát hiện Giang Phong tung tích đi nơi nào. Ngay tại hoàng đế nghi hoặc thời điểm, Giang Phong thanh âm từ phía sau hắn chuyển đến. Đã tìm được chưa? Có cần hay không ta giúp ngươi? Hoàng đế trong lòng kinh hãi, đối phương lúc nào xuyên qua Kim Long phòng ngự đi vào phía sau mình. Ngươi! Không đợi hắn mở miệng, Giang Phong đã một tay bóp lấy hắn cái cổ. Ngay sau đó, cứ như vậy mang theo hoàng đế từ Kim Long trong miệng đi ra. Không có người điều khiển Kim Long, cũng chỉ là một đống khoa học kỹ thuật tạo vật thôi. Đông ra chấm. Ngươi là ta Trung Quốc con dân, ngươi làm như thế là tự tuyệt khắp thiên hạ. Ngươi đây là tạo phản. Hoàng đế một bên giãy giụa, còn vừa muốn cho Giang Phong chụp mũ. Làm sao Giang Phong căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng? Nói cho ta, cái này Kim Long các ngươi từ chỗ nào có được? Hoặc là nói, kiến tạo kỹ thuật là ai cho các ngươi? Hoàng đế hừ lạnh một tiếng, ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không biết. Cho dù chết, ta cũng sẽ không nói cho ngươi. Giang Phong gật gật đầu, vậy ngươi liền đi chết tốt. Nói xong, tại hoàng đế kia không giảng hòa ánh mắt khiếp sợ bên trong, rắc một tiếng vặn gãy hắn cổ. Vì phòng ngừa còn có phục sinh thủ đoạn, Giang Phong càng là điều động lực lượng pháp tắc, đem hắn triệt để chôn vùi lúc này mới yên tâm. Về phần cái này Kim Long lai lịch, Giang Phong cảm thấy mình vậy liền nghi lão cha có lẽ sẽ cảm thấy hứng thú. Mà theo hoàng đế bỏ mình, cùng Kim Long bị Giang Phong lấy đi. Quốc vận kịch liệt biến hóa, tự nhiên là chạy không khỏi Hoàng Nham con mắt. Hắn nhìn về phía đế đô phương hướng, lẩm bẩm nói, nhanh như vậy. Chương 145, lịch đế quốc sử, thiên công tạo vật chương 145, lịch đế quốc sử, thiên công tạo vật tiêu gen, thống khổ, tỉnh ngộ, căm hận. Giang Phong từ không trung bay qua, dưới chân trải rộng tận thế cảnh tượng. Những này tại nguyên thân che chở cho sinh hoạt dân chúng, giờ phút này đều bao phủ tại quỷ dị trong sự sợ hãi. Lúc này, bọn hắn hướng không trung cầu nguyện, hy vọng có người có thể cứu vớt bọn họ thoát ly khổ hải. Nhưng đáp lại bọn hắn, chỉ có trầm mặc. Giang Phong lạnh lùng quan sát thế gian, không tiếp tục đi gặp Hoàng Nham, chỉ cần đối phương không đốc, liền minh bạch tiếp xuống phải nên làm như thế nào. Theo nhiệm vụ hoàn thành, Giang Phong lựa chọn trở về. Tinh không bên trong, Giang Phong thân ảnh xuất hiện lần nữa. Chí cao quy tắc tụ hợp vào thể nội, thực lực tăng thêm một bước, khoảng cách tấn thăng giới chủ chỉ còn lại ba đạo chí cao quy tắc. Giang Phong có chút không kịp chờ đợi muốn trở lại nguyên sơ thế giới. Thời khắc này mình, tựa như là bên ngoài nhiều năm người xa quê, quê quán hương vị luôn luôn độc nhất vô nhị. Bất quá tại mở ra kế tiếp phó bản trước đó, Giang Phong còn chuẩn bị đi gặp một lần hoàng đế bệ hạ, hỏi một chút Kim Long lai lịch. Tâm niệm vừa động, Giang Phong về tới hoàng đế chỗ thế giới. Vẫn như cũng là hơi có vẻ quặng cu é tĩnh mịch hoàng cung, vẫn là vị kia thây khô hoàng đế, cùng đứng tại vương tọa bên trên tiện nghi lão cha Trần Quốc Công. Giang Phong đem chứa Kim Long không gian giới chỉ ném cho đối phương, xem một chút đi, ta từ thế giới khác mang tới. Trấn Quốc Công nhìn thoáng qua, sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Thần sát phẫn nộ nói ra, dị tộc thiên công tạo vật. Thứ này ngươi từ chỗ nào làm tới? Giang Phong nhíu mày, không cùng ta nói tỉ mỉ một chút. Trấn Quốc Công trầm mặt một chút, lại nhìn về phía hoàng đế, một hồi lâu về sau gật gật đầu. Bệ hạ đáp ứng, ngươi cùng ta tới đi. Giang Phong đi theo Trấn Quốc Công hướng về hoàng cung nội bộ đi đến, rời đi trước đại điện, còn quay đầu mắt nhìn hoàng đế. Đối phương vẫn như cũng là thây khô trạng thái, bồi hồi tại thời khắc sinh tử, liền ngay cả thời khắc này Giang Phong cũng nhìn không thấu tình huống cụ thể. Có chút ý tứ. Đi theo Trấn Quốc Công xuyên qua mật đạo, Giang Phong đi tới ở vào hoàng cung dưới mặt đất công trình bên trong. Nơi này giường cột chạm trổ, có loại quỷ dị cảm giác thiêng liêng thần thánh. Trấn Quốc Công giải thích nói, trước mắt thế giới này, ngoại trừ ta cùng bệ hạ không ai biết chân chính lịch sử. Đây cũng không phải lịch sử có cái gì không thể cho ai biết bí mật, mà là lịch sử ẩn giấu đi nguy hiểm tri thức, không thể tùy tiện nói cho người khác biết, bằng không sẽ khiến ngoài ý muốn. Cũng tỉ như ngươi mang về Kim Long, đó chính là dị tộc đánh cắp đến lịch sử tạo vật mô phỏng ra, vật kia đối kia phương thế giới tạo thành ảnh hưởng không nhỏ a. Giang Phong gật gật đầu. Kia đế quốc đời thứ nhất hoàng đế, dựa vào Kim Long thống trị ngàn năm. Kế tục người dù là không có chút nào tài năng, sẽ chỉ hưởng lạc, cũng có thể ổn thỏa hoàn vị, toàn bộ thế giới đều nát ấu. Trấn Quốc Công gật gật đầu, hủ hóa, an nhàn liền sẽ mang đến hủ hóa, cái này rất bình thường. Quá mức lực lượng cường đại, từ không đủ cường đại người trưởng khống, sẽ xuất hiện loại vấn đề này. Nhất là những thế giới nhỏ kia, bọn hắn không có bệ hạ loại kia ánh mắt lâu dài, một khi nắm giữ lực lượng, kết quả tất nhiên bị gây nên hủy diệt. Trấn Quốc Công thở dài, đây chính là vì cái gì ngươi tại thế giới này không gặp được cường giả nguyên nhân. Hai người nói, đã đi tới một chỗ ở vào dưới mặt đất trong thần điện. Trấn Quốc Công móc ra mình quốc công đại ấn, theo đại ấn phát ra quang mang, trong thần điện hiện ra viễn cổ hình tượng. Thế giới này tại hồi lâu trước kia, cùng Giang Phong kinh lịch thế giới khác đại khái giống nhau. Thẳng đến đương kim hoàng đế xuất hiện, hắn kế hoạch, nhu lực vĩ đại mơ hồ, thống trị toàn bộ tinh cầu. Dựa vào thủ đoạn thiết huyết, đem toàn bộ tinh cầu lực lượng tập hợp, cũng đem đế quốc cương vực mở rộng đến tinh không. Tại trong lúc này, đế quốc chiến sĩ thông qua thuần túy trung thành tín ngưỡng, khai triển ra đặc biệt hệ thống tu luyện. Đối hoàng đế bệ hạ càng là trung thành, có khả năng phát huy ra thực lực liền càng mạnh. Đế quốc khoa học kỹ thuật cũng phi tốc phát triển. Tại chinh phục từng cái tinh cầu văn minh về sau, cùng loại Giang Phong mang về Kim Long Thiên Công tạo vật bị phát minh ra. Tại ngay lúc đó đế quốc cũng chính là hơi mạnh một điểm cỗ máy chiến tranh thôi. Giang Phong ở quá khứ hình tượng bên trong, rõ ràng trông thấy kia chừng thế giới kích cỡ tương đương kim nhân, một quyền liền có thể hủy diệt một cái tiểu thế giới. Kinh khủng vũ lực, tuyệt đối tín ngưỡng cùng trung thành. Để ngay lúc đó đế quốc thống trị vô số cương vực. Nhưng cao áp thống trị cuối cùng sẽ xuất hiện vấn đề. Một lần liên hợp đã lâu phản loạn, để đế quốc trong khoảnh khắc sụp đổ. Hoàng đế bản nhân mặc dù không có thụ thương, nhưng hắn thiết huyết lý niệm sinh ra một tia dao động. Dạng này đế quốc không cách nào lâu dài, mà thành lập dạng này đế quốc lại cần vô số sinh mệnh đắp lên. Quay đầu nhìn lại, vị đế quốc chinh phục thế giới đều không ngoại lệ đều lâm vào náo động cùng trong thống khổ. Càng quan trọng hơn là hoàng đế nhìn thấy những cái kêu bởi vì đế quốc mà vỡ nát tinh cầu, suy yếu toàn bộ vũ trụ lực lượng. Một chút hỗn độn lực lượng xuyên qua giới vực, ngay tại chạy vào ý đồ hủy đi toàn bộ vũ trụ, để hết thể quy về hỗn độn. Giờ phút này hoàng đế cải biến ý nghĩ của mình, đối với từng cái thế giới khai thác quản khống phương thức, nhưng cho phép chính bọn hắn quyết định thế giới này phương hướng phát triển. Căn bản nhất yêu cầu chính là không thể có được hoặc là sử dụng lực lượng hủy diệt thế giới. Ngày đó, hoàng đế mang theo Trấn Quốc Công về tới hoàng cung, ngồi ở kia trên long ỷ tại đem đế quốc thống ngự quyền lực giao cho Trấn Quốc Công cuối cùng, mình kia chân thần thần niệm rời đi thân thể, đi đến hỗn độn hư không bên trong, chống cự hỗn độn xâm lấn. Làm như thế, cũng coi là vì thế trước tại hắn lãnh đạo hạ đế quốc tạo thành hủy diệt chỗ phụ trách. Thời gian một cái chớp mắt quá khứ không biết bao lâu, thế giới xuất hiện một chút biến hóa, mà theo biến hóa ra hiện, chính là Giang Phong. Ngay sau đó là phía trước phát sinh sự tình, mãi cho đến hôm nay Giang Phong mang đến kia Kim Long. Trấn Quốc Công nhìn về phía Giang Phong, nghiêm túc nói, thiên công tạo vật không phải bình thường, kia là có thể lực lượng hủy diệt thế giới. Bất luận cái gì nắm trong tay thiên công tạo vật thế giới, đều hẳn là giúp cho hồn nắn, nếu như không cách nào hồn nắn, thử. Trấn Quốc Công hừ một tiếng, trong khoảnh khắc buộc phát ra sát ý liền ngay cả Giang Phong đều cảm giác lông tơ đứng đấy. Phải biết, chính Giang Phong thế nhưng là thật tàn sát qua mấy cái thế giới. Có thể để cho Giang Phong đều vô ý thức cảm giác được lưng phát lạnh sát ý nhìn về phía kia từ đầu đến cuối cười ha hả Trấn Quốc Công, Giang Phong cũng cười ra tiếng. Trấn Quốc Công ho nhẹ hai tiếng, khụ khụ, ta cũng không phải một mực cực đoan như vậy, nhưng vũ trụ an nguy áp đảo người phía trên. Nếu quả như thật có chút thế giới không nghe lời, chúng ta cũng không thể trở lấy hắn kéo lấy chung quanh thế giới cùng nhau đi hướng hủy diệt, tạo thành không thể vãn hồi hậu quả về sau lại ra tay, không phải sao? Giang Phong gật gật đầu, ta đây đồng ý. Trấn Quốc Công cười nói, kia, ngươi có phải hay không có thể đem thế giới tọa độ giao cho ta? Giang Phong lắc đầu, thế giới kia ta đã xử lý xong, đồng thời, ta còn hy vọng ngươi có thể cho ta một chút có quan hệ thiên công tạo vật khoa học kỹ thuật. Trấn Quốc Công biểu lộ nghiêm túc nói ra, đây cũng không phải là đùa giỡn. Thiên công tạo vật, không thể để cho trừ đế quốc bên ngoài người nắm giữ, liền xem như ngươi, cũng không được.